Chương 134, bí mật cho hấp thụ ánh sáng, Linh Trung Tắc lựa chọn, 1-2 cầu đặt mua. Chương 134, bí mật cho hấp thụ ánh sáng, Linh Trung Tắc lựa chọn, 1-2 cầu đặt mua. Nương, ngươi đang ở đâu?
Sơn Lâm cách đó không xa, xếp sau truyền đến Nhạc Linh San thanh âm.
San Nhi, nương ở chỗ này.
Nghe được Nhạc Linh San thanh âm, Linh Trung Tắc vẫy tay hồi đáp.
Nương, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Cũng không lâu lắm, Nhạc Linh San tìm thanh âm tìm tới, phía sau còn theo vài phái Hoa Sơn đệ tử, mà ở mặt sau cùng thì là phái Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần.
Thấy Nhạc Bất Quần, Linh Trung Tắc nhớ tới Khương Trần mà nói, theo bản năng hướng phía hắn bộ vị trọng yếu nhìn lại.
Nương, đây là chuyện gì xảy ra?
Nhạc Linh San phát hiện Hắc Quyền Sao 7 người thi thể, mặt cười hơi đổi, kinh ngạc nói.
Đừng ngạc nhiên, bọn họ là thập nhị tinh tướng Hắc Quyền Sao, vừa rồi chuẩn bị đánh cướp ta, bị một vị đi ngang qua tiền bối giết chết.
Linh Trung Tắc nói ra.
Nương, vậy ngươi không có sao chứ?
Nhạc Linh San vội vã nhìn một chút Linh Trung Tắc thân thể, phát hiện cánh tay kia cùng trên đùi băng bó, nói ra,
nương, ngươi bị thương.
Nương không có việc gì, không cần lo lắng.
Chỉ là chảy ngoài da mà thôi.
Linh Trung Tắc từ tốn nói.
Hoàn hảo ngươi gặp vị tiền bối này, bằng không hậu quả không thể lường được.
Hắc Quyền Sao 7 người liên thủ, coi như là ta đều không nhất định có nắm chắc.
Một bên Nhạc Bất Quần nói ra.
Linh Trung Tắc không để ý đến Nhạc Bất Quần, để cho Nhạc Bất Quần cũng là tự đòi cái mất mặt.
Mấy người các ngươi vội vàng đem thi thể chôn.
Nhạc Bất Quần lệnh Hoa Sơn đệ tử đào một hố to, sắp tối cầu sao 7 người thi thể chôn.
Nếu để cho cái khác số tử vi biết Hắc Quyền Tinh chết, cùng phái Hoa Sơn có quan hệ, sợ rằng sẽ cho phái Hoa Sơn mang đến vô cùng phiền phức.
Là.
Vài tên phái Hoa Sơn đệ tử luôn cuống tay chân đào hố to, không có phương tiện, cũng chỉ có thể dùng hai tay, dùng trường kiếm.
Đào hồi lâu, rốt cục đào ra một cái đại thổ hãm hại, sau đó sắp tối cầu sao 7 người thi thể ném vào, cuối cùng một lần nữa bắt đầu chôn giấu.
Sư muội, chúng ta trở về 890A.
Nhạc Bất Quần nói ra.
Bất quá Ninh Trung Tắc vẫn là không có để ý tới Nhạc Bất Quần, khiến cho có chút lúng túng cùng căm tức.
Xem ở nữ nhi Nhạc Linh San phân thượng, Nhạc Bất Quần hy sinh tu luyện tịch tà kiếm pháp thời gian, đi ra ngoài tìm Ninh Trung Tắc. Nhưng là Ninh Trung Tắc lại vẫn không nể mặt mũi, tại nữ nhi cùng đệ tử trước mặt không để ý chính mình, cái này khiến chính mình xuống đài không được.
Nương, chúng ta hồi A.
Nhìn thấy Ninh Trung Tắc không để ý đến Nhạc Bất Quần, phát hiện tình thế không đúng, Nhạc Linh San liền đội vàng nói.
Tốt, San Nhi.
Nghe được Nhạc Linh San mà nói, Ninh Trung Tắc mới gật đầu.
Đợi Nhạc Bất Quần, Ninh Trung Tắc đám người rời đi sau đó, Khương Trần từ rừng rậm chỗ tối tăm đi ra.
Chữ nữ hiệp, chúng ta sau này gặp lại.
Khương Trần nhìn Ninh Trung Tắc dần dần biến mất thân ảnh, hồi vị lấy mới vừa tư vị, vừa cười vừa nói.
Đối với, đầu kia cự hình lang quyền đâu?
Khương Trần đột nhiên nghĩ đến, trước đó, Hắc Quyền Sao 7 người bên người, có một cái cự hình lang quyền, nhưng là tại chính mình đánh chết Hắc Quyền Sao 7 người thời điểm, cự hình lang quyền nhưng không thấy.
Chẳng lẽ là bị ta hù chạy?
Bất quá nghĩ một con sói cẩu cũng không ảnh hưởng cái gì, Khương Trần cũng sẽ không dừng lại, xoay người rời đi, biến mất ở mịt mờ trong đêm tối.
Trở lại Hoa Sơn, Linh Trung Tắc hồi gian phòng của mình, mà Nhạc Bất Quần trong khoảng thời gian này, hoặc là ở tại thư phòng, hoặc là ở tại một cái khác gian phòng, từ trước đến nay Linh Trung Tắc chia phòng mà ngủ.
Linh Trung Tắc nằm ở trên giường, lật qua lật lại, đêm không thể chợp mắt, nhớ tới Khương Trần mà nói, liền lặng lẽ đi tới Nhạc Bất Quần gian phòng.
Trong phòng, truyền đến đứt quãng tiếng nước.
Nhạc Bất Quần đang ở tắm rửa.
Linh Trung Tắc do dự một chút, tại cửa sổ bên trên khu ra một cái lỗ nhỏ, sau đó xuyên thấu qua lỗ nhỏ hướng phía bên trong nhìn lại, trên mặt cũng là lộ ra vẻ cười khổ, thật không ngờ, chính mình làm Nhạc Bất Quần thê tử, còn muốn nhìn lén trượng phu tắm rửa.
Bất quá Linh Trung Tắc chỉ là nhìn thoáng qua, tựa như cùng lọt vào tia chớp một dạng.
Nhạc Bất Quần dưới hông trống rỗng, không có cái gì.
Tự thiến.
Linh Trung Tắc xoay người, nước mắt rơi như mưa, thật không ngờ, bị Khương Trần nói trúng rồi, sư minh của mình bên trong âm ma độc quá sâu, vậy mà thật tự thiến.
Thảo nào trong khoảng thời gian này tính tình đại biến, phản phất thay đổi một người giống như.
Lúc này, Linh Trung Tắc đối với Khương Trần mà nói, triệt để tin tưởng không nghi ngờ.
Ai?
Bên trong nhà Nhạc Bất Quần nghe được động tĩnh, liền thủy cũng chưa có lau khô, bộ một bộ y phục liền đội vã đổi tới, lại thấy ngoài cửa không có một bóng người.
Chẳng lẽ là ta nghe sai rồi?
Nhạc Bất Quần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lẩm bẩm.
Nhạc Linh San ngủ say, đột nhiên phát hiện chính mình bên giường có một đạo hắc ảnh đang ngưng mắt nhìn chính mình.
San Nhi, là ta.
Nhạc Linh San sợ đến đang muốn thét chói tai, đạo hắc ảnh kia nhẹ giọng nói.
Nương.
Nhạc Linh San lúc này mới nghe ra, nguyên lai bóng đen này đúng là mẹ của mình Linh Trung Tắc.
Nương, ngươi này là làm gì nha?
Đêm hôm khuya khoắt, muốn hủ chết ta à?
Nhạc Linh San ngồi dậy, một bên đoán giận, vừa đem ngọn đèn châm lửa.
Nương, ngươi tại sao khóc?
Châm lửa ngọn đèn, Nhạc Linh San phát hiện Linh Trung Tắc hai mắt đỏ bừng, trên mặt còn có nước mắt, lập tức nói,
nương, có phải hay không cha lại khi dễ ngươi?
Ta đi tìm hắn tính sổ.
Nhạc Linh San nổi giận đùng đùng phải đi tìm Nhạc Bất Quần tính sổ, lại bị Linh Trung Tắc kéo lại.
San Nhi, đem thuốc này ăn.
Linh Trung Tắc lấy ra Khương Trần cho dược hoàn, đổ một viên đưa cho Nhạc Linh San.
Nương, đây là thuốc gì?
Nhạc Linh San kỳ quái hỏi.
San Nhi, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy, trước ăn viên thuốc này lại nói.
Nương sẽ không hại ngươi.
Linh Trung Tắc nói ra.
Thấy thế, Nhạc Linh San đem dược hoàn để vào trong miệng, một ngụm nuốt xuống.
Thấy Nhạc Linh San đem dược hoàn ăn vào, Linh Trung Tắc cũng là hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, phục dụng viên thuốc này, nữ nhi liền sẽ không bên trong âm ma độc.
Linh Trung Tắc không biết là, âm ma chỉ là Khương Trần vô căn cứ đi ra, mà chút dược hoàn cũng chỉ là một ít cực kỳ thông thường bổ huyết bổ khí dược hoàn.
Nương, hiện tại có thể nói cho ta biết làm sao vậy a?
Nhạc Linh San hỏi.
San Nhi, nhanh lên thu thập hành lý, chúng ta đi.
Linh Trung Tắc nói ra. Đi. Nhạc Linh San vẻ mặt một bức, nói ra, nương, tại sao phải đi? Ngươi vẫn còn ở sống cha khí sao? Ta không phải sống cha ngươi khí. Linh Trung Tắc nói ra, San Nhi, ngươi không cảm thấy cha ngươi gần nhất biến hóa rất lớn, phản phất thay đổi một người. Nhạc Linh San gật đầu, nói ra, cha trong khoảng thời gian này là biến hóa rất lớn, ta cũng không biết vì sao. San Nhi, nương hôm nay gặp phải một vị cao nhân, nói ngươi cha bị âm ma phụ thể, chúng âm ma độc, trong cơ thể âm thịnh dương suy, cho nên mới sẽ biến thành yêu lấy nữ trang, ưa thích nữ hồng dáng vẻ. Linh Trung Tắc nói ra, âm ma, đó là cái gì đồ vật? Nhạc Linh San có chút mộng bức. Âm ma là cái gì, nương cũng nói không rõ ràng, vừa rồi ngươi dùng dược hoàn, chính là vị cao nhân nào cho, nói có thể phòng ngừa âm ma độc căn mọn. Linh Trung Tắc nói ra, nương, ngươi có phải hay không đụng tới lừa gạt tiền thuật sĩ? Nhạc Linh San lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nàng biết có chút dạo chơi tứ phương thuật sĩ, khắp nơi giả danh lừa bịp, lừa tài gạt sắc. Tuyệt đối không phải. Linh Trung Tắc nói ra, nương đem trên người tất cả ngân phiếu, đại khái hơn 700 lượng đều cho vị cao nhân nào, nhưng là vị cao nhân nào chỉ thu 100 lượng. Nếu như là lừa gạt tiền thuật sĩ, làm sao có thể sẽ chỉ cầm 100 lượng? Nghe được Linh Trung Tắc mà nói, Nhạc Linh San cũng là có chút khó hiểu. Chẳng lẽ mình cha thực sự bị âm ma bám vào người? Nương, nếu như cha thực sự bị âm ma bám vào người, có thể hay không gọi vị cao nhân nào cứu cha? Nhạc Linh San nói ra. Linh Trung Tắc nghĩ đến Nhạc Bất Quần đã tự cùng, cũng là tuyệt vọng lắc đầu, nói ra, cha ngươi trúng độc rất nặng, vị cao nhân nào cũng không có thể ra sức. Nương, vậy chúng ta không thể trơ mắt nhìn cha bị âm ma hại chết ta. Nhạc Linh San nói ra. San Nhi, nương trước mang ngươi ly khai, sau đó ta lại nghĩ biện pháp cứu ngươi cha. Linh Trung Tắc nói ra. Nhạc Linh San do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Đơn giản thu thập một ít quần áo, Linh Trung Tắc mang theo Nhạc Linh San thừa dịp bóng đêm, hạ Hoa Sơn. Sư phụ sáng sớm, Nhạc Bất Quần vừa mới tỉnh lại, phái Hoa Sơn đệ tử Lục Đại Hữu liền đội vã chạy tới, hô to gọi nhỏ. Lục Đại Hữu, đã xảy ra chuyện gì? Nhạc Bất Quần nhíu mày, bất mãn nói đạo. Lục Đại Hữu thở hổn hển nói ra, sư phụ, không xong, sư nương cùng sư muội không thấy. Lại không thấy. Nghe được Lục Đại Hữu mà nói, Nhạc Bất Quần trong lòng tuôn ra một đoàn tức giận, nói ra, không thấy đã không thấy tăm hơi. Lẽ nào thiên hội sập xuống sao? Nhìn thấy sư phụ Nhạc Bất Quần tức giận, Lục Đại Hữu cũng không dám nói chuyện. Đi xuống đi, sư mẫu của ngươi cùng sư muội khả năng đi ra ngoài một chút, hai ngày nữa trở về. Nhạc Bất Quần ý thức được tự có chút thất thố, giọng nói hòa hoãn rất nhiều. Là, sư phụ. Thấy Lục Đại Hữu rời đi thân ảnh, Nhạc Bất Quần sắc mặt phức tạp. Bất quá theo ngũ nhạc tụ họp thời gian gần sát, Nhạc Bất Quần cũng không có thời gian lại đi để ý tới những chuyện khác, hắn hiện tại một lòng liền muốn đem Tịch Tà kiếm pháp luyện đến đại thành, đem phái Hoa Sơn phát dương quang đại. Phái Hoa Sơn, phía sau núi. Sư thúc tổ, võ công của ta còn có thể khôi phục sao? Lệnh Hồ Sung nói ra. Ai? Phong Thanh Dương khẽ khẽ thở dài, nói ra, Sung Nhi, đan điển của ngươi bị hủy, muốn khôi phục võ công không phải một chuyện dễ dàng. Nghe được Phong Thanh Dương mà nói, Lệnh Hồ Sung trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Sung Nhi, ngươi cũng đừng tuyệt vọng. Thần Vũ Đại Lục cũng từng có người võ công hoàn toàn biến mất, nhưng cuối cùng vẫn là trở thành một đời cường giả. Phong Thanh Dương nói ra. Nghe vậy, Lệnh Hồ Sung hai mắt tỏa sáng, trong lòng lần thứ hai dấy lên lau một cái hy vọng. Tỷ như võ đang Trương Tam Phong Trương Chân Nhân, thiếu niên Trương Tam Phong, còn có giang hồ đệ nhất thần kiếm Yến Nam Thiên Yến đại hiệp, đều là bị phế võ công, sau đó sẽ trở thành một đời đứng đầu cường giả. Cho nên Sung Nhi, ngươi tuyệt đối không thể nản lòng. Phong Thanh Dương nói ra. Đa tạ sư thúc tổ. Lệnh Hồ Sung nói ra, sư thúc tổ, đan điền bị hủy, ta lại lần nữa ngưng tụ đan điền. Nội lực hoàn toàn không có, ta lại lần nữa tu luyện nội lực, ta tin tưởng ta nhất định sẽ khôi phục võ công. Phong Thanh Dương vô vô Lệnh Hồ Sung bả vai, khẽ gật đầu, nói ra, Sung Nhi, sư thúc tổ cũng tin tưởng ngươi. Các loại trong khoảng thời gian này đi qua, sư thúc tổ lại báo thủ cho mình. Ngũ nhạc tập kết, đánh hát một ngày, Phong Thanh Dương biết rõ Nhật Nguyệt Ma giáo lợi hại, không dám rời đi Hoa Sơn. Dù sao, Nhật Nguyệt Ma giáo Đông Phương bất bại, chính là thứ thiệt tiên nhân cảnh sơ kỳ võ giả, nếu không phải là có chính mình tọa trấn phái Hoa Sơn, sợ rằng Nhật Nguyệt Ma giáo đã sớm công bên trên Hoa Sơn. Chương 135, ngoan nhân nữ đế, lục nhâm thần đầu bí mật, 22 cầu đặt mua. Chương 135, ngoan nhân nữ đế, lục nhâm thần đầu bí mật, 22 cầu đặt mua. Trong rừng núi, Khương Trần lướt gấp mà đi. Gì? Khương Trần đột nhiên dừng bước, hướng phía một đám rừng rậm nhìn lại, một cái tiểu khất cái té xỉu ở bên trong. Tiểu khất cái quần áo tả tơi, trên mặt dính đầy bùn não, toàn thân tản mát ra một cổ mùi hôi thối. Mà gây nên Khương Trần chú ý là, cho dù tiểu khất cái hôn mê bất tỉnh, hai tay vẫn là ôm thật chặt một cái hình dạng quái dị hộp nhỏ. Đi tới tiểu khất cái bên người, Khương Trần đưa qua hộp nhỏ, quan sát tỉ mỉ một cái lần. Cái này hộp nhỏ, hình như là võ lâm chí bảo lục nhâm thần đầu. Nếu như cái này hộp nhỏ là lục nhâm thần đầu, vậy cái này tiểu khất cái chẳng phải là? Nghĩ vậy, Khương Trần đưa bàn tay quát lên tiểu khất cái trên bờ vai, một cổ tinh thuần mà ôn hòa chân khí đưa vào tiểu khất cái thể bên trong. Chân khí nhập thể, tiểu khất cái ung dung tỉnh lại. Mà tiểu khất cái thức tỉnh phản ứng đầu tiên chính là đi tìm kiếm trong ngực lục nhâm thần đầu. Ngươi có phải hay không đang tìm vật này? Khương Trần giơ lên trong tay lục nhâm thần đầu, vừa cười vừa nói, nhanh còn cho ta. Tiểu khất cái tự tay đến cướp đoạt lục nhâm thần đầu, lại bị Khương Trần đơn giản hiện lên. Vật này ta có thể trả lại cho ngươi, bất quá ngươi trước phải trả lời ta mấy vấn đề. Khương Trần nói ra. Tiểu khất cái do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Ngươi tên là gì? Khương Trần hỏi. Yến Vũ Nhi. Tiểu khất cái không chút do dự nào, trực tiếp thốt ra. Bất quá Khương Trần liếc mắt liền nhìn ra,
tên tiểu khất cái này đang nói láo. Ngươi nhưng muốn nói thật, bằng không ta sẽ không đem đồ vật trả lại cho ngươi. Khương Trần từ tốn nói. Tiểu khất cái nhìn ra Khương Trần không tốt hồ lộng, trắng Khương Trần liếc mắt, nói ra, Giang Ngọc Yến. Quả nhiên là nàng. Cái kia giết xuyên toàn bộ kịch, giết được chỉ còn lại một cái kịch tên hung ác loại người nữ đế. Giang Ngọc Yến. Khương Trần biết mà còn hỏi, ngươi là Giang Nam Nhân Nghĩa Đại Hiệp Giang Biệt Hạc nữ nhi. Nhìn thấy thân phận mình bị nhìn đấu, Giang Ngọc Yến sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lắc đầu, nói ra, ta không biết Giang Biệt Hạc là ai. Phụ mẫu ta đều chết hết. Sự bất quá tam. Ngươi đã nói hai lần láo. Như nói lại lần nữa xem, ta liền mang theo vật này rời đi. Khương Trần nói ra. Ngươi nói không sai. Muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Giang Ngọc Yến quyết tâm trong lòng, lớn tiếng nói. Nhìn Giang Ngọc Yến một bộ hào phóng liều chết dáng dấp, Khương Trần không khỏi nở nụ cười, nói ra, ai nói muốn giết ngươi quả ngươi. Nói xong, Khương Trần đem Lục Nhâm Thần Đầu ném trả lại cho Giang Ngọc Yến, nói cái này Lục Nhâm Thần Đầu là ngươi từ cha ngươi nơi đó trộm được à? Giang Ngọc Yến nhìn trong tay Lục Nhâm Thần Đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nam tử mặc áo trắng này biết rõ đây là Lục Nhâm Thần Đầu, lại vẫn đem Lục Nhâm Thần Đầu trả lại cho mình. Lẽ nào hắn không biết Lục Nhâm Thần Đầu bên trong có thần công sao? Bất quá Giang Ngọc Yến rất nhanh thì hủy bỏ ý nghĩ của chính mình. Tất nhiên có thể là Lục Nhâm Thần Đầu tên, làm sao có thể không biết Lục Nhâm Thần Đầu bên trong có thần công đâu? Ngươi không phải Giang Biệt Hạc phái tới? Giang Ngọc Yến hỏi. Khương Trần không trả lời, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta là cha ngươi phái tới sao? Giang Ngọc Yến do dự một chút, lắc đầu, nói ra, ngươi nên không phải Giang Biệt Hạc phái tới, nếu không ngươi cũng sẽ không đem Lục Nhâm Thần Đầu còn cho ta. Cha ngươi Khương Trần lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Giang Ngọc Yến cắt đứt, hắn mới không phải cha ta. Nếu như hắn là cha ta, làm sao có thể tùy ý cái kia xú bà nương nhục nhã ta? Như thế nào lại trơ mắt nhìn ta bị nàng bán vào thanh lâu? Khương Trần biết, Giang Ngọc Yến nói xú bà nương là Giang Biệt Hạc chính thê, đối với Giang Ngọc Yến bằng mọi cách nhục nhã, mà Giang Biệt Hạc nhưng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Điều này làm cho Giang Ngọc Yến vẫn luôn đối với Giang Biệt Hạc ghi hận trong lòng, thừa dịp Giang Biệt Hạc cùng Giang Ngọc Lang đi tham gia Chân Lung Kỳ Cục đại hội, mang theo Lục Nhâm Thần Đầu trốn thoát. Ngươi tất nhiên không phải Giang Biệt Hạc phải tới, vậy ta có thể đi được chưa? Giang Ngọc Yến nói ra. Ngươi muốn đi đâu? Khương Trần hỏi. Đi nơi nào? Giang Ngọc Yến vẻ mặt mờ mịt, bây giờ nàng cùng đường, cũng không biết chính mình muốn đi đâu. Bên ngoài đều là Giang Biệt Hạc phái tới siêu tầm người của nàng. Nếu như ngươi không có chỗ đi, không bằng đi theo ta đi. Khương Trần nói ra. Giang Ngọc Yến thiên phú dị bẩm, thông minh có khả năng, nếu như hảo hảo bồi dưỡng, sợ rằng sau này thành tựu bất khả hạ lượng. Khương Trần cũng không lo lắng Giang Ngọc Yến sẽ hắc hóa trạng thái, nguyên tắc ở giữa Giang Ngọc Yến hắc hóa trạng thái, đúng là bất đắc dĩ, nếu như không đen hóa, căn bản là sống không nổi. Lui một vạn bước nói, coi như Giang Ngọc Yến hắc hóa trạng thái, Khương Trần cũng có tự tin có thể trấn được nàng. Đi theo ngươi. Ngươi tên là gì? Giang Ngọc Yến nhìn Khương Trần, cảm thấy ngoài ý muốn, thật không ngờ Khương Trần vậy mà gọi mình đi theo hắn. Ta gọi Khương Trần. Khương Trần nói ra. Ngươi chính là cái kia xông vào đống xưởng, đem kỳ họ tô quậy đến long trời lỡ đất cái kia Khương Trần. Giang Ngọc Yến kinh ngạc nói. Ta nổi danh như vậy sao? Ngươi cũng nghe nói qua ta. Khương Trần cười nhạt nói. Đoạn đường này ta cũng không chỉ một lần nghe nói chuyện của ngươi. Đang chạy trốn trên đường, Giang Ngọc Yến cũng là không chỉ một lần nghe được người khác đề cập Khương Trần, nói hắn là thần vũ đại lục lớn nhất tiềm lực võ lâm thần tú. Vậy ngươi tất nhiên nghe nói qua ta, có nguyện ý hay không theo ta đi đâu? Khương Trần hỏi. Nguyện ý. Giang Ngọc Yến không chút do dự nói ra. Bây giờ nàng cũng đã cùng đường, ngoại trừ cùng Khương Trần đi, cũng không có cái khác lựa chọn. Vậy chúng ta đi, trước địa phương tắm một cái. Khương Trần cau mày nói ra. Giang Ngọc Yến trên người, thật sự là thối quá, xú cho hắn đều có điểm chịu không nổi. Nghe vậy, Giang Ngọc Yến cũng là có chút xấu hổ. Bất quá vì tránh né Giang Biệt Hạc đuổi bắt, Giang Ngọc Yến cũng là không thể không dùng loại phương pháp này, để cho người khác cách xa mình, chán ghét chính mình. Đừng nói, biện pháp này thật là có hiệu, nhiều lần đều để Giang Ngọc Yến tránh thoát một kiếp. Khương Trần mang theo Giang Ngọc Yến, đi tới phụ cận trấn nhỏ, tìm một gian khách sạn ở đi vào. Đi qua một phen tắm rửa sau đó, Giang Ngọc Yến đi ra. Khi thấy Giang Ngọc Yến một khắc này, duyệt nữ vô số Khương Trần, trên mặt đều là lộ ra vẻ giận mình. Giang Ngọc Yến mặc thiện sắc quần áo, đôi mắt sáng mắt to, dáng dấp xinh đẹp, hai đầu lông mày có lau một cái vẻ kiên nghị, cùng trước đó tiểu khất cái dáng dấp có cách biệt một trời. Khương Trần ca ca, làm sao vậy? Bị Khương Trần thẳng tắp nhìn mình chằm chằm, Giang Ngọc Yến trên mặt đẹp, lộ ra lau một cái ngượng ngùng màu. Ngọc Yến, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, về sau cũng đừng đem bùn nhau dán ở trên mặt. Khương Trần vừa cười vừa nói. Ân. Giang Ngọc Yến đáp, có Khương Trần ca ca bảo hộ ta, ta về sau cũng không cần bùn nhau dán mặt. Lần đầu tiên cảm nhận được bị người quan tâm cảm giác, Giang Ngọc Yến trong lòng cũng là ấm áp. Tới đi, ăn một chút gì. Khương Trần đã sớm kêu người chuẩn bị xong một bàn khả khẩu cơm nước. Cảm tạ Khương Trần ca ca. Giang Ngọc Yến ngồi xuống, không có chút nào bận tâm hình tượng của mình, ăn muốn yến. Không cầu tiên hoa trốn chết trong khoảng thời gian này, nàng nhưng là một bữa cơm no cũng chưa có ăn xong. Chậm một chút, không có người nào cùng ngươi đoạn. Nhìn Giang Ngọc Yến lang thôn hổ yết dáng dấp, Khương Trần cười nhạt nói. Giang Ngọc Yến hướng về phía Khương Trần xấu hổ cười cười, lại bắt đầu đối phó thức ăn trên bàn. Khương Trần vẻ mặt cương chịu nhìn Giang Ngọc Yến, đợi hắn sau khi ăn xong, mới vừa hỏi nói đối với Ngọc Yến, ngươi này cái Lục Nhâm Thần Đầu nghiên cứu thế nào? Giang Ngọc Yến lắc đầu, nói ra, Khương Trần ca ca, ta còn không có nghiên cứu minh bạch, không biết như thế nào mới có thể mở ra Lục Nhâm Thần Đầu. Cần ta dạy ngươi sao? Khương Trần cười nhạt nói. Nghe vậy, Giang Ngọc Yến hai mắt tỏa sáng, nói ra, Khương Trần ca ca, ngươi biết như thế nào mở ra Lục Nhâm Thần Đầu?
Khương Trần cười cười, hắn ngược lại sẽ không mở ra Lục Nhâm thần đầu, bất quá hắn biết như thế nào giáo Giang Ngọc Yến mở ra Lục Nhâm thần đầu. "Ngọc Yến, ngươi cũng đã biết Lục Nhâm thần đầu lai lịch sao?" Khương Trần hỏi. Giang Ngọc Yến lắc đầu, nàng không chỉ có không biết Lục Nhâm thần đầu lai lịch, ngay cả Lục Nhâm thần đầu bên trong có cái gì cũng không biết, chỉ nghe Giang Biệt Hạc nói bên trong có một môn thần công. Lục Nhâm thần đầu là hơn 10 vị ba tư xảo tượng tìm sức lực cả đời, dùng một loại sinh tại Tây vực nội hồ kỳ dị kim loại thiên truy bách luyện chế thành một cái bảo hạt, bên trong có dấu Di Hoa cung chí cao tâm pháp Di Hoa tiếp mục, còn có Di Hoa tiếp mục khắc tinh không một tầng hoa. Mở ra Lục Nhâm thần đầu biện pháp duy nhất chính là đem Lục Nhâm thần đầu 6 cái mặt hình vẽ hoàn toàn hợp lại thành hình. Nếu như mạnh mẽ mở ra Lục Nhâm thần đầu, tất nhiên sẽ tổn hại bên trong bí tịch. Nghe được Khương Trần mà nói, Giang Ngọc Yến kinh ngạc không thôi. Nguyên bản nàng cho rằng Khương Trần không biết Lục Nhâm thần đầu bên trong là cái gì, mới đem Lục Nhâm thần đầu trả lại cho mình. Thật không ngờ, Khương Trần lại có thể đem Lục Nhâm thần đầu lai lịch cùng với vật phẩm bên trong nói liên tục. Khương Trần ca ca, vậy như thế nào mới có thể tiếp Lục Nhâm thần đầu 6 cái mặt hình vẽ hoàn toàn hợp lại thành hình? Giang Ngọc Yến hỏi. Đem Lục Nhâm thần đầu 6 cái mặt hình vẽ hợp lại thành hình, nói dễ làm khó. Ngọc Yến, ta cho ngươi một cái nhắc nhở, Lục Nhâm thần đầu là do ba tư xảo tượng chế tạo thành, có thể mở nó ra phương pháp cùng đồ khúc có quan hệ. Mặt khác, Lục Nhâm thần đầu công pháp bên trong võ học là dùng ba tư văn khắc, ngươi nếu muốn tu luyện Lục Nhâm thần đầu công pháp bên trong võ học, nhất định phải học được ba tư văn. Khương Trần nói ra. Khương Trần ca ca, lẽ nào ngươi không muốn học Di Hoa tiếp một cùng không một táng hoa sao? Nghe được Khương Trần mà nói, Giang Ngọc Yến có chút kỳ quái, lẽ nào hắn thực sự không ham muốn Lục Nhâm thần đầu công pháp bên trong võ học sao? Di Hoa tiếp một cùng không một táng hoa mặc dù lợi hại, nhưng so với cả hai lợi hại công pháp võ học chỗ nào cũng có. Khương Trần thật không có nói láo, hắn nắm giữ công pháp võ học đều không so với Di Hoa tiếp một cùng không một táng hoa chỗ thua kém. Vũ hành âm dương quyết dung hợp công pháp, như tiên thiên công, cửu âm chân kinh các loại, đều là thần vũ đại lục cao cấp công pháp. Mà Khương Trần tu luyện lục mạch thần kiếm, độc cô kiếm pháp, long tượng bàn ngược công, đều là thần vũ đại lục cao cấp võ học. Di Hoa tiếp một cùng không một táng hoa, đối với Khương Trần mà nói, lực hấp dẫn cũng không lớn. Đương nhiên, Giang Ngọc Yến mở ra Lục Nhâm thần đầu, Khương Trần cũng sẽ không chú ý học một chút. Ai còn sẽ ngại công pháp của mình võ học nhiều nghi? Khương Trần ca ca, ta nhất định sẽ mau sớm mở ra Lục Nhâm thần đầu. Giang Ngọc Yến nói ra. Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, ta tin tưởng người phạm. Chương 136, Chu Chỉ Nhược khiếp sợ, ngượng ngùng Tống Ngọc Chí, 1-2 cầu đặt mua. Chương 136, Chu Chỉ Nhược khiếp sợ, ngượng ngùng Tống Ngọc Chí, 1-2 cầu đặt mua. Đại Minh hoàng triều, hoàng cung. Chỉ Nhược tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Thấy Chu Chỉ Nhược, Vân La quận chúa trên mặt cũng là lộ ra ngọt ngào nụ cười. Quận chúa, ta phục lệnh của sư phụ, đến đây kỳ họ tổ làm việc, cho nên tiện đường đến xem quận chúa, không biết quận chúa có hoan nghênh hay không ta. Chu Chỉ Nhược nói ra. Đương nhiên hoan nghênh rồi. Chỉ Nhược tỷ tỷ, ngươi tới được vừa lúc, vừa bạn có thể chỉ điểm một chút võ công của ta. Vân La quận chúa nói ra. Nghe được Vân La quận chúa mà nói, Chu Chỉ Nhược cảm giác có chút vô cùng kinh ngạc. Nàng còn không có gặp qua Vân La quận chúa luyện công tích cực như vậy đâu. Chính mình vừa tới, nàng liền xin chính mình chỉ điểm. Chỉ Nhược tỷ tỷ, ngươi nhìn ta một chút gần nhất luyện Nga Mi xuyên tim nắm giữ không có tiến bộ. Vừa dứt lời, Vân La quận chúa liền không kịp chờ đợi diễn luyện lên Nga Mi xuyên tim trưởng. Lúc đầu Chu Chỉ Nhược cũng không hề để ý, bởi vì nàng biết Vân La quận chúa luyện công cũng chính là chơi một chút, dù sao bên cạnh nàng có đông đảo hoàng gia hộ vệ, luyện được có được hay không cũng không đáng kể. Bất quá nhìn một chút, Chu Chỉ Nhược trên mặt tuyệt mỹ lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ, bởi vì nàng phát hiện Vân La quận chúa Nga Mi xuyên tim trưởng có cực đại tiến bộ, hơn nữa luyện được cùng Chánh Tông Nga Mi xuyên tim nắm giữ chút không giống nhau, so với Chánh Tông Nga Mi xuyên tim trưởng còn lợi hại hơn một ít. Rất nhanh, Vân La quận chúa liền đem Nga Mi xuyên tim trưởng diễn luyện một lần. Chỉ Nhược tỷ tỷ, ta luyện Nga Mi xuyên tim trưởng thế nào? Vân La quận chúa vẻ mặt mong đợi nhìn Chu Chỉ Nhược. Quận chúa, ngươi Nga Mi xuyên tim trưởng tiến bộ khá lớn, xem ra trong khoảng thời gian này ngươi có tại rất cần cù luyện tập. Chu Chỉ Nhược nói ra. Đó là đương nhiên. Vân La quận chúa đáp ý nói. Quận chúa, ngươi luyện Nga Mi xuyên tim trưởng, tựa hồ cùng ta dạy còn giống như không giống nhau. Chu Chỉ Nhược đưa ra nghi vấn của mình. Chỉ Nhược tỷ tỷ, là có chút không giống nhau, bất quá là Khương Trần ca ca dạy ta dạng này luyện. Vân La quận chúa nói ra. Khương Trần. Nghe được Vân La quận chúa mà nói, Chu Chỉ Nhược kinh ngạc nói, là gần nhất cái kia bị nói là võ lâm tân tú Khương Trần sao? Vân La quận chúa gật đầu, nói ra, đúng vậy à, Khương Trần ca ca còn nói với ngươi có duyên gặp mặt một lần đâu. Chúng ta từng tại Chân Lung kỳ cục trong đại hội gặp qua một lần, chỉ là hắn làm sao lại Nga Mi xuyên tim trưởng? Chu Chỉ Nhược nói ra. Phái Nga Mi võ công, từ trước đến nay tổng thể không bên ngoài truyền. Ta đây cũng không biết. Vân La quận chúa nói ra, nhưng là đi qua Khương Trần ca ca chỉ điểm, ta cảm giác xác thực tiến bộ rất nhiều. Chu Chỉ Nhược cũng không có phản bác, nàng tu luyện Nga Mi xuyên tim trưởng nhiều năm, thuần thục trong tâm cảm, liếc mắt liền nhìn ra, đi qua Khương Trần sửa đổi Nga Mi xuyên tim trưởng, uy lực chí ít lớn 2-3 thành. Có cơ hội ngược lại là muốn ngay mặt hướng Khương Trần công tử thỉnh giáo một chút. Chu Chỉ Nhược nói ra. Tốt. Khương Trần ca ca người rất tốt. Chỉ Nhược tỷ tỷ, nếu như Khương Trần ca ca tới ta cho ngươi biết, có được hay không? Vân La quận chúa nói ra. Vậy làm phiền quận chúa. Chu Chỉ Nhược nói ra. Trong rừng núi, một đầu cự hình lang quyển, nghe mùi, mang theo một đám áo quần lố lăng quái nhân, đi tới vùi lấp hắc quyển tinh địa phương. Cầm đầu người đàn ông trung niên, bề ngoài xấu xí, trời sinh nấm lùn, ngồi ở trên xe lăn. Bất quá mọi người chung quanh, nhìn về phía nam tử trung niên ánh mắt, nhưng là tràn đầy vẻ kính sợ. Đào ra.
Nấm lùn người đàn ông trung niên thanh âm khàn khàn khó nghe, cực kỳ chói tai.
"Là, lão đại." Mọi người chung quanh luống cuống tay chân đảo ra mặt đất, rất nhanh liền đem Hắc Huyền Sao 7 người thi thể đào lên. Thấy Hắc Huyền Sao 7 người thi thể, nấm lùn người đàn ông trung niên mặt không chút thay đổi.
"Lão đại, hiện tại làm sao bây giờ?"
Một gã đầu đội màu gà gầy nhóm áo đỏ nam tử hỏi.
"Cha rõ, rốt cuộc là ai giết bọn họ?"
Nấm lùn người đàn ông trung niên nói ra.
"Là, lão đại."
Mọi người chung quanh theo tiếng nói ra.
"Đại Minh Hoàng Triều, đệ nhất thiên hạ trang.
Tương Tiến Hữu, quân đường đỉnh, cùng người bài hát một khúc, mời quân vị ta nghiêng hai nghe."
Một gã uống say hơn hơn người đàn ông trung niên, lung la lung lay đi vào trong trang phòng khách. Chính là đệ nhất thiên hạ trang đệ nhất thiên hạ thần thám Trương Tiến Hữu. Nhìn sống mơ mơ màng màng Trương Tiến Hữu, Thượng Quan Hải Đường nhưng là không chút nào để ý, bởi vì nàng biết, hiện tại Trương Tiến Hữu mới là thanh tỉnh nhất, hơn nữa, Trương Tiến Hữu cũng là Thượng Quan Hải Đường người tín nhiệm nhất.
Trương Tiến Hữu gặp qua trang chủ,
không biết trang chủ cho đòi ta đến đây, không biết có chuyện gì.
Trương Tiến Hữu miễn cưỡng mở hai mắt ra, hướng về phía Thượng Quan Hải Đường hành lễ, nói ra:
"Trương thần thám, ngươi tới được vừa lúc,
ta có một việc, muốn làm phiền ngươi đi thăm dò một chút."
Thượng Quan Hải Đường nói ra.
"Mời trang chủ xin cứ việc phân phó."
Trương Tiến Tiểu nói ra.
Thượng Quan Hải Đường hạ giọng, nhẹ nói mấy câu.
Nghe được Thượng Quan Hải Đường mà nói, Trương Tiến Tiểu trong nháy mắt tỉnh rượu, vô cùng ngạc nhiên nhìn Thượng Quan Hải Đường.
"Trang chủ, ngươi muốn điều tra thần hầu?"
Trương Tiến Tiểu làm sao cũng không có nghĩ đến, Thượng Quan Hải Đường tìm hắn tới, dĩ nhiên là muốn điều tra Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị.
"Trương thần thám, ngươi sợ sao?"
Thượng Quan Hải Đường nói ra.
"Ha ha."
Trương Tiến Tiểu vừa cười vừa nói, "Có trang chủ tại, ta có thể sợ lý lẽ.
Chỉ là trang chủ chẳng lẽ không sợ thần hầu biết không?
Cho nên chuyện này, cần ngươi ta bảo mật."
Thượng Quan Hải Đường cũng biết, nếu như việc này bị thần hầu biết, sợ rằng nàng và Trương Tiến Tiểu đều muốn tao ương.
"Trang chủ, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được.
Lại nói, nếu như cha ra thần hầu không có vấn đề ngược lại cũng thôi, nếu như thần hầu thật sự có vấn đề, chuyện kia tựa hồ có chút không xong.
Đến lúc đó trang chủ phải nên làm như thế nào ứng đối đây?"
Trương Tiến Tiểu nói ra.
"Trương thần thám, ngươi trước cha a, chúng ta đi một bước xem một bước."
Thượng Quan Hải Đường nói ra.
"Tất nhiên trang chủ lên tiếng, vậy ta đây phải đi cha."
Trương Tiến Tiểu nói ra.
Thượng Quan Hải Đường hỏi, "Trương thần thám, ngươi cần bao lâu?"
Trương Tiến Tiểu từ tốn nói, "Trang chủ, ta mặc dù là đệ nhất thiên hạ thần thám, nhưng không phải thần tiên, chuyện theo như lời ngươi nói quá mức phức tạp, tra được tới cần nhất định thời gian."
Thượng Quan Hải Đường khẽ gật đầu, nói ra, "Ta cũng biết sự tình phức tạp vướng tay chân, cho nên cần Trương thần thám mau sớm nắm chặt thời gian.
Mời trang chủ yên tâm, ta nhất định sẽ ta tận hết khả năng."
"Cáo tử."
Trương thần thám nói ra.
"Tốt, Trương thần thám chú ý an toàn."
Thượng Quan Hải Đường nói ra.
"Đa tạ trang chủ quan tâm."
Trương Tiến Tiểu xoay người, lung la lung lay rời đi.
Nhìn Trương Tiến Tiểu rời đi thân ảnh, Thượng Quan Hải Đường thì thào nói ra, "Hy vọng Khương Trần nói đều là giả."
"Linh Nam, Tống Thiệt,
cha, ngươi trở về."
Tống Quyết vừa mới trở lại quý phủ, Tống Ngọc Chí liền tiến lên đón.
"Chí Nhi, ngươi có chuyện gì sao?"
Tống Quyết cương chịu nhìn Tống Ngọc Chí, cười nhạt nói,
"Tống Quyết thương yêu nhất chính là cái này nữ nhi.
Ngươi ở bên ngoài trước mặt, Tống Quyết là uy nghiêm Tống Thiệt phiệt chủ, nhưng là tại Tống Ngọc Chí trước mặt, hắn chỉ là một cái hiền hòa phụ thân."
"Cha, ngươi đi làm cái gì, làm sao đi ra ngoài lâu như vậy?"
Tống Ngọc Chí hỏi.
"Đương nhiên nói chuyện làm ăn đi."
Tống Quyết nói ra.
"Cha, ngươi gạt người."
Tống Ngọc Chí nhìn Tống Quyết, hỏi,
"Cha, ngươi có phải hay không đi tìm Thương Trần?"
"Xem ra ngươi cũng đã biết,
ta là đi tìm hắn."
Tống Quyết nói ra.
"Cha, ngươi không có khó Trần đại ca a?"
Nghe được Tống Quyết mà nói, Tống Ngọc Chí có chút nóng nảy không.
"Chí Nhi, ngươi nói cái gì?
Cha là tùy tiện làm khó dễ người sao của người khác?"
Tống Quyết từ tốn nói.
Tống Ngọc Chí bĩu môi, nói ra, "Vậy ngươi cùng Khương Trần đại ca nói gì đó?"
"Đương nhiên là nói các ngươi hôn nhân đại sự."
Tống Quyết đạo.
Nghe vậy, Tống Ngọc Chí tiêu mỹ trên mặt, trong nháy mắt bay lên lưỡng mạn hồng mây, ngượng ngùng nói ra, "Ai nói muốn gả cho hắn?"
"Ngươi không muốn gả cho hắn,
vậy ta lại đi nói với hắn nói."
Tống Quyết làm bộ xoay người xuất môn, lại bị Tống Ngọc Chí kéo lại, nói ra, "Cha, người ta cũng không nói không phải là ta không cười à?"
Nhìn Tống Ngọc Chí ăn ở hai lòng bộ dáng, Tống Quyết khỏe miệng hơi hơi bật lên, khí phách nói ra, "Ta Tống Quyết nữ nhi, nhìn chúng người đó chính là của người nào vinh hạnh, không cần người khác có đáp ứng hay không."
"Được rồi, cha."
Tống Ngọc Chí lắc lắc Tống Khuyết cánh tay, hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy Khương Trần đại ca cái này nhân loại thế nào?"
"Tướng mạo tuấn tú, thiên phú dị bẩm, tuổi trẻ tài cao, tiềm lực vô hạ.
Nữ nhi của ta vẫn đủ thật tinh mắt."
Tống Khuyết nói ra.
"Đó là đương nhiên."
Nghe được Tống Khuyết khích lệ, Tống Ngọc Chí ngượng ngùng không thôi, trong lòng đã là nhạc khai liễu hoa.
"Bất quá muốn kết hôn nữ nhi của ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Ta cho hắn nói ra mấy cái yêu cầu, hắn ngược lại là đều đồng ý."
Tống Khuyết nói ra.
Tống Ngọc Chí tò mò hỏi, "Cha, ngươi cho Khương Trần đại ca đưa ra yêu cầu gì?"
"Cũng không có yêu cầu gì, chính là để cho hắn trước đạt được thiên nhân cảnh."
Tống Khuyết nói ra.
"Thiên nhân cảnh?
Cha, ngươi này cái yêu cầu cũng quá cao."
Tống Ngọc Chí bất mãn nói đạo.
"Ha ha ha ha."
Tống Khuyết xoa xoa Tống Ngọc Chí đầu nhỏ, nói ra, "Chí Nhi, ngươi còn không có lập gia đình, cánh tay liền hướng bên ngoài quẹo.
Hơn nữa, là Khương Trần chủ động hướng ta cam đoan, trong vòng nửa năm đột phá tới thiên nhân cảnh.
Đây cũng quá khó khăn.
Bất quá ta tin tưởng Khương Trần đại ca nhất định sẽ làm được."
Tống Ngọc Chí biết, muốn đột phá tới thiên nhân cảnh cũng không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi trong vòng nửa năm đâu.
Bất quá Tống Ngọc Chí đối với Khương Trần có một loại manh mục tự tin, tin tưởng Khương Trần nhất định có thể đủ trong vòng nửa năm đột phá tới thiên nhân cảnh.
Hắc Mộc Nhai. Hướng Vân Tiên gặp qua thánh nữ. Hướng Vân Tiên đi tới bên vách núi 4-6, hướng về phía Nhậm Doanh Doanh ôm quyền nói ra. Hướng thúc thúc, ngươi đã đến. Thấy Hướng Vân Tiên, Nhậm Doanh Doanh lộ ra một nụ cười, ánh mắt thì hướng phía bốn phía nhìn lại. Mời thánh nữ yên tâm, không có ai theo. Hướng Vân Tiên nói ra. Hướng thúc thúc, lần này tìm ngươi tới, Doanh Doanh có việc muốn nhờ. Nhậm Doanh Doanh nói ra. Hướng Vân Tiên liền vội vàng nói, thánh nữ mời nói. Vân Tiên có thể làm được, nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Thấy thế, Nhậm Doanh Doanh hạ giọng, nói vài câu. Giáo chủ còn sống. Nghe được Nhậm Doanh Doanh mà nói, Hướng Vân Tiên vừa mừng vừa sợ. Hướng thúc thúc, cha ta hiện tại công lực 10 không còn một, chỉ có thể tạm thời trốn đi. Nhậm Doanh Doanh nói ra. Vậy bây giờ cần ta làm cái gì? Hướng Vân Tiên hỏi. Nhậm Doanh Doanh nói ra, Hướng thúc thúc, cha ta muốn ngươi liên lạc một chút đã từng bộ hạ cũ, đợi cho công lực của hắn khôi phục, cùng nhau nữa đối phó Đông Phương Bất Bại. Hướng Vân Tiên khẽ gật đầu, nói ra, mời thánh nữ yên tâm, ta biết làm sao làm. Hướng thúc thúc, việc này vạn phần hung hiểm, nhìn cẩn thận. Nhậm Doanh Doanh nói ra. Mời thánh nữ yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Hướng Vân Tiên hướng Nhậm Doanh Doanh ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Ai? Nhìn Hướng Vân Tiên rời đi bóng lưng, Nhậm Doanh Doanh cũng là yếu ớt thở dài, trên mặt lộ ra lau một cái vẻ phức tạp. Chương 137, đột phá, thiên nhân cảnh sơ kỳ, 22 cầu đặt mua. Chương 137, đột phá, thiên nhân cảnh sơ kỳ, 22 cầu đặt mua. Đêm khuya, Khương Trần ca ca, như thế đã muộn, ngươi còn muốn đi ra ngoài sao? Nhìn Khương Trần chuẩn bị xuất môn, Giang Ngọc Kiến hỏi. Khương Trần khẽ gật đầu, dặn dò, Ngọc Kiến, ta có chút trước đó đi ra ngoài một chút, ngươi ngay tại gian phòng chờ ta, nơi nào cũng không muốn đi. Tốt, Khương Trần ca ca. Giang Ngọc Kiến khéo léo ngồi ở bên cạnh bàn, thư lô khúc, bãi lộc lục nhâm thần đầu. Trong khoảng thời gian này, nàng chỉ cần có thời gian, ngay tại nghiên cứu như thế nào mở ra lục nhâm thần đầu. Khương Trần ra khỏi phòng, trực tiếp đi tới phụ cận một chỗ tĩnh lặng sơn lâm, xếp bằng ở trên một khối đá xanh. Hô. Khương Trần hít sâu một hơi, tâm thần khẽ động, lấy ra linh thạch tiên nũ. Lần này, Khương Trần muốn mượn linh thạch tiên nũ, trùng kích đại tông sư cảnh hậu kỳ, lại dùng tiên nhân phá cảnh đan, thuận thế đột phá tới thiên nhân cảnh sơ kỳ. Bởi vì lo lắng đột phá động tĩnh quá lớn, cho nên Khương Trần mới chọn lấy một cái như vậy địa phương vắng vẻ. Khương Trần một ngụm đem linh thạch tiên nhũ ăn vào, làm ăn vào linh thạch tiên nhũ trong ngáy mắt, hắn nhất thời cảm giác được một cổ kinh người tinh thuần năng lượng hướng phía tứ chi của mình năm hải lan tràn ra. Cảm thụ được loại này kinh người tinh thuần năng lượng, Khương Trần vội vã hai tay ở trước người kết ấn, vận chuyển ngũ hành âm dương quyết, bắt đầu luyện hóa linh thạch tiên nhũ tinh thuần năng lượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Khương Trần hai mắt nhắm nghiền, trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết cực nhanh vận chuyển, hắn khí tức quanh người cũng là lấy một loại mắt thường có thể xét tốc độ để thăng. Vâng. Làm đem linh thạch tiên nhũ ở giữa tinh thuần năng lượng luyện hóa xong, Khương Trần trong cơ thể phảng phất có một chỗ bình chướng vô hình không hai vỡ tan mở dạng, một cổ không cách nào hình dung cường hãn khí tức ba động từ trong cơ thể cuộn sạch ra, hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Đại tông sư cảnh hậu kỳ. Hô. Khương Trần hai mắt bỗng nhiên mở, khẽ nhếch miệng, phun ra một ngụm hơi lộ ra vận đục bạch khí, trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười. Mượn linh thạch tiên nhũ, hắn rốt cục đột phá tới đại tông sư cảnh hậu kỳ. Khương Trần tâm thần khẽ động, lại lấy ra thiên nhân phá cảnh đan. Thiên nhân phá cảnh đan, toàn thân đỏ ngầu, mùi thuốc xông vào mũi. Hiển nhiên hắn ở giữa ẩn chứa vô cùng kinh người năng lượng, thậm chí vượt qua mới vừa linh thạch tiên nũ. Vâng. Khương Trần đem thiên nhân phá cảnh đan nuốt vào, trong nháy mắt, thiên nhân phá cảnh đan tản mát ra hùng hồn mà bàng bạc tinh thuần năng lượng. Cảm thụ được loại này tinh thuần năng lượng, Khương Trần không dám kinh thường, nếu không nhanh lên luyện hóa những thứ này tinh thuần năng lượng, chỉ sợ hắn đều sẽ bởi vì cái này chút tinh thuần năng lượng đưa tới bạo thể mà chết. Khương Trần rốt cuộc minh bạch, tại sao muốn đạt đến đại tông sư cảnh hậu kỳ, mới có thể dùng thiên nhân phá cảnh đan. Nếu là không có đạt đến đại tông sư cảnh hậu kỳ, dùng thiên nhân phá cảnh đan lời nói, sợ rằng sẽ bị thiên nhân phá cảnh đan ở giữa năng lượng ẩn chứa chống đỡ bạo thể mà chết. Vâng. Không biết qua bao lâu, Khương Trần trong cơ thể có một cổ so với vừa rồi đáng sợ hơn kình phong ba động cuộn sạch ra, chung quanh hoa cỏ cắt đá đều quét bay đi ra ngoài, ngay cả cây cối đều bị gãy ra. Thiên nhân cảnh sơ kỳ, cảm thụ được trong cơ thể mình dũng động lực lượng kinh khủng, Khương Trần trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Từ đại tông sư cảnh trung kỳ đột phá tới thiên nhân cảnh sơ kỳ, Khương Trần có thể nói là thoát thai hoàn cốt, hoàn thành một cái bay vọt về trước. Đạt được thiên nhân cảnh sơ kỳ sau đó, Khương Trần còn có một loại huyền nhi hữu huyền cảm giác, phản phất cùng thiên địa ở giữa, nhiều hơn từng kia cảm ứng. Theo Khương Trần tu vi, đột phá tới thiên nhân cảnh sơ kỳ, kỳ thực tế chiến lực càng là có lần để thăng. Khương Trần cho rằng, hiện tại chính mình có thể nháy mắt giết đột phá trước chính mình. Tính danh: Khương Trần, tuổi tác: 20, giới tính: nam, vật phẩm: hoàng dung thiếp thân áo lót 2 bộ, bạch sắc, tử sắc, hắc ngọc đoạn tụ cao 3, cực phẩm kim sang dược 3, anh hùng kiếm: chú nhan đan. Công pháp: ngũ hành âm dương quyết, hô hấp thổ nội thuật, trường sinh quyết, bắc minh thần công, hữu âm chân kinh, thiên ma đại pháp, từ hàng kiếm điện, ngọc nữ tâm kinh, tiên thiên công, long tượng bàn ngự công, tiểu vô tướng công, võ học khương thị 18 kiếm, độc cô cửu kiếm, đạn chỉ thần công, cậu thả đăng tiên bộ, lạc anh thần kiếm trưởng, vật đuổi sao rời, đả cầu đồng pháp, lục mạch thần kiếm, nhất dương chỉ, lăng ba vi bộ, hàng long thập bát trưởng, thiên sơn lục học trưởng, cẩm long công, thần thông thần cấp liễm tức thuật, võ đạo đế đồng, ý hợp tâm đầu tài nghệ, thần cấp trung ý thuật, thần cấp âm luật thuật cảnh giới, thiên nhân cảnh sơ kỳ vị trí thế giới, tổng võ thế giới. Nhìn hệ thống bảng thuộc tính bên trên số liệu, Khương Trần hài lòng gật đầu. Bây giờ thực lực của chính mình, chỉ sợ cũng có thể tính là thần vũ đại lục đỉnh tiêm chiến lực. Cần phải trở về. Khương Trần đứng lên, vươn người một cái, phản hồi nhà trọ. Bất quá khi Khương Trần trở lại nhà trọ,
còn không có vào cửa phòng, liền nghe được trong gian phòng truyền ra Giang Ngọc Yến hừ lộ khúc. Giang giác. Đột nhiên, một tiếng tế vi cơ quan âm thanh truyền ra, ngay sau đó là Giang Ngọc Yến tiếng hoan hô. Lục Nhâm Thần đầu mở ra. Két. Khương Trần mỉm cười, đẩy cửa phòng ra. Khương Trần ca ca, ngươi trở về thật vừa lúc. Thấy Khương Trần, Giang Ngọc Yến mặt tuyệt mỹ bảng, cũng là lộ ra vẻ vui sướng nụ cười. Ngọc Yến, Lục Nhâm Thần đầu mở ra. Khương Trần cười nói. Khương Trần ca ca, ta mở ra Lục Nhâm Thần đầu. Chính là vừa mới mở ra. Giang Ngọc Yến gật đầu, giơ lên trong tay Lục Nhâm Thần đầu, thương phấn nói. Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, Ngọc Yến, làm rất tốt. Đây là phải cảm ơn Khương Trần ca ca. Nếu không phải Khương Trần ca ca nhắc nhở ta dùng đồ khúc làm tham khảo, ta cũng không thể nhanh như vậy mở ra Lục Nhâm Thần đầu. Giang Ngọc Yến nói ra. Nếu như không có Khương Trần nhắc nhở, Giang Ngọc Yến căn bản không có khả năng nhanh như vậy mở ra Lục Nhâm Thần đầu. Khương Trần từ Giang Ngọc Yến trong tay tiếp nhận Lục Nhâm Thần đầu, nhìn thoáng qua, chính là nhìn thấy Lục Nhâm Thần đầu bên trong có khắc đều là ba tư văn tự. Mặc dù Khương Trần không biết ba tư văn, bất quá võ đạo đế đồng vẫn có thể thôi diễn ra di hoa tiếp một cùng không một táng hoa. Cũng không lâu lắm, Khương Trần trong đầu liền nhiều hơn rất nhiều tin tức, đều là di hoa tiếp một cùng không một táng hoa phương pháp tu luyện. Di hoa tiếp một chính là một môn võ công tuyệt thế, cũng là di hoa cung tối cao võ công giá y thần công tiến giai bản. Còn như không một táng hoa thì là chuyên môn khắc chế di hoa tiếp một. Ngọc Yến, ngươi xem hiểu không? Khương Trần hỏi. Giang Ngọc Yến mặt lộ vẻ xấu hổ, lắc đầu. Thấy thế, Khương Trần cười cười, nói ra, Ngọc Yến, đã ngươi không biết ba tư văn, có muốn hay không ta dạy ngươi? Khương Trần ca ca, ngươi hiểu ba tư văn? Giang Ngọc Yến vui vẻ nói. Hiểu một chút. Khương Trần cười nói, ngươi có nguyện ý học hay không? Nguyện ý. Giang Ngọc Yến liên tục gật đầu. Vậy ngươi cần phải hảo hảo nhớ kỹ. Khương Trần sắp rời hoa ghép cùng không một táng hoa khẩu quyết nói cho Giang Ngọc Yến. Giang Ngọc Yến cũng có chút thông minh, rất nhanh liền đem di hoa tiếp một cùng không một táng hoa khẩu quyết thuộc lòng. Ngọc Yến, ngươi tốt nhất tu luyện, nếu có cái gì không biết địa phương tùy thời có thể hỏi ta. Khương Trần nói ra. Cảm tạ Khương Trần ca ca. Giang Ngọc Yến ngọt ngào nói ra. Phái võ đang. Trần Vũ đỉnh núi. Một gã mặc đạo bào màu trắng lao giả, đứng chắp tay. Lao giả râu tóc bạc phơ, tóc bạc mặt hường hào, tiên phong đạo cốt, như là một vị lao thần tiên. Chính là phái võ đang trưởng môn, Trương Tam Phong Trương chân nhân. Sư phụ. Tống Viễn Kiểu đi tới Trương Tam Phong bên người, nhẹ giọng nói. Viễn Kiểu, ngươi đã đến. Trương Tam Phong từ tốn nói. Sư phụ, tam sư đệ Tống Viễn Kiểu muốn nói lại thôi. Đại nham ý chí tinh thần sa sút, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp a. Trương Tam Phong nói ra. Nếu ta điều tra ra là ai đả thương tam sư đệ, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Tống Viễn Kiểu nói ra. Võ đương thất hiệp tình như thủ túc, nhìn thấy Du Đại Nham bị đại lực kim cương chỉ cắt đứt cả người xương cốt, Tống Viễn Kiểu cũng là bi phẫn không thôi. Viễn Kiểu, việc cấp bách là mau sớm tìm được hắc ngọc đoạn tụ cao, đại nham thương thế chỉ có hắc ngọc đoạn tụ cao có thể trị liệu. Trương Tam Phong nói ra. Mời sư phụ yên tâm, Viễn Kiểu nhất định sẽ mau sớm tìm được hắc ngọc đoạn tụ cao, thay tam sư đệ 600 trị liệu. Tống Viễn Kiểu nói ra. Nghe được Tống Viễn Kiểu mà nói, Trương Tam Phong trên mặt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Đối với Viễn Kiểu, Vô Kỵ hiện tại thế nào? Trương Tam Phong hỏi. Tống Viễn Kiểu hồi đáp, sư phụ, Vô Kỵ hiện tại nhưng là Minh giáo giáo chủ, dưới tay có mấy vạn chúng, so với chúng ta phong cảnh sinh ra. Ai? Nghe vậy, Trương Tam Phong ngược lại thở dài. Ngoại trừ tam đệ tử Du Đại Nham ở ngoài, Trương Tam Phong nhất tiếc hận chính là ngũ đệ thằng nhóc Trương Thúy Sơn. Lúc đó Trương Thúy Sơn phu phụ vì để tránh cho võ đang treo chọc tai họa, bị những môn phái khác làm cho tự sát mà chết, kỳ tử Trương Vô Kỵ cũng là suýt chút nữa chịu khổ độc thủ, nhưng là cơ duyên xảo hợp phía dưới, tập luyện được một cái thân thần công, trở thành Minh giáo giáo chủ. Bây giờ, Trương Tam Phong, Tống Viễn Kiểu đám người cũng không dám cùng Trương Vô Kỵ quá nhiều liên hệ. Dù sao, lục đại môn phái nhìn kỹ Minh giáo là ma giáo, nếu như cùng Trương Vô Kỵ liên lạc qua tại chặt chẽ, khó tránh khỏi bị cái khác chính đạo môn phái lên án. Sư phụ, gần nhất Diệt Tuyệt sư thái lại đang liên hệ Thiếu Lâm, Cô Luân, không động các loại môn phái, chuẩn bị xếp sau đánh Quang Minh đỉnh. Cái này Diệt Tuyệt chính là tại quan báo tư thủ, lẽ nào lần trước đánh Quang Minh đỉnh, người chết còn chưa đủ nhiều sao? Trương Tam Phong đối với Diệt Tuyệt sư thái cùng Minh giáo giữa ân ân oán oán có chút rõ ràng. Lần trước lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, lục đại phái tử thương thảm trọng, sau đó Diệt Tuyệt sư thái còn chỉ trích Trương Tam Phong không có xuất thủ, lúc này mới đưa tới vây công Quang Minh đỉnh thất bại. Sư phụ, nếu như những môn phái khác đều đáp ứng đánh Quang Minh đỉnh, chúng ta lại nên làm cái gì bây giờ? Tống Viễn điều hỏi. Nếu như không đáp ứng xuất thủ, sợ rằng sẽ bị cái khác chính đạo môn phái lên án công khai, nếu như đáp ứng, lại khó tránh khỏi cùng Trương Vô Kỵ xung đột vũ trang. Viễn điều, sư phụ hiện tại lớn tuổi, võ đang chuyện vụ, giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Chính ngươi nhìn làm a. Nói xong, Trương Tam Phong xoay người đi xuống chân núi. Thấy sư phụ Trương Tam Phong thân ảnh, Tống Viễn Kiểu cũng là bất đắc dĩ cười khổ, sư phụ cái này vung tay trưởng quỹ ngược lại là thư thái, chính mình lại khó xử. Chương 138, phiền muộn quy hải nhất đao, thành thị phi lựa chọn, 1-2 cầu đặt mua. Chương 138, phiền muộn quy hải nhất đao, thành thị phi lựa chọn, 1-2 cầu đặt mua. Đêm khuya, Đại Minh Kỳ họ Tổ. Song bạc bên trong, người người nhốn náo, thanh âm ầm ĩ, huyên náo không thôi. Thành thị phi mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm nhà cái trong tay đầu trùng, không ngừng cầu khẩn, lớn, lớn, lớn nhà cái đem đầu trùng khóa tại trên chiếu bạc. Sau đó mở ra đầu trùng, nói ra, nhị nhị ba, nhỏ. Tại sao lại là nhỏ? Thấy ba viên xuất sắc điểm số, Thành Thị Phi vẻ mặt đề bài, mở ra mình túi áo, phát hiện 1 vạn lượng ngân phiếu, 2 ngày này đã toàn bộ thua sạch. Thực sự là không may. Thành thị phi hùng hùng hổ hổ đứng dậy, đi ra sông bạc, đi tới tĩnh lặng đường tắt đi tiểu. Trở thành thị phi đi tiểu hết, lúc này mới phát hiện đường tắt hai đầu, lại bị một đám hắc ý nhân chặn lại. Các ngươi là người nào? Thành thị phi trong lòng sinh ra một loại chẳng lành dự cảm, hỏi. Người áo đen cầm đầu hỏi, ngươi chính là thành thị phi? Ta không phải, các ngươi nhận là người. Thành thị phi lập tức nói. Hắc ý nhân cười lạnh một tiếng, hiển nhiên sẽ không để cho thành thị phi lừa dối qua cửa, nói ra, thành thị phi, theo chúng ta đi một chuyến a. Các ngươi tìm bổn đại gia làm cái gì? Thành thị phi thấy không có lửa gạt đến hắc ý nhân, hỏi. Ngươi theo chúng ta đi sẽ biết. Người áo đen cầm đầu sử một cái ánh mắt, sau lưng hai gã hắc ý nhân tiến lên liền muốn bắt thành thị phi hai tay. Đối với phân cân thác có thủ. Nhìn thấy hắc ý nhân lai giả bất thiện, thành thị phi mau vén lên y phục, thấy phân cân thác có thủ, vội vã thi triển ra, đem hai gã hắc ý nhân trở tay chế trụ. A. Hai gã hắc ý nhân bị thành thị phi trở tay bắt được, trong miệng phát sinh tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bên trên. Thấy thế, người áo đen cầm đầu vung tay lên, cái khác hắc ý nhân ùa lên. Nếu là đối phó hai ba người quần áo đen, thành thị phi còn dư giả, nhưng là đối mặt mười mấy tên hắc y nhân, liền có chút luống cuống tay chân, lực bất tòng tâm. Thành thị phi đánh ngã mấy cái hắc y nhân, miệng ngực nhưng là bị đánh một cước, cả người bay ngực ra, trùng điệp té xuống đất. Cái khác hắc y nhân nhân cơ hội bay lại, đối với thành thị phi chính là một hồi quyền đấm cước đá, phát tiết lửa giận trong lòng. Thành thị phi hai tay ôm đầu, chịu nhịn rất nhiều người quần áo đen đánh người, tức giận trong lòng không ngừng dâng lên. Kim cương bất hoại thần công. Thành thị phi gầm lên một tiếng, toàn thân kim quang hiện lên, một luồng khí tức đáng sợ từ trong cơ thể cuộn sạch ra. Đoàn 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 thanh. Vây đánh thành thị phi hắc y nhân, tất cả đều bị này cổ khí tức đáng sợ ba động đánh bay ra ngoài, tu vi hơi yếu người, thậm chí phun ra một ngụm máu tươi. Đi tìm chết. Một gã hắc y nhân rút ra bên hông trường đao, hai tay nắm chặt, hướng phía thành thị phi nộ bổ xuống. Nhìn tại con ngươi ở giữa cấp tốc phóng đại đao phòng, thành thị phi không tránh không né, tay phải bất lực, một quyền thẳng tắp đánh ra. Keng. Trường đao bổ vào thành thị phi nắm đấm vàng phía trên, đúng là phát sinh một đạo thanh thúy kim thiết thanh âm. Keng lang trường đao vậy mà theo tiếng nứt ra tới. Chung quanh hắc y nhân đều ngu mắt, vàng vào quả đấm. Vậy mà trực tiếp đem trường đao đập gãy mở ra, đây chẳng phải là tay sắt đồng thân, đao thương bất nhập. Phanh. Thành thị phi ngay sau đó một quyền, trực tiếp đánh vào tên kia người quần áo đen trên người, hắc y nhân trực tiếp bay ngực ra, miệng nhả ra tiên huyết, trực tiếp mất đi. Cũng dám lấy đao chém ta. Nên. Thành thị phi nói ra. T. Thấy như vậy một màn, cái khác hắc y nhân đều hít vào một ngụm khí lạnh. Loại lực lượng này cũng quá kinh khủng a. Sợ cái gì, hắn chỉ có một người, cho ta cùng tiến lên. Người áo đen cầm đầu nói ra. Ngay vậy. Cái khác hắc y nhân cũng là hướng phía thành thị phi xuống tới, cầm trong tay binh khí, đánh hạ thành thị phi chỗ hiểm quanh người. Các ngươi thật đúng là không sợ chết. Liên để các ngươi nhìn một chút thành đại gia lợi hại. Thi triển kim cương bất hoại thần công, thành thị phi lòng tin mười phần, không sợ hãi, không lùi mà tiến tới, vọt vào hắc y nhân bảy ở giữa, vung hai nắm đấm, một quyền một cái, chẳng được bao lâu, liền sẽ hắc y nhân toàn bộ đập ngã trên mặt đất. Giải quyết, kết thúc công việc. Nhìn nằm trên mặt đất rên thống khổ hắc y nhân, thành thị phi vỗ vỗ hai tay, vẻ mặt đắc ý nói, nhìn các ngươi còn dám tới trêu chọc bổn đại gia sao? Giữa lúc thành thị phi xoay người chuẩn bị ly khai lúc, lại phát hiện đường tắt phần cuối, đứng một đạo lãnh khốc thân ảnh. Người là ai? Thành thị phi hỏi. Từ kia đạo lãnh khốc thân ảnh phía trên, hắn cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Thủ hộ Long Sơn Trang địa tự số 1 mật thám, Uy Hải Nhất Đao. Kia đạo lãnh khốc bóng đen từ tổ nói. Nghe được thủ hộ Long Sơn Trang, thành thị phi trong lòng đỗng nhiên cả kinh. Ngươi và bọn họ là một phe. Thành thị phi chỉ vào trên đất hắc y nhân, nói ra. Có phải thế không? Uy Hải Nhất Đao nói ra. Mặc dù Uy Hải Nhất Đao là thủ hộ Long Sơn Trang mật thám, nhưng luôn luôn độc lai độc vãng, ngoại trừ thần hầu, đoạn thiên ngai cùng thượng quan hải đường, đối với thủ hộ Long Sơn Trang người khác, căn bản khinh thường một cố. Thành thị phi cũng nhìn ra Quy Hải Nhất Đao thực lực bất phàm, đe dọa, ngươi cũng muốn nếm thử ta kim cương bất hoại thần công lợi hại sao? Kim cương bất hoại thần công, nghe thật lợi hại dáng vẻ, không biết trên thực tế thế nào. Quy Hải Nhất Đao từ tổ nói, Quy Hải Nhất Đao căn bản không có sắp thành thị phi để vào mắt, một cái phố phường chi đồ, ngẫu nhiên luyện được một môn thần công, có thể lợi hại đi nơi nào? Vậy liền để ngươi nếm thử bổn đại gia lợi hại. Thành thị phi tuân theo tiên hạ thủ vi cường lý niệm, hướng phía Quy Hải Nhất Đao một quyền đánh tới. Đến tốt lắm. Quy Hải Nhất Đao không lùi mà tiến tới, trong tay hạn huyết bảo đao vung ra. Ánh đao sắc bén, bá đạo không gì sánh được. Đây chính là bá đao. Đối mặt Quy Hải Nhất Đao hung ác đánh trả, thành thị phi biểu tình hi hi ha ha biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng, cánh tay phải kim quang chớp động, lực lượng cuồng bạo mãnh liệt ra. Keng. Đao quyền giao nhau, phát sinh một đạo đinh thai nhức óc kim thiết thanh âm. Bạch 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 đạp. Hai người đều bị song phương lực lượng chấn đắc rút lui mở ra, liền lùi lại hơn 10 bước mới ngừng lại. Điều này sao có thể? Quy Hải Nhất Đao bình phục trong cơ thể khí huyết sôi trào, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Hắn bạn lần không ngờ, trước mắt cái này phố phường chi đồ, vậy mà sở hữu đáng sợ như vậy lực lượng cùng kinh người phòng ngự, coi như mình bá đao, đều không thể làm bị thương hắn chút nào. Mà thành thị phi sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng dị thường, Quy Hải Nhất Đao một đao này, tại hắn nắm đấm phía trên, đều là để lại một đạo bạch ngân, mặc dù không có thụ thương, thế nhưng vậy mà nhận thấy được một tia cảm nhận sâu sắc. Phải biết rằng hắn thi triển kim cương bất hoại thần công, nhưng là tay sắt đồng thân, đao thương bất nhập. Trở lại, Quy Hải Nhất Đao quát lạnh một tiếng, lần thứ hai một đao bổ tới. Hắn cũng không tin, chính mình làm thủ hộ Long Sơn Trang địa tự số 1 mật thám, ngay cả một cái phố phường chi đồ đều đối phó không được. Thành thị phi cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, ỷ vào kim cương bất hoại thần, chỉ có tiến công, không phòng ngự. Ken 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 ken. Quy Hải nhất đao cùng thành thị phi kịch đấu cùng một chỗ, đao quyền giao thoa ở giữa, văng lửa khắp nơi, cùng bạo kình phong rung động, lấy hai người làm trung tâm quận sạch ra, ngay cả trên mặt đất đều có vết rạn nổi lên. Hai người giao thủ hơn 10 cái hiệp đấu, Quy Hải nhất đao trong lòng buồn bực không thôi. Mồ hôi của mình huyết bảo đao rơi vào đối phương trên người, đối phương cùng người không được gì, mà chính mình chỉ cần chịu trung thành thị phi một quyền, tựu như cùng bị xe ngựa va chạm một dạng, khí huyết của quận, đau nhức không gì sánh được. Điều này làm cho thành thị phi căn bản không có buồn phiền ở nhà, có thể ra tay toàn lực, mà về biển một đao chói chân chói tay, vạn phần bị quất. Đánh tới cuối cùng, là được nghiêng về một phía cục diện, Quy Hải nhất đao chỉ có thể bị động phòng ngự. A! Thành thị phi một quyền thẳng tắp đánh ra, thiên quân chi lực hướng phía Quy Hải nhất đao hung hăng đánh tới. Quy Hải nhất đao biến sắc, đội vàng ở giữa, thủ đao che ở trước ngực. Ken! Một đạo thanh thúy tiếng kim loại, Quy Hải nhất đao nhất thời cảm giác một cổ lực lượng kinh khủng, lấy phô thiên cái địa tư thế, từ đối phương nắm đấm phía trên bắt đầu khởi động ra. Phanh! Quy Hải nhất đao liền đao dẫn người, bị chấn đắc bay ngực ra, trung điệp té xuống đất, không khỏi phun ra một ngụm tiên huyết, ngay cả khí tức đều hề bại rất nhiều. Một đao. Lúc này, Thượng quan Hải Đường đội vã chạy tới, đỡ dậy Quy Hải nhất đao. Lại có người tới. Đi nhanh lên. Nhìn thấy đối phương lại có cao thủ chạy tới, Thành thị phi nhanh lên bôi dầu dưới lòng bàn chân, chuẩn mất. Nhìn Thành thị phi thoát đi thân ảnh, Thượng quan Hải Đường trên mặt cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ màu. Ngay cả Quy Hải nhất đao đều không phải là Thành thị phi đối thủ, chính mình càng thêm không được. Một đao, ngươi thế nào? Thượng quan Hải Đường ân cần hỏi han. Ta không sao. Quy Hải nhất đao buồn bực nói, cái này Thành thị phi, thi triển kim cương bất hoại thần công, giống như là thay đổi một người giống như, căn bản đánh không lại. Này kim cương bất hoại thần công, quả nhiên lợi hại. Thảo nào liền nghĩa phụ đều đối với kim cương bất hoại thần công đều vô cùng kiêng kỵ. Thượng quan Hải Đường nói ra. Phải biết rằng, Quy Hải nhất đao nhưng là ngoại trừ thần hầu gia thủ hộ Long Sơn trang đệ nhị cao thủ, ngay cả cao nhất mật thám Đoạn Tiên Nhai đều không phải là đối thủ của hắn. Khả năng liền Quy Hải nhất đao đều thua ở Thành thị phi trong tay, phải nên làm như thế nào bắt cái này Thành thị phi? Hải Đường, hiện tại làm sao bây giờ? Quy Hải nhất đao hỏi. Thi triển kim cương bất hoại thần công Thành thị phi gần như vô địch, căn bản không phải đối thủ, lệnh Quy Hải nhất đao cũng là cảm giác có chút vướng tay chân. Trở về lại từ trường thương nghị a. Thượng quan Hải Đường nói ra. Thảm, kim cương bất hoại thần công đã dùng hết 3 lần, chỉ còn lại 2 lần. Đánh bại Quy Hải nhất đao Thành thị phi, không có chút nào vui vẻ, ngược lại có chút khủng hoảng. Bất bại ngoan đồng cổ Tam Thông nói cho hắn biết, kim cương bất hoại thần công cả đời chỉ có thể dùng 5 lần, mà Thành thị phi đã dùng hết 3 lần. Tại Thiên Lao tầng thứ 9 dùng 1 lần, đang đánh cuộc phường dùng 1 lần, nay muộn lại dùng 1 lần. Nếu như không có kim cương bất hoại thần công, Thành thị phi biết mình khẳng định không phải Quy Hải nhất đao đối thủ. Thành thị phi không đốc, biết thủ hộ Long Sơn trang phái người tới bắt chính mình, nhất định là Thiết Đảm thần hầu Chu Vô Thị chú ý tới mình vĩnh cửu. Nếu như rơi xuống thủ hộ Long Sơn trang trong tay, khẳng định không có mình quả ngon để ăn. Xem ra kỳ họ tổ là không ở nổi nữa. Thành thị phi âm thầm nói ra, vì mạng sống, xem ra bây giờ chỉ có ly khai đại minh kỳ họ tổ. Chương 139, ngoan nhân nữ đế, vừa lộ ra tranh bành, 22 cầu đặt mua. Chương 139, ngoan nhân nữ đế, vừa lộ ra tranh bành, 22 cầu đặt mua. Trong rừng núi, Khương Trần cùng Giang Ngọc Yến đối mặt mà đứng. Khương Trần ca ca, ta xuất thủ rồi. Giang Ngọc Yến nói ra. Khương Trần khẽ gật đầu, từ tốn nói, không dùng bảo lưu, toàn lực công ta. Cái kia Khương Trần ca ca cũng nên cẩn thận. Giang Ngọc Yến cũng biết dựa vào bản thân thực lực, căn bản không thể gây thương tổn được Khương Trần, vì vậy cũng không có giữ lại thực lực, thi triển Lạc Anh Thần kiếm trưởng, hướng phía Khương Trần công tới. Thấy Giang Ngọc Yến thế tiến công, Khương Trần trên mặt cũng là lộ ra vẻ hài lòng. Vì có thể làm cho Giang Ngọc Yến rất nhanh nhập môn, Khương Trần không tiếp tiêu hao chân khí bản thân, tại ngắn ngủi một ngày trong thời gian, liền khiến cho thẳng vào cảnh giới Tiên Tiên. Mà Giang Ngọc Yến cũng không có cô phụ Khương Trần kỳ vọng, ngắn ngủi một ngày thời gian, liền nắm giữ Di Hoa Tiếp một khẩu quyết, đồng thời đem Khương Trần chuyển thụ cho Lạc Anh Thần kiếm trưởng, luyện được ra dáng. Khương Trần ca ca, ta luyện được thế nào? Luyện công tất, Giang Ngọc Yến hưng phấn nhìn về phía Khương Trần, trên mặt tuyệt mỹ, có vẻ chờ mong. Cực kỳ tốt, xa xa ngoài dự liệu của ta. Khương Trần rốt cuộc minh bạch, vì sao Giang Ngọc Yến tại Nguyên Trư ở giữa có thể trở thành một gã giết xuyên toàn bộ kịch hung ác loại người nữ đế? Bởi vì Giang Ngọc Yến tu luyện tiên phú sát thực khủng bố, dùng yêu nghiệt miêu tả đều không chút nào quá đáng. Tại Khương Trần gặp phải tất cả mọi người ở giữa, Giang Ngọc Yến tu luyện tiên phú là cao nhất, ngay cả đại đường song long, nếu so với Giang Ngọc Yến còn muốn kém hơn một chút. Nghe được Khương Trần tán thưởng, Giang Ngọc Yến cũng là cười vui vẻ. Thông qua này đoạn thời gian ở chung, đã không tin bất luận người nào Giang Ngọc Yến, một lần nữa tín nhiệm Khương Trần. Nếu như không phải Khương Trần dạy mình như thế nào mở ra lục nhâm thần đầu, chính mình trong thời gian ngắn chỉ sợ cũng không nghĩ tới dùng đồ khúc đi mở ra lục nhâm thần đầu. Huống chi, Khương Trần vậy mà tiêu hao chân khí của mình, trợ chính mình tại trong thời gian ngắn ngủi, liền đột phá tới tiên thiên cảnh hậu kỳ, đồng thời truyền thụ cho chính mình một bộ cực kỳ lợi hại Lạc Anh Thần kiếm trưởng. Ngọc Yến, ngươi muốn cứ như vậy tu luyện, sợ rằng chí ít cũng có thể trở thành vị thiên nhân cảnh võ giả. Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Thiên nhân cảnh võ giả? Giang Ngọc Yến mặt tuyệt mỹ 983 bên trên, lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Nàng đương nhiên biết thiên nhân cảnh võ giả ý vị như thế nào. Đây chính là đứng ở Thần Vũ Đại Lục đỉnh phong đứng đầu cường giả. Ta thực sự có thể chứ? Giang Ngọc Yến khiếp khiếp nói ra. Đương nhiên, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Khương Trần lời nói vẫn chưa nói xong, ánh mắt hướng phía Giang Ngọc Yến phía sau nhìn lại, lạnh lùng nói ra, có người tới. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, một nhóm hắc y nhân chạy tới, đem Khương Trần cùng Giang Ngọc Yến bao bọc vây quanh. Giang Ngọc Lang, thấy người cầm đầu dĩ nhiên là Giang Ngọc Lang, Giang Ngọc Yến lộ ra vẻ vui mừng. Hôm nay có thể có cửu báo cửu, có đoán báo đoán. Tại Khương Trần trợ giúp dưới, bây giờ Giang Ngọc Yến đã cùng Giang Ngọc Lang tu vi đạt tới tiên thiên cảnh hậu kỳ. Giang Ngọc Yến, mau đem lục nhâm thần đầu giao ra đây, nếu không ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Thấy tuyệt đẹp Giang Ngọc Yến, Giang Ngọc Lang con mắt ở giữa lộ ra lau một cái cực nóng màu. Hắn đối với mình vị này cùng cha khác mẹ muội muội, vẫn luôn có nghĩ gì xấu xa. Hừ, hôm nay ai bảo ai sống không bằng chết còn chưa nhất định đâu. Có Khương Trần chỗ dựa, Giang Ngọc Yến cũng là mười phần phấn khích. Giang Ngọc Yến, một thời gian ngắn không thấy, ngươi vậy mà trở nên như vậy cuồng vọng. Hôm nay để ngươi biết, chữ chết đến tột cùng biết như thế nào. Giang Ngọc Lang hung ác nói ra. Giang Ngọc Lang, chữ chết đến tột cùng biết như thế nào a? Một bên Khương Trần từ tốn nói. Nghe vậy, Giang Ngọc Lang mới chú ý tới Khương Trần tồn tại. Khi thấy rõ Khương Trần tướng mạo lúc, Giang Ngọc Lang sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi. Khương Trần, tại sao là ngươi? Giang Ngọc Lang liếc mắt nhận ra, trước mắt vị này thanh niên áo trắng chính là tại Lôi Cổ Sơn Lung Ách Cốc đại sát tứ phương Khương Trần. Xem ra trí nhớ của ngươi cũng không tệ lắm. Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Khương Trần, hôm nay nhưng là chúng ta Giang gia việc nhà, ngươi không thể nhúng tay. Giang Ngọc Lang biết, nếu như hôm nay Khương Trần nhúng tay, đừng bảo là đoạt hồi lục nhâm thần đầu, có thể bảo trụ mạng nhỏ cũng đã không tệ. Ta là Ngọc Yến tướng công, chỉ cần là Ngọc Yến chuyện, chính là ta chuyện, ta vì sao không thể nhúng tay? Khương Trần nói ra. Tướng công. Nghe được Khương Trần mà nói, Giang Ngọc Yến trên mặt lộ ra lau một cái ngượng ngùng màu. Các ngươi thành thân. Nhìn ngượng ngùng Giang Ngọc Yến, Giang Ngọc Lang trong lòng ghen tuông quá độ, nói ra, Giang Ngọc Yến, ngươi có phải hay không đem lục nhâm thần đầu cho hắn? Ta đâu chỉ đem lục nhâm thần đầu cho hắn, chúng ta còn một chỗ mở ra lục nhâm thần đầu. Giang Ngọc Yến nói ra. Các ngươi mở ra lục nhâm thần đầu. Nghe được Giang Ngọc Yến mà nói, Giang Ngọc Lang kinh ngạc hơn, trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Ngươi muốn lục nhâm thần đầu, chỉ bằng bản lĩnh tới bắt. Giang Ngọc Yến nói ra, Khương Trần ca ca, thỉnh cho phép ta cùng hắn công bằng đánh một trận. Khương Trần khẽ gật đầu. Ngươi thật không nhúng tay vào. Thấy Khương Trần gật đầu, Giang Ngọc Lang hai mắt tỏa sáng, nói ra. Đương nhiên. Khương Trần chỉ vào Giang Ngọc Yến nói ra, nếu như ngươi có thể đánh bại nàng, ta hôm nay liền phóng ngươi một con đường sống. Tốt. Giang Ngọc Lang đại hỉ, không phải Khương Trần đối thủ, còn đối phó không được Giang Ngọc Yến sao? Giang Ngọc Lang, nếu như ngươi đánh bại ta, ta liền đem lục nhâm thần đầu trả lại cho ngươi, nếu như ngươi bại, ta liền muốn mạng của ngươi. Giang Ngọc Yến nói ra. Một lời đã định. Giang Ngọc Lang lập tức đáp ứng nói. Giang Ngọc Yến bước ra một bước, chân khí trong cơ thể cuộn sạch ra, thiên thiên cảnh hậu kỳ tu vi, nhìn một cái không sót gì. Thiên thiên cảnh hậu kỳ. Cảm thụ được Giang Ngọc Yến trên người tán phát ra khí tức ba động, Giang Ngọc Lang trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Phải biết rằng, Giang Ngọc Yến rời đi Giang gia trước đó, vẫn là một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối, lúc này mới ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, Giang Ngọc Yến vậy mà lại cũng giống như mình, đạt tới tiên thiên cảnh hậu kỳ. Giang Ngọc Yến, coi như ngươi ta đều là tiên thiên cảnh hậu kỳ, ta cũng đủ để nháy mắt giết ngươi. Giang Ngọc Lang nói ra. Phải không? Giang Ngọc Yến cười lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp ở giữa hiện ra vẻ băng hàn sát ý đối với Giang Ngọc Lang tâm tư xấu xa, Giang Ngọc Yến sao lại không biết? Tại Giang gia một mực cẩn nhẫn, hôm nay cũng là hướng Giang gia đòi lại hết thảy lúc. Đi chết đi. Thừa dịp Giang Ngọc Yến không chú ý, Giang Ngọc Lang thân hình khẽ động, hướng một trường phách tới. Hừ, sẽ chỉ đánh lén bọn chuột nhắt. Giang Ngọc Yến hừ nhẹ một tiếng, thân hình hơi hơi một bên, né qua Giang Ngọc Lang trường phòng, thi triển Lạc Anh thần kiếm trưởng đánh trả. Phanh. Giang Ngọc Lang thật không ngờ, Giang Ngọc Yến phản kích bén nhọn như vậy, vô ý phía dưới, đúng là bị Giang Ngọc Yến một trường vỗ bên trong đầu vai. Bạch 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 đập đạp. Giang Ngọc Lang thân hình liền lùi mấy bước, mới ngừng lại, trong cơ thể khí huyết cuộn, ngay cả sắc mặt đều là hơi hơi trắng bệnh. Đây là cái gì trường pháp? Giang Ngọc Lang ngạc nhiên hỏi. Chờ ngươi hạ địa phủ sẽ biết. Lời còn chưa dứt, Giang Ngọc Yến huy trưởng hướng phía Giang Ngọc Lang công tới. Giang Ngọc Lang không còn dám kinh địch, không giữ lại chút nào thi triển mình bản lĩnh xuất chúng, hai người giao thủ cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, vậy mà bất phân thắng bại. Khương Trần nhìn giữa sân thế cục, trên mặt nhưng không có chút nào vẻ lo âu. Mặc dù đều là tiên thiên cảnh hậu kỳ, thế nhưng Giang Ngọc Yến trong cơ thể là của mình tinh thuần chân khí, như thế nào Giang Ngọc Lang có thể so sánh? Giang Ngọc Yến tập võ thời gian mặc dù ngắn, nhưng thiên phú cực cao, bây giờ lớn nhất điểm yếu chính là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Mà trước mắt Giang Ngọc Lang thì là một cái thích hợp nhất bồi luyện. Có Khương Trần ở bên cạnh nhìn, coi như Giang Ngọc Yến không địch lại, cũng sẽ không có chút nào nguy hiểm. Hiện tại hai người bất phân thắng bại, nhưng là theo Giang Ngọc Yến kinh nghiệm thực chiến tích lũy, Giang Ngọc Lang loại này tiểu xanh quán dưỡng quý công tử, tuyệt đối không phải Giang Ngọc Yến đối thủ. Giang Ngọc Lang thi triển toàn lực, muốn mau sớm cầm xuống Giang Ngọc Yến, nhưng là dục tốc tác bất đạt. Vô luận Giang Ngọc Lang thế tiến công như thế nào hung mãnh, đều bị Giang Ngọc Yến ung dung ngăn cản. Hơn nữa Giang Ngọc Lang phát hiện, Giang Ngọc Yến vừa mới bắt đầu thời điểm chiêu thức hơi lộ ra mới lạ, nhưng là theo cùng mình giao thủ, trưởng pháp buộc phát thuần thủ. Lẽ nào nàng và mình giao thủ chỉ là vì luyện công? Nghĩ vậy, Giang Ngọc Lang buộc phát vội vàng sao động, có thể ngược lại lộ ra cái hở, bị Giang Ngọc Yến nắm lấy cơ hội, chiếm cứ thượng phong. Giao thủ hơn trăm chiêu sau đó, Giang Ngọc Yến Lạc Anh thần kiếm trưởng cũng là buộc phát thuần thủ, kinh nghiệm thực chiến cũng là rất nhanh để thăng. 30 chiêu bên trong thì có thể phân ra thắng bại. Khương Trần âm thầm nói ra. Phanh. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Giang Ngọc Yến thừa dịp Giang Ngọc Lang không chú ý, một chưởng bổ vào Giang Ngọc Lang miệng ngực. Mẹo. Giang Ngọc Lang cuồn phún ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược ra, rơi ầm ầm mặt đất, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, khí tức cũng là trở nên hề hoại không chịu nổi, hiển nhiên bị thương nặng. Người Giang Ngọc Lang nhìn Giang Ngọc Yến, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Chính mình vậy mà bại. Giang Ngọc Yến chậm rãi đến gần Giang Ngọc Lang, trên mặt tuyệt mỹ lộ ra lau một cái lạnh lùng màu. Ngươi muốn làm cái gì? Giang Ngọc Lang vẻ mặt hoảng sợ hỏi. Giang Ngọc Yến cười lạnh một tiếng, nói ra, còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là giết ngươi. Ngươi dám giết ta? Cha nhất định bất quá bỏ qua ngươi. Giang Ngọc Lang nói ra. Hắn không buông tha ta. Ta còn không buông tha hắn đâu. Một ngày nào đó, ta sẽ tự tay giết hắn đi. Giang Ngọc Yến nói ra. Giang Ngọc Lang nhìn chung quanh hắc y nhân, nói ra, các ngươi còn đứng ở nơi đó làm cái gì, còn không xuất thủ giết hắn đi. Là, thiếu chủ. Hắc y nhân ùa lên, hướng phía Giang Ngọc Yến công tới. Khương Trần thân hình khẽ động, giống như quỷ mị xuất hiện ở Giang Ngọc Yến bên người, trong cơ thể một cổ cực kỳ cường hãn khí tức ba động cuộn sạch ra. A a a a. Những thứ này hắc y nhân tu vi cao nhất bất quá là tiên thiên cảnh hậu kỳ, tại Khương Trần trước mặt như con kiến hôi một dạng, đều bị Khương Trần khí tức ba động đánh bay ra ngoài, mỗi cái bản thân bị trọng thương. Khương Trần, ngươi nói tốt không xuất thủ. Giang Ngọc Lang nói ra. Ta nói không đối với ngươi xuất thủ, cũng không có nói đúng bọn họ không xuất thủ. Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Ngọc Yến, ta giàu gì cũng là huynh trưởng của ngươi, ngươi liền phóng ta một con ngựa a. Trở về ta và cha nói, để cho hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua, chúng ta người một nhà hào hào sống qua ngày. Giang Ngọc Lang nói ra. Không cần. Giang Ngọc Yến bàn tay vỗ vào Giang Ngọc Lang thiên linh cái, di hoa tiếp một thi triển ra. Giang Ngọc Lang nhất thời cảm giác được, chân khí trong cơ thể mình, vậy mà không cầm được ra bên ngoài tuôn ra. Di hoa tiếp một. Giang Ngọc Lang sắc mặt hoảng hốt, Giang Ngọc Yến lại muốn hút khô chân khí trong cơ thể mình. Ta đều theo như ngươi nói, chúng ta đã mở ra lục nhâm thần đầu. Giang Ngọc Yến nói ra. Giang Ngọc Yến, ngươi thật là ác độc, cha nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Ngọc Lang oán độc nhìn chằm chằm Giang Ngọc Yến. Cũng không lâu lắm, Giang Ngọc Lang chân khí trong cơ thể liền bị Giang Ngọc Yến triệt để hút khô, khí tuyệt mà chết. Giang Ngọc Yến lại thi triển di hoa tiếp mục, đem chúng quanh hắc y nhân chân khí trong cơ thể hút khô, sau đó ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa trong cơ thể bàng bạc mà bát tạp chân khí. Hung ác loại người nữ đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Khương Trần khẽ gật đầu, nếu như Giang Ngọc Yến luyện hóa chân khí trong cơ thể, sợ rằng có thể đột phá tới tông sư cảnh sơ kỳ. Chương 140, chinh phục ngoan nhân nữ đế, Thiên Sơn Đồng Mộ lo lắng, 1-2 cầu đặt mua. Chương 140, chinh phục ngoan nhân nữ đế, Thiên Sơn Đồng Mộ lo lắng, 1-2 cầu đặt mua. Trong rừng núi, Giang Ngọc Yến ngồi xếp bằng, hai tay ở trước người kết ấn, luyện hóa từ Giang Ngọc Lang cùng với hắc ý nhân hấp thu mà đến chân khí. Khương Trần nhàn nhã nhìn Giang Ngọc Yến, nếu như nàng có thể đem các loại chân khí toàn bộ luyện hóa, mới có thể đột phá đến tông sư cảnh sơ kỳ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Gì? Khương Trần trên mặt lộ ra kinh dị màu. Lúc này Giang Ngọc Yến, tuyệt mỹ gò má trắng nõn, một hồi phát xanh, một hồi phát đỏ, trên đỉnh đầu cũng là có nồng nặc xương trắng bốc hơi mà lên. Đây là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Xem ra cô gái nhỏ này đối với tự thân trưởng công lực vẫn là hơi yếu một ít. Khương Trần theo tay vung lên, một đạo tinh thuần chân khí đánh vào Giang Ngọc Yến trong cơ thể. Có Khương Trần này đạo tinh hồn nhiên khí trợ giúp, Giang Ngọc Yến trong cơ thể rối loạn khí tức cũng là trong nháy mắt bình phục lại, sắc mặt cũng là khôi phục bình thường. Cũng không lâu lắm, Giang Ngọc Yến quanh thân khí tức lấy một loại mắt thường có thể xét tốc độ bắt đầu để thăng. Vâng. Đột nhiên, Giang Ngọc Yến trong cơ thể có một cổ cực kỳ cường hãn khí tức ba động cuộn sạch ra, đem chúng quanh hoa cỏ cắt đá đều quét bay đi ra ngoài. Thông sư cảnh sơ kỳ. Giang Ngọc Yến mở hai mắt ra, mặt tuyệt mỹ bảng cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ. Ngọc Yến, chúc mừng chúc mừng, trở thành một tên tông sư cảnh võ giả. Khương Trần nói ra. Đa tạ Khương Trần ca ca, vừa cứu Ngọc Yến một mạng. Giang Ngọc Yến nhìn Khương Trần, cảm kích nói ra. Vừa rồi Giang Ngọc Yến mặc dù đắm chìm ở trong tu luyện, thế nhưng nàng biết, nếu như không có Khương Trần xuất thủ, sợ rằng mình đã tẩu hỏa nhập ma, đừng nói đột phá tới tông sư cảnh võ giả, sợ rằng hiện tại nhẹ thì tàn phế, nặng thì bỏ mình. Ngọc Yến liền nhẹ nhàng nói một câu cảm tạ là được rồi. Khương Trần xoa xoa Giang Ngọc Yến đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, cái kia Khương Trần ca ca muốn thế nào? Giang Ngọc Yến mặt cười xấu hổ hồng, nhỏ giọng nói ra, trước đó ta và Giang Ngọc Lang nói là tướng công của ngươi, ngươi cũng không có phản bác, cái kia chính là cam chịu đồng ý. Khương Trần vừa cười vừa nói, đã ngươi cam chịu đồng ý, vậy ta muốn làm điểm tướng công việc. Nghe vậy, Giang Ngọc Yến ha không minh bạch Khương Trần ý tứ, mặt tuyệt mỹ bảng trở nên ngày càng hồng tươi đẹp. Nhìn thấy Giang Ngọc Yến dáng dấp, duyệt nữ vô số Khương Trần cũng là biết, nàng đối với mình thân cận cũng không kháng cự. Đi thôi, chúng ta chuyển sang nơi khác. Khương Trần nhẹ nhàng đem Giang Ngọc Yến ôm vào lòng, thi triển cậu thả đang tiến bộ, rời đi mảnh này tràn đầy thi thể địa phương. Sau một canh giờ, Giang Biệt Hạc mang theo mười mấy tên hắc y nhân, vội vã chạy tới, liếc mắt liền gặp được Giang Ngọc Lang thi thể. Thấy Giang Ngọc Lang thi thể, Giang Biệt Hạc trên mặt cũng không có chút nào vẻ bi thống, ngược lại ánh mắt chỗ sâu dần hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ ý, bởi vì Giang Biệt Hạc liếc mắt liền nhìn ra, Giang Ngọc Lang là bởi vì bị người hút khô rồi chân khí mà chết. Chẳng lẽ nói, Giang Ngọc Yến đã mở ra lục nhâm thần đầu, tu luyện di hoa tiếp mục. Chủ nhân, thiếu chủ hắn đã chết. Một ga hắc y nhân đo một cái hạ lưu trường Giang Ngọc Lang hơi thở, nói ra, nhanh lên đuổi theo cho ta, nhất định phải đem Giang Ngọc Yến tiện nhân này bắt lại cho ta. Giang Biệt Hạc gầm lên một tiếng, nói ra, chung quanh hắc y nhân đều cho rằng Giang Biệt Hạc là bởi vì mất con đau đớn mà phẫn nộ, chỉ có Giang Biệt Hạc biết, hắn là vì lục nhâm thần đầu ở giữa di hoa tiếp mục. Một cái tĩnh lặng trong sân động, cảnh xuân bốn phía, gió xuân hiu hiu, thiên lại chi âm, phật phồng liên miên. Hai canh giờ sau đó, Giang Ngọc Yến vẻ mặt lười biếng nằm ở Khương Trần trong lòng, hai đầu lông mày có vẻ lệ vài màu. Bị Khương Trần rằng có hai canh giờ, nàng cũng là nâng cờ hàng đầu hàng. Khương Trần ca ca, vì sao trong cơ thể ta chân khí lại trở nên hùng hồn rất nhiều? Giang Ngọc Yến tò mò hỏi. Giang Ngọc Yến vừa mới đột phá tới tông sư cảnh sơ kỳ, cảnh giới bất ổn, nhưng là thật không ngờ, cùng Khương Trần một phen chiến đấu kịch liệt sau đó, cảnh giới của hắn nhưng là trở nên vững chắc rất nhiều, chân khí trong cơ thể cũng là hùng hồn rất nhiều. Bởi vì ta tu luyện công pháp có âm dương đồng tu kỳ hiệu. Khương Trần xoa xoa Giang Ngọc Yến đầu nhỏ, vừa cười vừa nói: "Khương Trần ca ca, ngươi tu luyện thế nào hạ lưu như vậy công pháp?" Giang Ngọc Yến mặt cười mắc cỡ đỏ bừng, nhỏ giọng nói ra. Khương Trần vừa cười vừa nói: "Hạ lưu sao? Ta cảm thấy rất tốt a. Một bên có thể hưởng thụ nhân sinh, còn vừa có thể để thăng tu vi của mình. Ngọc Yến, ngươi có muốn hay không tu luyện nữa một chút? Ta mới từ bỏ đâu." Giang Ngọc Yến trắng Khương Trần liếc mắt, vừa rồi rằng có hai canh giờ, mình đã là thể sắc và tinh thần đều mỏi mệt. "Đây là ngươi có thể nói không được sao?" Khương Trần cười tủm tỉm nói ra, xếp sau trở mình lên ngựa. Còn Giang Ngọc Yến vẻ mặt đau khổ nói ra. Nhìn Giang Ngọc Yến dáng dấp, Khương Trần cười ha ha, trong lòng cũng là rất có một phen cảm giác thành tựu. Giết xuyên toàn bộ kịch hung ác loại người nữ đế bị chính mình chinh phục, cũng là thỏa mãn chính mình nho nhỏ lòng hư vinh. Cũng không lâu lắm, trong sơn động, lần thứ hai chuyển đến êm thai xuân âm. Đại Minh hoàng triều, thủ hộ Long Sơn Trang. Liêu Sinh đán mã thủ mang theo Liêu Sinh tung bay đi vào phòng khách, chính là nhìn thấy Chu Vô Thị chính đoan ngồi tại chỗ vị phía trên. Gặp qua thần hầu. Liêu Sinh đán mã thủ ôm quyền nói ra. Chu Vô Thị khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Liêu Sinh tung bay trên người. Thần hầu, vị này chính là tiểu nữ Liêu Sinh tung bay. Liêu Sinh đán mã thủ liền vội vàng giới thiệu. Tung bay gặp qua thần hầu. Liêu Sinh tung bay đồng dạng hướng phía Chu Vô Thị ôm quyền hành lễ, đạo. Chu Vô Thị từ tốn nói, Liêu Sinh gia chủ cùng lệnh tiên kim nhìn dặm xa xôi chạy tới, cực khổ. Mời ngồi. Đa tạ thần hầu. Liêu Sinh đán mã thủ cùng Liêu Sinh tung bay ngồi xuống. Thần hầu, sắc mặt của ngươi không tốt lắm a. Liêu Sinh đán mã thủ vừa nhìn liền nhìn ra, Chu Vô Thị sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt, hiển nhiên bị thương, hơn nữa bị thương còn không nhẹ. Trước đó vài ngày luyện công ra chút đường rẽ, bất quá không sao, Liêu Sinh gia chủ, chúng ta còn nói là chính sự à? Chu Vô Thị vội vã đem đề tài chuyển hướng, nói ra, Liêu Sinh gia chủ, lần này mời tới, cũng là có một món chuyện trọng yếu cần ngươi đi làm, nếu như ngươi có thể hoàn thành, sau khi chuyện thành công, bản hầu đáp ứng ngươi, để cho Liêu Sinh gia tộc trở thành đông doanh đệ nhất gia tộc. Liêu Sinh đán mã thủ nói ra, thần hầu, ta còn có một cái yêu cầu. Liêu Sinh gia chủ mời nói. Chu Vô Thị nói ra, ngoại trừ để cho Liêu Sinh gia tộc trở thành đông doanh đệ nhất gia tộc, lúc này đây tới, ta còn muốn đoạn thiên mai mệnh. Liêu Sinh đán mã thủ nói ra. Nghe vậy, Chu Vô Thị hơi hơi trầm ngâm, hắn tự nhiên biết đoạn thiên nhai cùng Liêu Sinh đán mã thủ lân đoán giữa. Làm sao? Thần hầu không đồng ý. Liêu Sinh đán mã thủ nói ra. Chu Vô Thị nói ra, Liêu Sinh gia chủ, ngươi và đoạn thiên nhai ẩn đoán giữa, bản hầu chỉ có thể làm được ai cũng không rút. Cái này là đủ rồi. Liêu Sinh đán mã thủ nói ra. Chỉ cần thiết đảm thần hầu không ngăn trở, Liêu Sinh đán mã thủ tin tưởng bằng vào thực lực của chính mình, đủ để ung dung đánh chết đoạn thiên nhai. Không cầu tiên hoa nghe được thần hầu Chu Vô Thị cùng phụ thân Liêu Sinh đán mã thủ đối thoại, một bên Liêu Sinh tung bay, trong mắt đẹp hiện lên lau một cái người khác không dễ dàng phát giác vẻ phức tạp. Đại Minh hoàng triều, Đông Sưởng. Tào đốc chủ, Lưu Hỷ Lưu công công trở về. Một ga tiểu thái giám đi tới Tào Chính Thuần bên người, nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Tào Chính Thuần lập tức phó nói mau đỡ bản đốc chủ. Là. Tiểu thái giám đem Tào Chính Thuần đỡ lên, sau đó ngồi ở ghế trên. Gọi hắn vào đi. Tào Chính Thuần nói ra. Là. Tiểu thái giám theo tiếng đi ra ngoài, cũng không lâu lắm, một ga vóc người trung đẳng, tướng mạo trắng loãng trung niên thái giám đi đến. Ti chức Lưu Hỷ, gặp qua đốc chủ. Lưu Hỷ quỳ xuống đất mà quỳ, rất cung kính nói ra. Lưu Hỷ, mời tới a. Tào Chính Thuần mặt không thay đổi nói ra. Đà tạ đốc chủ. Lưu Hỷ đứng dậy, nhìn về phía Tào Chính Thuần, trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Lưu Hỷ, trong khoảng thời gian này ở bên ngoài bôn ba, ngươi cực khổ. Tào Chính Thuần nói ra. Lưu Hỷ liền vội vàng nói, có thể vì đốc chủ phân ưu, là ti chức vinh hạnh. Tào Chính Thuần nói ra, bản đốc chủ nể tình ngươi lao khổ rất cao, từ hôm nay mới xuất hiện, liền ở lại kỳ họ tổ a, chuyện bên ngoài, gọi người phía dưới đi làm. Đà tạ đốc chủ, ti chức nhất định đem hết khả năng, vì đốc chủ ra sức châu ngựa. Lưu Hỷ cảm động đến rơi nước mắt nói, ngươi một đường khổ cực, đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Tào Chính Thuần nói ra. Đa tạ đốc chủ, ti chức cáo tử. Lưu Hỷ hướng phía Tào Chính Thuần dập đầu ba cái, sau đó chậm rãi lui xuống, ánh mắt chỗ sâu, nhưng là hiện lên lau một cái người khác không dễ dàng phát giác vẻ ngon lệ. Nhìn Lưu Hỷ thân ảnh, Tào Chính Thuần sắc mặt nhưng là trở nên long trầm. Lưu Hỷ biểu hiện càng là kính cẩn nghe theo, liền càng cần cảnh giác. Chỉ là gia khiếu thiên bị Khương Trần giết chết, tổng bộ bị hủy, mình đã bị thương nặng, đông sưởng tổn thương nguyên khí nặng nề, nếu như không điều động Lưu Hỷ hồi kinh, đông sưởng căn bản là không có cách cùng thủ hộ Long Sơn Trang, thấy hắn cùng với lục phiến môn chống lại. Xem ra phải nhanh lên khôi phục thực lực mới được. Tào Chính Thuần âm thầm nói ra. Tào Chính Thuần tin tưởng, chỉ cần mình khôi phục thực lực, tuyệt đối có thể chấn áp cái này Lưu Hỷ. Phiêu Miểu Phong, Linh Thứ Cung. Bình phong bên trong, phản chiếu ra Thiên Sơn đồng mộ thân ảnh. Nhẹ cảm nghi gặp qua bà ngoại. Linh Thứ Cung Dương Thiên bộ thủ lĩnh Phù Mẫn Nghi, đội ba đi vào phòng khách, hướng phía Thiên Sơn đồng mộ hành lễ, nói ra. Nhẹ cảm nghi, bản tôn chủ chuẩn bị bế quan một thời gian ngắn, phân phó, không có bản tôn chủ đồng ý, bất luận kẻ nào cũng không thể tới quấy rầy bản tôn chủ bế quan. Thiên Sơn đồng mộ nói ra. Phù Mẫn Nghi nhẹ giọng nói, là, bà ngoại. Bản tôn chủ trong lúc bế quan, Linh Thiếu Cung chuyển vụ đều giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Thiên Sơn Đồng Mô nói ra. Nhạy cảm nghi nhất định sẽ không cô phụ bà ngoại tín nhiệm. Phù Mẫn Nghi nói ra.
Tốt.
Không có chuyện gì ngươi trước lui ra đi. Thiên Sơn Đồng Mô nói ra.
Là, nhạy cảm nghi cáo tử.
Phù Mẫn Nghi lui xuống.
Ai?
Thiên Sơn Đồng Mô yếu ớt thở dài, bởi vì tu luyện thiên trường địa cửu trường xuân công, cách mỗi 30 năm sẽ phản lão hoàn đồng một lần, mà ở trong khoảng thời gian này, thì là Thiên Sơn Đồng Mộ suy yếu nhất thời điểm. Đến mỗi lúc này, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng là lo lắng nhất tại Tây Hạ đối thủ một mất một còn sẽ đến đây quấy rối. Nếu như bị kia đối thủ một mất một còn thừa lúc vắng mà vào, chính mình một khi rơi vào trong tay của nàng, nhất định sống không bằng chết.
Người.
Chương 141, sát thần nhất đao chạm, Đông Phương bất bại tình cảm, 22 cầu đặt mua. Chương 141, sát thần nhất đao chạm, Đông Phương bất bại tình cảm, 22 cầu đặt mua.
Đêm kia,
Đại Minh hoàng triều, Kỳ họ Tô. Tĩnh Lặng phố, Đoạn Thiên Ngai đột nhiên nhận thấy được một cổ sát khí từ phía trước hiện lên ra. Cùng lúc đó, ánh đao chợt hiện, một đạo bén nhọn đao mang phá vỡ bầu trời đêm, hướng phía Đoạn Thiên Ngai hung hăng chém tới. Đoạn Thiên Ngai phản ứng cũng cực nhanh, rút ra trường kiếm, dựng thẳng kiếm che ở trước người.
Keng,
một đạo thanh thúy kim thiết ở giữa vang vọng dựng lên. Bạch 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 đập đạp. Đoạn Thiên Ngai lui về phía sau mấy bước, mới ổn định thân hình, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ, sát thần nhất đao chạm. Hắn vạn lần không ngờ, tại Kỳ họ Tô vậy mà gặp Liêu Sinh gia tộc sát thần nhất đao chạm. Lúc này, một đạo thân ảnh hiểu điệu từ trong bóng tối hiện ra.
Tung bay,
ngươi tại sao lại ở đây? Nhìn kia đạo thân ảnh hiểu điệu, Đoạn Thiên Ngai liếc mắt liền nhận ra, đúng là chính mình vợ quá cố muội muội Liêu Sinh Tung Bay. Đoạn Thiên Ngai, tối nay ta muốn thay tỷ tỷ báo thù, giết ngươi. Liêu Sinh Tung Bay cầm trong tay Nhật Bản vũ sĩ đao, hướng phía Đoạn Thiên Ngai nhất đao chẳng đi.
Ken Lang,
đối mặt Liêu Sinh Tung Bay bén nhọn thế tiến công, Đoạn Thiên Ngai không chỉ có không có tránh né, ngược lại đem vật cầm trong tay trường kiếm ném xuống. Liêu Sinh Tung Bay Nhật Bản vũ sĩ đao rơi vào Đoạn Thiên Ngai nơi cổ, hơi ngừng.
Vì sao không tránh?
Liêu Sinh Tung Bay hỏi.
Vì sao phải tránh?
Tung Bay, mấy năm nay ta nghĩ đi gặp tỷ tỷ ngươi, đáng tiếc một mực không có dũng khí.
Ngươi tiện ta đi dưới đất gặp ngươi tỷ tỷ, ngươi có thể báo thủ, ta cũng có thể nhắm mắt.
Đoạn Thiên Ngai nói ra.
Ngươi thực sự là một người điên.
Nghe được Đoạn Thiên Ngai mà nói, Liêu Sinh Tung Bay đem Nhật Bản vũ sĩ đao lột xuống.
Ngươi không giết ta.
Đối với Liêu Sinh Tung Bay cử động, Đoạn Thiên Ngai cảm thấy ngoài ý muốn.
Đoạn Thiên Ngai, nay muộn ta không giết ngươi, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm.
Cha ta cũng tới, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi.
Liêu Sinh Tung Bay ánh mắt chỗ sâu, hiện lên lau một cái người khác không dễ dàng phát giác vẻ kinh dị, sau đó xoay người rời đi, biến mất ở mịt mờ trong đêm tối.
Nhìn Liêu Sinh Tung Bay rời đi thân ảnh, Đoạn Thiên Ngai mặt lộ vẻ phức tạp. Chỉ là trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút, vì sao Liêu Sinh Đãn Mã Thủ cùng Liêu Sinh Tung Bay sẽ xuất hiện tại Đại Minh Kỳ họ Tổ?
Giang Việt Hạc gặp qua nghĩa phụ.
Chúc mừng nghĩa phụ, trở về Kỳ họ Tổ.
Giang Việt Hạc hướng về phía Lưu Hỷ ôm quyền nói ra.
Lưu Hỷ khẽ gật đầu, nói ra, Đường Hạc, Lục Nhâm Thần Đầu có tin tức hay không?
Nghĩa phụ, thứ cho Đường Hạc vô năng, Lục Nhâm Thần Đầu còn không có tin tức.
Giang Biệt Hạc xấu hổ nói,
là không có tin tức, hay là cố ý giấu giếm chúng ta a?
Lưu Hỷ lạnh giọng nói ra.
Giang Biệt Hạc sợ đến bị xuống đất mà quỳ, nói ra, mời nghĩa phụ minh giám.
Đường Hạc đối với nghĩa phụ trung thành tận tâm, không dám có hai lòng.
Đứng lên đi.
Lưu Hỷ nói ra, chúng ta tin tưởng ngươi,
mau sớm tìm được Lục Nhâm Thần Đầu.
Là, nghĩa phụ.
Giang Biệt Hạc nói ra.
Lùi ra đi.
Lưu Hỷ nói ra.
Là.
Nhìn Giang Biệt Hạc rời đi thân ảnh, Lưu Hỷ ánh mắt chỗ sâu hiện lên vẻ tàn nhẫn.
Đợi Giang Biệt Hạc lui ra sau đó, một gã bề ngoài xấu xí, trời sinh nấm lùn người đàn ông trung niên, ngồi lên xe lăn từ một bên đi ra.
Lưu công công, xem ra ngươi này cái con nuôi, đối với ngươi có chỗ bảo lưu a.
Nấm lùn nam tử nói ra.
Ừ, chúng ta một con chó mà thôi.
Nếu không phải còn có một chút giới trị lợi dụng, sao lại lưu hắn đầu cầu bệnh này đến bây giờ?
Lưu Hỷ nói ra. Ngụy Vô Nha, nghe nói đoạn thời gian trước ngươi cho yêu nguyện hạ dược, không có đắc thủ, hiện tại ẩn nút không dám ra tới.
Ừ. Ngụy Vô Nha lạnh rên một tiếng, nói ra, cái này đàn bà túi, một ngày nào đó ta sẽ đưa nàng bắt xuống.
Ngụy Vô Nha, chúng ta ngược lại có nhất kế, nếu là có thể thành, ngươi muốn yêu người, chúng ta muốn Di Hoa Cung Di Hoa tiếp mục, như thế nào?
Lưu Hỷ nói ra.
Cho là thật.
Nghe vậy, Ngụy Vô Nha hai mắt tỏa sáng.
Ngụy Vô Nha, chúng ta chỉ cần Lưu Hỷ hạ giọng, tại Ngụy Vô Nha bên tai nói nhỏ vài câu.
Điều này có thể được thôi.
Ngụy Vô Nha nói ra.
Yên tâm đi, Lục Nhâm Thần Đầu ở giữa có Di Hoa Cung tối cao tâm pháp, còn có Di Hoa Cung lớn nhất khắp tinh không một tháng hoa, nếu là lấy Lục Nhâm Thần Đầu làm mồi, chúng ta không tin yêu nguyện không mắc mưu.
Lưu Hỷ nói ra.
Nhưng là dựa vào chúng ta hai cái, có thể lưu lại yêu nguyện sao?
Huống chi còn có một cái liên tinh.
Ngụy Vô Nha nói ra.
Yêu nguyện chính là thiên nhân cảnh võ giả, mà liên tinh mặc dù so sánh yêu nguyện yếu nhược một ít, nhưng là cũng không dễ trọng.
Hai tỷ muội thường thường như hình với bóng, coi như lấy Lục Nhâm Thần Đầu làm mồi, dẫn hai người đi ra, cũng không nhất định có thể đủ đem hai người lưu lại.
Yên tâm.
Yêu nguyện gây thù hằn vô số, chúng ta lại mời mấy vị nàng đối đầu, đến lúc đó đồng loạt ra tay, chúng ta cũng không tin yêu nguyện có ba đầu sáu tay.
Lưu Hỷ nói ra.
Tốt.
Vậy thì theo Lưu Công Công nói.
Ngụy Vô Nha cùng Lưu Hỷ hai người đều là cười ha hả.
Thủ hộ Long Sơn Trang.
Phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược bái kiến thần hầu.
Chu Chỉ Nhược hướng Chu Vô Thị ôm quyền hành lễ, nói ra.
Chỉ Nhược cô đương, miễn lễ, mời ngồi.
Chu Vô Thị khẽ gật đầu.
Đa tạ thần hầu.
Chu Chỉ Nhược ở một bên chỗ ngồi xuống.
Diệt Tuyệt Sư Thái gần nhất vừa vặn.
Chu Vô Thị hỏi.
đa tạ thần hầu quan tâm, sư phụ hết thảy đều tốt. Lần này chỉ nhược đến đây, một là đại sư phụ hướng thần hầu vấn an, hai là vì vây công Quang Minh đỉnh một chuyện mà đến. Chu Chỉ Nhược nói ra. Vây công Quang Minh đỉnh? Các ngươi lục đại phái vừa chuẩn bị vây công Quang Minh đỉnh? Chu Vô Thị kinh ngạc nói. Chu Chỉ Nhược gật đầu, nói ra, đúng vậy. Gần nhất ma giáo thanh thế quá nhiều, vì đã kích ma giáo kêu căng phách lối, sư phụ liên hợp lục đại phái chuẩn bị xếp sau vây công Quang Minh đỉnh. Lần này vây công Quang Minh đỉnh có nắm chắc không? Chu Vô Thị hỏi. Chu Vô Thị nhưng là biết, lần trước vây công Quang Minh đỉnh, lục đại phái tử thương vô số, tổn thất nặng nề, hơn nữa một lần kia vẫn là Minh giáo rắn mất đầu tình huống dưới. Mà lần này, Minh giáo tại giáo chủ Trương Vô Kỵ dẫn dắt dưới, phát triển không ngừng, thực lực so với trước đây mạnh hơn 3 phần. Cho nên sư phụ hy vọng lần này vây công Quang Minh đỉnh có thể có được thủ hộ Long Sơn trang chống đỡ. Dù sao, nếu như ma giáo lại lớn mạnh lời nói, cũng sẽ ảnh hưởng đến hoàng triều ổn định. Chu Chỉ Nhược nói ra. Nghe được Chu Chỉ Nhược mà nói, Chu Vô Thị hơi hơi trầm ngâm. Chu Vô Thị cũng không phải kẻ ngu si, tự nhiên rõ ràng Diệt Tuyệt sư thái dự định. Chỉ Nhược cô nương, việc này sự tình quan trọng, bản hầu nhất định phải hướng bệ hạ bẩm báo mới có thể hồi phục cô nương. Chu Vô Thị nói ra. Mặc dù Chu Vô Thị không muốn lẫn vào việc này, nhưng hắn cũng không muốn cùng lục đại phái quan hệ khiến cho quá căng, vì vậy quyết định đem Đại Minh hoàng đế rời ra ngoài làm lấy cớ. Thần hầu Chỉ Nhược cần chạy trở về hướng sư phụ phục mệnh, không biết thần hầu lúc nào có thể. Chu Chỉ Nhược hỏi. Chỉ Nhược cô nương, bản hầu biết ngươi và Vân La quận chúa quan hệ không tệ, ngươi không ngại ở trong cung ở thêm một thời gian ngắn, bồi bồi Vân La của chúa. Nếu như bản hầu xin chỉ thị bệ hạ, trước tiên hồi phục ngươi. Chu Vô Thị nói ra. Chỉ Nhược cô nương, bản hầu còn có một chút công vụ cần xử lý, nếu không ngươi trước trở về. Được rồi. Thần hầu, cáo. Chu Chỉ Nhược hướng về phía Chu Vô Thị ôm quyền, sau đó xoay người rời đi. Cái này lão Nico, ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Nhìn Chu Chỉ Nhược rời đi thân ảnh, Chu Vô Thị lạnh lùng nói ra. Nếu như Chu Vô Thị thực sự đáp ứng xuất binh, vậy thì biến thành triều đình tiêu diệt, suy yếu là triều đình thực lực. Nếu như không ra tay, lục đại phái vây công Quang Minh đỉnh, nêu cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chờ đấy lục đại phái cùng Minh giáo lưỡng bại câu thương, tọa thu ngư ông đắc lợi, chẳng phải là tốt hơn? Trong rừng núi, Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng mặt đối mặt mà ngồi, song trưởng tương đối, trong cơ thể trưởng sinh quyết vận chuyển, hai người khí tức quanh người cũng là lấy một loại mắt thường có thể xét tốc độ để thăng. Vâng. Đột nhiên, hai người trong cơ thể đều có một cổ cực kỳ cường hãn khí tức ba động cuộn sạch ra, đem chúng quanh hoa cỏ cắt đá đều quét bay mở ra. Tông sư cảnh sơ kỳ. Khấu Trọng cùng Từ Tử Lăng hai người nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn nụ cười. Lăng thiếu, chúng ta đã là tông sư cảnh sơ kỳ võ giả. Khấu Trọng vui vẻ nói. Đúng vậy a, thật không ngờ chúng ta nhanh như vậy liền trở thành tông sư cảnh sơ kỳ võ giả. Từ Tử Lăng cũng là cảm thán nói, bây giờ hai người chúng ta liên thủ, coi như tông sư cảnh trung kỳ võ giả đều có thể cùng đánh một trận. Tin tưởng không được bao lâu, chúng ta có thể tìm Vũ Văn Hóa cập báo thủ. Khấu Trọng gật đầu, nói ra, còn có Vân Ngọc Trần, nàng nhưng làm hai huynh đệ chúng ta hại khổ. Lăng thiếu, ta nghe nói Tịnh Niệm Tiền Tông có một dạng bảo vật, là Hoa Thị Bích, đối với tu luyện có trợ giúp cực lớn, không bằng chúng ta đi đem trộn qua tới. Trọng thiếu, làm được hả? Tịnh Niệm Tiền Tông bên trong cao thủ như mây, nghe nói còn có thiên nhân cảnh võ giả đâu. Từ Tử Lăng nói ra không. Sợ cái gì? Bằng vào chúng ta hai thân thủ, coi như trộm không được, thoát thân cũng không có vấn đề. Chúng ta đạt được Hòa Thị Bích, cũng có thể sớm một chút đạt được tông sư cảnh hậu kỳ, sau đó tìm Vũ Văn Hóa cập báo thủ. Khấu Trọng nói ra. Được rồi. Từ Tử Lăng do dự một chút, gật đầu. Hát một ngày. Bái kiến giáo chủ. Một ga hắc y nhân hướng về phía Đông Phương Bất Bại quỳ xuống đất mà quỳ, cung kính nói. Đứng lên đi. Đông Phương Bất Bại nói ra. Đa tạ giáo chủ. Hắc y nhân đứng lên, cung kính đứng ở một bên. Thánh nữ gần nhất có cái gì động tĩnh? Đông Phương Bất Bại hỏi. Hắc y nhân vội vàng trả lời, hồi bẩm giáo chủ, thánh nữ gần nhất cũng không dị thường. Không có khác thường. Chẳng lẽ là bản tọa đang nghi? Đông Phương Bất Bại lẩm bẩm. Giáo chủ, nếu như Nhậm Ngã Hành đã chết đâu? Hắc y nhân nói ra. Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nói ra, nếu như Nhậm Ngã Hành có dễ dàng chết như vậy thì tốt rồi. Không nhìn thấy Nhậm Ngã Hành trước thi thể, liền không thể giả thiết hắn đã chết. Là, giáo chủ. Hắc y nhân đáp. Đông Phương Bất Bại hơi hơi trầm ngâm, hỏi, gần nhất thánh nữ tiếp xúc người nào? Hồi bẩm giáo chủ, thánh nữ gần nhất cùng Hướng Tạ sứ từng có một lần tiếp xúc. Hắc y nhân hồi suy nghĩ một chút, nói ra. Hướng Vân Thiên. Đông Phương Bất Bại nói ra, Hướng Vân Thiên luôn luôn đối với Nhậm Ngã Hành trung thành tận tâm, nếu như hắn biết được Nhậm Ngã Hành không có chết, nhất định 4 năm sẽ có hành động. Giáo chủ, vậy bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Hắc y nhân hỏi. Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nói ra, ngoại trừ mật thiết giám thị thánh nữ ở ngoài, phái nhân thủ nhìn chằm chằm Hướng Vân Thiên, vừa có động tĩnh, lập tức hướng bản tọa bẩm báo. Là, giáo chủ. Hắc y nhân xoay người lui ra. Đông Phương Bất Bại đứng chắc tay, nhìn phương xa, lông mày xinh đẹp hơi nhíu. Bây giờ bên trong có Nhậm Ngã Hành dục dịch, ngoài có Ngũ Nhạc kiếm phái nhìn chằm chằm, bây giờ Nhật Nguyệt thần giáo đối mặt nguy cơ trước đó chưa từng có. Đông Phương Bất Bại trong đầu không khỏi nổi lên Khương Trần tướng mạo. Ai, nếu như hắn có thể đủ lưu lại giúp ta thì tốt rồi. Đông Phương Bất Bại yếu ớt thở dài, trong lòng quả thực không hiểu cả kinh. Làm sao vừa gặp phải sự tình, trước tiên liền sẽ nghĩ đến hắn? Chẳng lẽ mình ưa thích hắn? Lẽ nào cái này là tình yêu thì lớp? Lần trước cùng muội muội Nghi Lâm gặp mặt, Đông Phương Bất Bại nhận thấy được, chỉ cần mình đề cập Khương Trần, Nghi Lâm trên mặt sẽ xuất hiện ngượng ngùng màu. Chính mình vị muội muội này dường như cũng thích Khương Trần. Nếu như muội muội ưa thích Khương Trần, chính mình tuyệt không thể cùng muội muội tranh đoạt. tự mình nghĩ lộn xộn cái gì. Hô. Đông Phương Bất Bại hít sâu một hơi, lắc lắc ý thức, đem trong đầu ý tưởng rối bùng toàn bộ bỏ rơi. Việc cấp bách là muốn giải quyết Nhật Nguyệt Thần Giáo loạn trong giặc ngoài cục diện, còn như tình tình ái ái, ngày sau hay nói. Chương 142, Vạn Tiên Đại Hội, đau buồn Túc Thiên Sơn đồng mộ, 12 cầu đặt mua. Chương 142, Vạn Tiên Đại Hội, đau buồn Túc Thiên Sơn đồng mộ, 12 cầu đặt mua. Đêm khuya, Hoang Vu Sơn Lâm. Ngọc Yến, xem ra chúng ta hôm nay muốn ở nơi này Hoang Sơn Giã Linh ở giữa ngủ lại. Khương Trần nói ra. Giang Ngọc Yến rúc vào Khương Trần trong lòng, nói ra, Khương Trần ca ca, chỉ cần cùng với ngươi, ở đâu ngủ lại đều giống nhau. Nghe được Giang Ngọc Yến mà nói, Khương Trần cười nhạt, đi qua hai ngày này dạy dỗ, Giang Ngọc Yến đối với mình ngày càng khăng khăng một mực. Khương Trần tin tưởng, Giang Ngọc Yến cũng sẽ ở sau này trở thành mình một sự giúp đỡ lớn. Lúc này, Khương Trần ngẩng đầu, nhìn phía núi xa xa lâm. Khương Trần ca ca, làm sao vậy? Giang Ngọc Yến tò mò hỏi. Ngọc Yến, tựa hồ chúng ta đuổi kịp một hồi cho hay. Có cần tới hay không nhìn một chút? Khương Trần cười nói. Tốt. Giang Ngọc Yến gật đầu. Cái kia đi thôi. Khương Trần đem Giang Ngọc Yến ôm vào trong ngực, sau đó thân hình khẽ động, hướng phía xa xa lướt gấp mà đi. Không lâu lắm, Khương Trần cùng Giang Ngọc Yến liền rơi vào một chỗ rừng rậm phía sau. Nhiều người như vậy, xuyên thấu qua rừng rậm khe hở, Giang Ngọc Yến thấy, cách đó không xa trên đất trống, đứng đầy mặc áo quần lỗ lăng giang hồ nhân sĩ. Chư vị, thỉnh an tĩnh một chút. Lúc này, một gã người mang lục ba hương lộ đao người đàn ông trung niên đứng dậy, khẽ quát một tiếng. Nhìn tên kia người đàn ông trung niên, mọi người chung quanh đều an tĩnh lại, ánh mắt đều rơi vào trên người của hắn. Thấy thế, người đàn ông trung niên hài lòng gật đầu, trầm giọng nói ra, chư vị, lúc đầu hai ngày này nên cấp cho sinh tử phụ giải dược. Nhưng là Thiên Sơn đồng mô lên tiếng, muốn thôi chỉ một tháng cấp cho sinh tử phụ giải dược. Mọi người đều biết, sinh tử phụ một khi phát tác, sống không bằng không chín chết, sống một ngày bằng một năm, nếu như muộn một tháng cấp cho giải dược, sợ là chúng ta đều phải bị giàn vật mà chết. Ô lão đại, người nói làm sao bây giờ? Một gã người thấp nhỏ lão giả hỏi. Ô lão đại cười và nói, tăng thủ công, lúc này đây chúng ta ở chỗ này tổ chức Vạn Tiên Đại Hội, vì chính là việc này. Ý kiến của ta là chúng ta một chỗ liên thủ, giết tới Phiêu Miểu Phòng, giết chết Thiên Sơn đồng mộ, đoạt hồi giải dược. Vạn Tiên Đại Hội. Khương Trần ca ca, những thứ này là người nào a? Giang Ngọc Yến thấp giọng hỏi. Là Phiêu Miểu Phong Linh Thiếu Cung phía dưới một ít lâu la mà thôi. Khương Trần cười nhạt, trong lòng minh bạch, những người này chỉ sợ sẽ là Linh Thiếu Cung phía dưới 36 độc chủ, 72 đạo chủ. Giết tới Phiêu Miểu Phong. Ô lão đại, ngươi tại nói đùa sao? Thiên Sơn đồng mộ nhưng là thiên nhân cảnh cường giả, chúng ta lại có thể là trời sinh đồng mộ đối thủ. Chỉ sợ là không công đi chịu chết a. Chính là. Ô lão đại, coi như Thiên Sơn đồng mộ không xuất thủ, Phiêu Miểu Phong còn có Cựu Thiên Chính Bộ, chúng ta thì như thế nào có thể địch nổi? Ô lão đại, ngươi không phải là muốn mượn Thiên Sơn đồng mộ tay hại chết chúng ta a? Chúng ta có thể cùng ngươi không có gì cửu hận a. Nghe được Ô lão đại mà nói, mọi người chung quanh đều là nghị luận ầm ĩ. Một đám ngu xuẩn. Ô lão đại nhìn khắp bốn phía, khiển trách, các ngươi đều bị Thiên Sơn đồng mộ nô dịch quân sao? Coi như chúng ta không phản, sớm muộn cũng sẽ chết tại Thiên Sơn đồng mộ tay, cũng sẽ bị sinh tử phù giàn vật mà chết. Dù sao đều là một cái chết, vì sao không giết tới Phiêu Miểu Phong, như thế còn sẽ có một con đường sống. Nghe được Ô lão đại mà nói, mọi người ở đây đều an tĩnh lại. Bọn họ cũng đều biết Ô lão đại nói xong đều là thật. Cho dù không bị Thiên Sơn đồng mộ giết chết, cũng sẽ bị sinh tử phù giàn vật mà chết. Ô lão đại, chúng ta dạng này giết tới Phiêu Miểu Phong, cái gì cũng không biết, chẳng phải là không không chịu chết. Một gã động chủ nói ra. Ha ha. Ô lão đại cười lạnh một tiếng, nói ra, chư vị, các ngươi có hay không phát hiện, Thiên Sơn đồng mộ gần nhất hạ đóng cửa lệnh, bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý xuất nhập Phiêu Miểu Phong. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ cái gì? Mọi người nghi ngờ hỏi. Nói rõ cái gì? Nói rõ Thiên Sơn đồng mộ khả năng bị thương, hoặc là chết. Bằng không, vì sao vào lúc này, truyền đạt mệnh lệnh đóng cửa lệnh đâu? Ô lão đại nói ra. Cái gì? Thiên Sơn đồng mộ bị thương, hoặc là chết? Mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, không thể tin được Ô lão đại mà nói. Ô lão đại, đây chẳng qua là suy đoán của ngươi a. Một người nghi vấn nói. Ta đã sớm biết các ngươi sẽ như vậy hỏi, hai ngày trước, ta nhưng là mạo hiểm tiềm nhập Phiêu Miểu Phong, tìm tòi kết quả. Ô lão đại nói ra. Ô lão đại, ngươi lén vào Phiêu Miểu Phong. Mọi người có chút kinh ngạc. Hành động này có thể thật là mạo hiểm, nếu là bị phát hiện, chắc chắn phải chết. Không sai. Hôm đó ta từ một cái cực kỳ hiểm trở tiểu đạo, lén vào Phiêu Miểu Phong, hỏi do một chút Phiêu Miểu Phong tình huống, hơn nữa ta còn trộm được một người cầm tiểu nữ. Ô lão đại phất tay nói ra, người đến, đem người cho lão tử dẫn tới. Lời còn chưa dứt, một gã áo đỏ thiếu nữ bị người áp giải tới. Áo đỏ thiếu nữ 11-12 tuổi dáng dấp, xinh xắn đáng yêu, lúc này lại vẻ mặt hoảng sợ nhìn mọi người xung quanh. Thấy tên kia áo đỏ thiếu nữ, Khương Trần khỏe miệng hơi hơi bắn lên, cái này áo đỏ thiếu nữ, chỉ sợ sẽ là trong truyền thuyết Thiên Sơn đồng mộ. Khương Trần biết, Thiên Sơn đồng mộ đang tại phản lão hoàn đồng thời kỳ, công lực 10 không còn 1, nếu không, cũng không khả năng bị Ô lão đại bắt. Một cái như vậy tiểu nữ hoa hoa, ngươi bắt trở về có ích lợi gì? Tăng thủ công nói ra. Ta vốn dĩ muốn từ người nữ hoa này và trên người hỏi ra một ít tin tức hữu dụng, đáng tiếc người nữ hoa này hoa là một người câm, cái gì đều không hỏi được. Ô lão đại hơi lộ ra chán nản nói ra. Chợ Ô lão đại một lần nữa trấn tắc tinh thần, nói ra, các vị huynh đệ, hôm nay chúng ta đồng tâm hiệp lực, một chỗ phản Phiêu Miểu Phong, sau này chia ngọt sẻ bùi, có nạn cùng chịu, mọi người uống máu ăn thể, như đồ đại sự có nguyện ý làm. Chúng ta nguyện ý. Chúng ta nguyện ý. mọi người chung quanh đều là cùng kêu lên quát: "Các vị huynh đệ, mời mọi người mỗi người dùng binh khí của mình, mỗi người hướng người nữ hoa này và chặt lên một đao, đâm bên trên một kiếm, nữ hoa này thủy chung là Phiêu Miểu Phong người, tất cả mọi người đầu đao uống máu của nàng, từ nay về sau cùng Phiêu Miểu Phong thế bất lưỡng lập. Coi như có nữa chân trừ, vậy cũng không tha ngươi lại nào đúng lui về sau." Ô lão đại lớn tiếng nói: "Thiên Sơn Đồng Mỗ từ trước đến nay bao che khuyết điểm, chỉ cần giết Phiêu Miểu Phong người, liền chắc chắn phải chết." Ô lão đại cũng là muốn lợi dụng điểm này, để cho mọi người không có đổi ý chỗ trống. "Không sai, mọi người uống máu ăn thể, từ nay về sau chỉ có tiến không có lùi." "Đúng, cùng người lao tặc kia bà đổ máu tới cùng. Đáng tiếc cái này xinh đẹp nữ hoa hoa, với ai không tốt, vậy mà cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ cái này lao yêu bà." Nghe được mọi người nghị luận, áo đỏ mặt của cô gái bên trên lộ ra cực kỳ vẻ sợ hãi, mà ở ánh mắt của nàng chỗ sâu thì là có lao một cái người khác không dễ dàng phát giác quan sát. Nếu như lúc này đây nàng có thể còn sống, những người này đều phải chết. "Khương Trần ca ca, tiểu cô nương này thật đáng thương, chúng ta có muốn hay không xuất thủ?" Giang Ngọc Kiến nhẹ giọng hỏi. "Đợi lát nữa ngươi ở đây mà ngây ngô là tốt rồi, để cho ta tới." Khương Trần từ tốn nói. Không dùng Giang Ngọc Kiến mở miệng, Khương Trần cũng sẽ không để Thiên Sơn Đồng Mộ chết ở chỗ này. "Chư vị huynh đệ, ta ô mỗ trước cho mọi người làm mẫu." Ô lão đại rút ra lục ba hương lộ đao, liền muốn hướng phía áo đỏ thiếu nữ chém tới. Trước mắt mọi người đột nhiên một hoa, áo đỏ thiếu nữ vậy mà quỷ dị tiêu thất mà đi. Ô lão đại nhất đao chạm dưới, nhưng là chém một cái tịch mịch. "Ai?" Ô lão đại nhìn khắp bốn phía, sắc mặt hoảng hốt. Thật là sống gặp ủy. Mọi người chung quanh cũng là vô cùng ngạc nhiên. Thật không ngờ, cái này áo đỏ thiếu nữ, dĩ nhiên tại trước mắt bao người được người cứu đi, hơn nữa nhiều như vậy ánh mắt, vậy mà không ai thấy rõ người cứu người thân ảnh. "Khương Trần ca ca, tiểu cô nương này thật là đáng yêu a." Giang Ngọc Yến nói ra. Áo đỏ thiếu nữ dung mạo thanh tú khả ái, ngọc nhan sống xuân, hai gò má ngất hồng, sóng mắt doanh doanh, nhìn quanh yên nhiên. Mới vừa xuất thủ cứu áo đỏ thiếu nữ, chính là Khương Trần. Nghe được Giang Ngọc Yến mà nói, Khương Trần cười nhạt, không biết Giang Ngọc Yến biết trước mắt cái này áo đỏ thiếu nữ là Thiên Sơn Đồng Mỗ, là cái gì biểu tình. Mà Thiên Sơn Đồng Mỗ thấy rõ Khương Trần khuôn mặt lúc, trong lòng hơi kinh hãi. Nàng đã từng thấy qua Khương Trần bức họa, nhận ra người này chính là sát hại Phùng Thánh Sứ Khương Trần. Chính mình còn từng trải qua phái người đi phục kích Khương Trần, nếu như Khương Trần biết mình thân phận, nhất định sẽ đối với mình bất lợi. Đối với Thiên Sơn Đồng Mỗ thần tình, Khương Trần thu hết vào mắt, bất quá hắn cũng tạm thời không có tính toán bạch Trần Thiên Sơn Đồng Mỗ thân phận. "Tiểu muội muội, ngươi tên là 793 tên là gì?" Giang Ngọc Kiến hỏi. Áo đỏ thiếu nữ đánh mấy cái thủ thế, nhưng là Giang Ngọc Kiến không có xem hiểu. "Khương Trần ca ca, tiểu cô nương này thực sự không biết nói chuyện." Giang Ngọc Kiến vẻ mặt tiếc hận nói. Vừa rồi tại rừng rậm ở giữa, Giang Ngọc Kiến đã nghe được áo đỏ thiếu nữ là một người cầm. "Ngọc Kiến, yên tâm đi, ta có thể trị hết nàng." Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Khương Trần đi tới Thiên Sơn Đồng Mỗ trước mặt, trên mặt lộ ra lau một cái không có hảo ý nụ cười. "Tiểu muội muội, hiện tại ta giúp ngươi trị liệu ngươi ách tật, có thể có chút đau đớn, ngươi hơi chút chịu đựng một chút." Khương Trần nói ra. Lời còn chưa dứt, Khương Trần liền muốn hướng phía Thiên Sơn Đồng Mỗ trên người điểm tới. "Không dùng trị, ta sẽ nói chuyện." Thiên Sơn Đồng Mỗ đột nhiên mở miệng nói. Giang Ngọc Yến kỳ quái hỏi: "Tiểu muội muội, ngươi biết nói chuyện, vì sao vừa rồi không mở miệng?" "Ta bị đám kia ác nhân bắt, sợ được không dám nói lời nào, ta cũng lo lắng các ngươi là người xấu, cho nên cũng không dám nói chuyện." Thiên Sơn Đồng Mỗ nói ra. "Tiểu muội muội, vậy là ngươi Linh Thiếu Cung người sao?" Giang Ngọc Kiến hỏi. Thiên Sơn Đồng Mỗ lắc đầu, nói ra: "Ta không phải Linh Thiếu Cung người, chỉ là lầm vào Phiêu Miểu Phong mà thôi, sau đó đã bị những cái kia ác nhân bắt." Nghe Thiên Sơn Đồng Mỗ mà nói, Khương Trần khỏe miệng hơi hơi bật lên. Không thể không nói, cái này Thiên Sơn Đồng Mỗ, kỹ xảo thật đúng là tốt, bằng không thì cũng không có khả năng đã lừa gạt Ô lão đại đám người. "Tiểu muội muội, nhà của ngươi ở đâu?" Giang Ngọc Kiến nói ra. "Nhà của ta ngay tại Phiêu Miểu Phong phụ cận. Các ngươi tiện ta đến Phiêu Miểu Phong chân núi là được." Thiên Sơn Đồng Mỗ nói ra. Giang Ngọc Kiến nhìn phía Khương Trần, nói ra: "Khương Trần ca ca, chúng ta tiễn nàng trở về a." "Tốt." Khương Trần đáp ứng một tiếng, hắn vừa bận cũng muốn đi Linh Thiếu Cung nhìn một chút. Bây giờ, Khương Trần đã đột phá tới Thiên Nhân cảnh sơ kỳ, coi như Thiên Sơn Đồng Mỗ ở vào trạng thái đỉnh phong, hắn đều hoàn toàn chắc chắn có thể đánh bại nàng, huống chi lúc này Thiên Sơn Đồng Mỗ ở vào tán công giai đoạn. Nếu là có thể đem Linh Thiếu Cung thu vào dưới trướng, vậy thì không còn gì tốt hơn nhất, đối với chính mình hoàn thành hệ thống trung cực nhiệm vụ, lại thêm một phần trợ lực. Chương 143, Diệt Tuyệt Sư Thái Lửa Giận, Hòa Thị Bích Tung Tích, 22 cầu đặt mua. Chương 143, Diệt Tuyệt Sư Thái Lửa Giận, Hòa Thị Bích Tung Tích, 22 cầu đặt mua. Phái Hoa Sơn, phía sau núi. Dâu tóc bạc Phơ Phong Thanh Dương đứng chắp tay, nhìn phía phương xa, chân mày hơi nhíu lại. "Đông Phương giáo chủ, thất nhiên tới, vì sao không hiện thân?" Phong Thanh Dương từ tốn nói. Tại Phong Thanh Dương phía trước, Đông Phương Bất Bại huyền chuyển thân hình, dần dần hiện ra. "Đông Phương giáo chủ, không biết Quang Lâm Hoa Sơn có gì chỉ giáo?" Thấy Đông Phương Bất Bại thân ảnh, Phong Thanh Dương trên mặt cũng là có vẻ nghiêm trọng. Làm đối thủ, Phong Thanh Dương biết rõ, trước mắt vị này mỹ lệ làm rung động lòng người Đông Phương giáo chủ, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu kiểu khủng bố. Hắn đã từng cùng vị này Nhật Nguyệt Ma giáo giáo chủ đã giao thủ, song phương chiến đấu kịch liệt hơn ngàn hiệp đấu, không phân thắng thua. "Phong Thanh Dương, trước đó ngươi ta đã từng ước định, chẳng lẽ đã quên?" Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nói ra. "Đông Phương giáo chủ, ngươi chỉ nhưng là Ngũ Nhạc kiếm phái chuẩn bị đánh Hắc Mộc Nhai một chuyện." Phong Thanh Dương nói ra. "Ngươi nói xem." Đông Phương Bất Bại lạnh giọng nói ra. Nếu không phải kiêng kỵ Ngũ Nhạc kiếm phái phía sau giống như Phong Thanh Dương loại điều này lão quái vật, Đông Phương Bất Bại đã sớm mang theo Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chúng, dẹp yên Ngũ Nhạc kiếm phái. Trước đó Đông Phương Bất Bại vì trả thù Ngũ Nhạc kiếm phái vây công Hắc Mộc Nai Thủ, liền muốn dẹp yên phái Hoa Sơn, kết quả bị Phong Thanh Dương xuất thủ ngăn cản. Hai người kịch đấu hơn ngàn hiệp đấu, không thể phân ra thắng bại, vì vậy cũng là đang âm thầm đặt thành ăn ý vì vậy, những năm gần đây, Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt Thần giáo đều là phát sinh xung đột nhỏ tiểu ma sát, không còn có thanh thế to lớn tranh đấu. Nhưng là lúc này đây, Ngũ Nhạc kiếm phái lại tập kết nhân mã, chuẩn bị vây công Hắc Mộc Nai. Lúc đầu Đông Phương Bất Bại cũng không sợ chút nào, nhưng là ở nơi này thời điểm mấu chốt, Nhậm Ngã Hành lại xung ra, đưa tới Nhật Nguyệt Thần giáo loạn trong giặc ngoài, tràn ngập nguy cơ. Đông Phương giáo chủ, việc này lão phu cũng là gần nhất mới biết được. Phái Tung Sơn Tả Lãnh Tiền đánh vì phái Thanh Thành báo thù danh hiệu, liên hợp Ngũ Nhạc kiếm phái, đánh Hắc Mộc Nai, kỳ thực là muốn mượn vì giáo tay, suy yếu cái khác bốn ngọn núi kiếm phái thực lực, do đó tọa thu ngư ông đắc lợi. Phong Thanh Dương nói ra. Bản tọa bất kể nhiều như vậy, các ngươi Ngũ Nhạc kiếm phái không tuân thủ hứa hẹn trước đây, cũng đừng trách bản tọa lạt thủ vô tình. Đông Phương Bất Bại nói ra. Nếu không phải Ngũ Nhạc kiếm phái có Phong Thanh Dương loại này lão quái vật, Đông Phương Bất Bại có lòng tin đem Tả Lãnh Thiền, Nhạc Bất Quần các loại Ngũ Nhạc trưởng môn cùng với đệ tử tán sát sạch. Đông Phương giáo chủ, việc này chính là từ phái Tung Sơn Tả Lãnh Thiền bốc lên, cùng ta phái Hoa Sơn không quan hệ. Phong Thanh Dương bất đắc dĩ nói. Vậy bản tọa cũng không thể tùy ý Ngũ Nhạc kiếm phái tàn sát ta Nhật Nguyệt Thần giáo đệ tử mà chẳng quan tâm a. Bản tọa cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu như Ngũ Nhạc kiếm phái cố ý đánh Hắc Mộc Nai, bản tọa để bọn hắn có đi không có về. Đông Phương Bất Bại nói ra. Thoại âm rơi xuống, Đông Phương Bất Bại thân hình khẽ động, tiêu thất mà đi. Ai? Nhìn Đông Phương Bất Bại rời đi thân ảnh, Phong Thanh Dương cũng là bất đắc dĩ thở dài. Đại Minh hoàng triều. Liêu Sinh tung bay đi vào gian phòng, phát hiện mình phụ thân Liêu Sinh Đạn Mã Thủ đã tại chờ đợi mình. Phụ thân. Nhìn thấy Liêu Sinh Đạn Mã Thủ, Liêu Sinh tung bay trong lòng hơi kinh hãi, khiếp khiếp nói ra. Tung bay, ngươi đi đâu? Liêu Sinh Đạn Mã Thủ nhìn Liêu Sinh tung bay lướt mắt, nhẹ giọng nói. Phụ thân, trong phòng quá buồn bực, ta vừa rồi đi ra ngoài một chút. Liêu Sinh tung bay trột dạ thần tình, cũng là bị Liêu Sinh Đạn Mã Thủ nhìn vào trong mắt. Tung bay, ngươi có phải hay không đi tìm Đoạn Thiên Ngai? Liêu Sinh Đạn Mã Thủ hỏi. Phụ thân Liêu Sinh tung bay vừa định nói chuyện, lại bị Liêu Sinh Đạn Mã Thủ cắt đứt. Tung bay, ngươi không dùng biện giải, ta biết ngươi nhất định là đi tìm Đoạn Thiên Ngai. Phụ thân, ta là đi giết Đoạn Thiên Ngai. Liêu Sinh tung bay nói ra. Vậy ngươi giết Đoạn Thiên Ngai sao? Liêu Sinh Đạn Mã Thủ sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái, hỏi. Phụ thân, Đoạn Thiên Ngai võ công rất cao, ta không giết được hắn. Liêu Sinh tung bay nói ra. Liêu Sinh Đạn Mã Thủ lắc đầu, nói ra, tung bay, ngươi không phải không giết được hắn, mà là ngươi căn bản không bỏ được hạ sát thủ. Ngươi nhưng là chúng ta Liễu Sinh gia tộc thiên phú cao nhất thiên tài võ học, so với ngươi ca ca tỷ tỷ thiên phú cao hơn nhiều lắm, lấy thực lực của ngươi bây giờ, giết Đoạn Thiên Ngai không thành vấn đề là ngươi có nguyện ý hay không giết hắn. Phụ thân Liễu Sinh tung bay không biết trả lời như thế nào. Liễu Sinh Đạn Mã Thủ nói ra, tung bay, ngươi đừng quên nhớ, ca ca của ngươi tỷ tỷ đều là bởi vì Đoạn Thiên Ngai mà chết, không giết Đoạn Thiên Ngai, ca ca của ngươi tỷ tỷ tại dưới lòng đất có thể nhắm mắt sao? Phụ thân, ta nhất định sẽ giết Đoạn Thiên Ngai. Mời lại cho ta một cơ hội. Liễu Sinh tung bay nói ra. Không cần. Ta sẽ tự mình xuất thủ, để cho Đoạn Thiên Ngai chết không nơi táng thân. Lời còn chưa dứt, Liêu Sinh Đạn Mã Thủ trên mặt lộ ra vẻ băng hàn sắc ý. Phái Nam Y, Phanh. Đón đến Chu Chỉ Nhược dùng bồ câu đưa tin, Diệt Tuyệt Sư Thái tức giận đến bộ án. Sư phụ, làm sao vậy? Một bên Đinh Mẫn Quân lại càng hoảng sợ, liền đội vàng hỏi. Diệt Tuyệt Sư Thái nổi giận đùng đùng nói ra, còn chưa phải là Chu Vô Thị con lão hồ ly này, không chịu xuất thủ giúp bọn ta đánh Quang Minh Đỉnh. Thiết Đảm Thần Hầu vì sao không nguyện ý xuất thủ tương trợ? Tiêu diệt ma giáo, cũng có nhờ sự giúp đỡ hoàng triều ổn định a. Đinh Mẫn Quân nghi ngờ nói. Mẫn Quân, ngươi này còn không hiểu sao? Đại Minh hoàng triều càng muốn nhìn đến chúng ta lục đại phái cùng Minh giáo lưỡng bại câu thương, sau đó bọn họ tốt tọa thu ngư ông đắc lợi. Diệt Tuyệt Sư Thái nói ra. Sư phụ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đinh Mẫn Quân hỏi. Hừ. Diệt Tuyệt Sư Thái lạnh rên một tiếng, nói ra, không có Chu Vô Thị chống đỡ, lẽ nào chúng ta liền muốn hướng ma giáo thỏa hiệp sao? Nhưng là, sư phụ, có vẻ như cái khác ngũ đại phái cũng không quá tán thành, đặc biệt phái Võ Đăng, Trương Tam Phong Trường Chân Nhân đã minh xác sẽ không xuất thủ. Đinh Mẫn Quân nói ra. Nếu như Trương Tam Phong không xuất thủ, sợ rằng lần này lục đại phái vây công Quang Minh Đỉnh, tiền cảnh đáng lo. Trương Vô Kỵ là Trương Tam Phong đồ tôn, Trương Tam Phong đương nhiên sẽ không xuất thủ. Diệt Tuyệt Sư Thái nói ra. Đinh Mẫn Quân hỏi, sư phụ, nếu như cái khác ngũ đại phái ra công không xuất lực, chỉ dựa vào chúng ta phái Nam Y, như thế nào cùng ma giáo đấu? Mẫn Quân, ngươi sợ? Diệt Tuyệt Sư Thái hỏi. Sư phụ, ta không phải ý tứ này. Đinh Mẫn Quân vội vã giải thích. Diệt Tuyệt Sư Thái cười lạnh một tiếng, nói ra, Mẫn Quân, ngươi yên tâm đi, chỉ cần bọn họ đi Quang Minh Đỉnh, đến lúc đó xuất thủ hay không liền do không được bọn họ. Vi sư tự có biện pháp. Sư phụ anh minh. Đinh Mẫn Quân nói ra. Lớn Nguyên Hoàng hướng, Hốt Tất Liệt Vương phủ. A Di Đà Phật, Thiểu Tăng tham kiến vương gia. Một gã lông mi cần hoa dâm tăng nhân đi vào vương phủ, hướng Hốt Tất Liệt song trưởng hợp lại, nhẹ tuyên Phật hiệu. Thành Côn, ngươi đã đến. Hốt Tất Liệt nhìn tăng nhân lên mắt, từ tốn nói, bản vương giao cho ngươi làm sự tình, như thế nào? Mời vương gia yên tâm, hết thảy đều theo kế hoạch tiến hành. Thành Côn trên mặt lộ ra lau một cái cười gian. Nghe vậy, Hốt Tất Liệt khẽ gật đầu, nói ra, tốt, nếu như việc này có thể thành, đợi bản vương đăng cơ xứng đế, tất phong ngươi làm lớn Nguyên Hoàng hướng quốc sư. Đà tạ vương gia.
"Không, đa tạ bệ hạ." Thành Côn nói ra. Hai người nhìn nhau, đều là cười ha hả. Đại đường hoàng triều, từ Hàn Tích trai. Phi Huyên gặp qua sư phụ. Sư Phi Huyên hướng phía Phạn Thanh Huệ thi lễ một cái, nói ra, "Sư phụ, ngươi tìm Phi Huyên tới không biết có chuyện gì?" "Phi Huyên, sư phụ vừa mới nhận được tin tức, Hòa thị Bích không thấy." Phạn Thanh Huệ nói ra. "Hòa thị Bích không thấy?" Sư Phi Huyên nghi ngờ nói, "Hòa thị Bích không phải tại Tịnh Niệm Thiền Tông sao? Làm sao lại không thấy?" Phạn Thanh Huệ nói ra, "Có người nói đêm qua hai cái tiểu tặc lén vào Tịnh Niệm Thiền Tông, đánh cắp Hòa thị Bích." Nghe được Phạn Thanh Huệ mà nói, Phi Huyên có chút hết chỗ nói rồi. Tịnh Niệm Thiền Tông cao thủ như mây, không thiếu thiên nhân cảnh võ giả, vậy mà lại bị người đánh cắp Hòa thị Bích. "Sư phụ, có phải hay không là Trúc Ngọc Nghiên phái người làm?" Sư Phi Huyên nói ra. "Cũng không phải không có khả năng này." Phạn Thanh Huệ sắc mặt ngưng trọng nói, "Phi Huyên, Hòa thị Bích đối với Phật môn mà nói, trọng yếu phi thường, nhất định phải tìm trở về. Sư phụ phái ngươi đi trước Tịnh Niệm Thiền Tông, hiệp trợ bọn họ tìm hồi Hòa thị Bích." "Là, sư phụ." Sư Phi Huyên đáp. "Ai?" Thấy Sư Phi Huyên rời đi thân ảnh, Phạn Thanh Huệ yếu ớt thở dài. "Hòa thị Bích mất tích, có nghĩa là cái giang hồ này lại muốn không yên ổn." "Âm Quý phái, vô tình ai?" "Sư phụ." Loan Loan đi tới vách đá, hướng Trúc Ngọc Nghiên ôm quyền nói ra. "Loan Loan, vi sư vừa mới nhận được tin tức, Tịnh Niệm Thiền Tông Hòa thị Bích bị người đánh cắp đi." Trúc Ngọc Nghiên nói ra. Nghe được Trúc Ngọc Nghiên mà nói, Loan Loan nhìn có chút hạ hê nói ra, "Sư phụ, đây không phải là một chuyện tốt sao?" "Loan Loan, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Tịnh Niệm Tiền Tông thủ vệ nghiêm, Hòa thị Bích như thế nào dễ dàng như vậy bị trộm?" Trúc Ngọc Nghiên nói ra. "Sư phụ, ý của ngươi là Tịnh Niệm Tiền Tông biệt thủ?" Loan Loan nói ra. "Cũng không phải không có khả năng này." Trúc Ngọc Nghiên nói ra, "Sư phụ lo lắng, lấy từ hàng tinh trai, Tịnh Niệm Tiền Tông Phật môn sẽ lấy cái này làm lý do, hướng chúng ta thánh môn xuất thủ. Nếu như Phật môn muốn chiến liền chiến, chúng ta thánh môn lẽ nào sẽ sợ phải không?" Loan Loan nói ra. "Luận thực lực, thánh môn không thể so với Phật môn chỗ thua kém, chỉ bất quá thánh môn không có giống Phật môn đoàn kết, lúc này mới đưa tới bị Phật môn cưỡng chế một chút." Trúc Ngọc Nghiên bất đắc dĩ nói. "Bây giờ thánh môn tứ phân ngũ liệt, lúc này mới bị Phật môn ép tới đầu cũng không ngẩng lên được. Trúc Ngọc Nghiên cả đời này tâm nguyện chính là nhất thống thánh môn chí. Sư phụ xin yên tâm, chờ ta đem Tiên Ma đại pháp luyện thành, đến lúc đó nhất thống thánh môn, liền diệt Phật môn." Loan Loan nói ra. "Sư phụ tin tưởng ngươi có thể làm được." Trúc Ngọc Nghiên nói ra, "Loan Loan, lần này sư phụ gọi ngươi tới, chủ yếu là muốn cho ngươi đi truy tra Hòa thị Bích hạ lạc, xem kết quả một chút là ai đem Hòa thị Bích trộm đi. Nếu là có thể đem Hòa thị Bích đoạt lại, vậy thì càng tốt bất quá." "Là, sư phụ." Loan Loan đáp. Chương 144, thân phận Bạch Trần, cùng Tiên Sơn đồng mô ước định. 1-2 cầu đặt mua. Chương 144, thân phận Bạch Trần, cùng Tiên Sơn đồng mô ước định. 1-2 cầu đặt mua. Trong rừng núi. Điều khiển. Khương Trần cưỡi một chiếc xe ngựa, mang theo Thiên Sơn đồng mô cùng Giang Ngọc Yến, hướng phía Phiêu Miểu Phong phương hướng, vội vã mà đi. "Khương Trần ca ca, mau tới a." Xe ngựa ở giữa, đột nhiên truyền ra Giang Ngọc Yến kinh hô tiếng. "Hu." Khương Trần lập tức đem xe ngựa dừng lại, tiến vào thùng xe, phát hiện Thiên Sơn đồng mộ sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy, một đôi mắt đẹp đỏ bừng, tờ nguyên khuôn mặt nhỏ nhắn đều trở nên không gì sánh được dữ tợn. "Khương Trần ca ca, người tiểu muội muội này là thế nào?" Giang Ngọc Yến sắc mặt kinh hoàng nói ra. Khương Trần liếc mắt liền nhìn ra, bởi vì Thiên Sơn đồng mộ tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, tán công trong lúc đó, mỗi khi buổi trưa đều cần sống uống tiên huyết mới có thể thỏa mãn luyện công nhu cầu. Chỉ là Thiên Sơn đồng mộ hiện tại công lực mất hết, bởi vì lo lắng cho mình thân phận bại lộ, vì vậy cố nén đối với máu tươi nhu cầu, mới có thể biến thành bộ dáng này. "Không có việc gì, có thể là mắc bệnh a." Khương Trần cười nhạt nói. "Người mới mắc bệnh?" Thiên Sơn đồng mộ trắng Khương Trần liếc mắt, nếu không phải kiêng kỵ Khương Trần thực lực, nàng đã cắn ra Giang Ngọc Yến cổ, hút hắn máu tươi. Khương Trần đưa bàn tay khoát lên Thiên Sơn đồng mộ trên lưng, ngũ hành âm dương quyết vận chuyển mà mở. Thiên Sơn đồng mộ nhất thời cảm giác được một cổ cực kỳ tinh thuần mà ôn nhuận chân khí, từ Khương Trần lòng bàn tay dũng mãnh vào trong cơ thể, trợ giúp chính mình bình phục quần quần khí huyết. Thật là tinh thuần chân khí. Thiên Sơn đồng mộ âm thầm thán phục, coi như mình ở vào đỉnh trạng thái, sợ rằng đều không thể so sánh với. Cái này Khương Trần, thực lực thực sự là thâm bất khả trắc. Tại Khương Trần chân khí hiệp trợ dưới, Thiên Sơn đồng mộ sắc mặt cũng là dần dần khôi phục bình thường. "Đa tạ đại ca ca." Thiên Sơn đồng mộ ngọt ngào nói ra. Nhìn Thiên Sơn đồng mộ vẫn còn ở giả trang tiểu cô nương, Khương Trần cười nhạt, nói ra, "Thiên Sơn đồng mộ Vu Hành Vân, đều nhanh 753 đến Phiêu Miểu Phòng, ngươi còn chuẩn bị tiếp tục giấu giếm thân phận sao? Ngươi là Thiên Sơn đồng mộ?" Nghe được Khương Trần mà nói, Giang Ngọc Yến trên mặt tuyệt mỹ cũng là lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Mặc dù Giang Ngọc Yến là Đại Minh hoàng triều người, nhưng là nghe nói qua Thiên Sơn đồng mộ cùng Phiêu Miểu Phong linh thiếu cung uy danh. Thiên Sơn đồng mộ trên mặt hiện lên vẻ kinh dị, chợt giả vờ ngớ ngẩn nói ra, "Đại ca ca, ngươi tại nói cái gì nha? Ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu a? Ta liền từ tới chưa từng thấy qua người nào 11, 12 tuổi tiểu cô nương có bền bỉ như vậy kinh mạch, hơn nữa ta từ Ố lão đại cứu ngươi trở về một khắc này, ta khẳng định ngươi chính là Thiên Sơn đồng mộ Vu Hành Vân." Khương Trần cười nhạt nói, "Ngươi là làm sao nhìn thấu thân phận của ta?" Thiên Sơn đồng mộ nhìn thấy dấu giếm không đi xuống, cũng sẽ không lắp ráp. "Ngươi nói nhà ngươi ở Phiêu Miểu Phong phụ cận, Phiêu Miểu Phong linh thứ cùng, ở trên giang hồ uy danh hiển hách, xung quanh hơn 10 dặm đều không cho phép người khác ở lại, nhà ngươi làm sao sẽ ở tại Phiêu Miểu Phong phụ cận đâu? Ngươi nói ngươi lầm vào Phiêu Miểu Phong linh thứ cùng, nhưng là một cái 11, 12 tuổi tiểu cô nương, làm sao có thể lầm vào Phiêu Miểu Phong mà không bị linh thứ cùng người phát hiện đâu?"
trừ phi linh thiếu cung người tất cả đều là heo. Khả năng duy nhất, ngươi chính là Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân. Hơn nữa Thiên Sơn Đồng Mộ bởi vì tu luyện công pháp nguyên nhân, thân hình một mực bảo trì hài đồng răng dấp, cho nên ta thì càng thêm khẳng định, ngươi chính là Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân. Nghe được Khương Trần phân tích, Thiên Sơn Đồng Mộ lạnh giọng nói ra, thật không ngờ, tâm tư của ngươi như thế cẩn mật. Nghe vậy, Khương Trần cười nhạt, mặc dù ở trên đều là phân tích của hắn, bất quá chủ yếu nhất là, hắn là một gã xuyên việt giả. Những thứ này phân tích đều là hắn từ kết quả xuất phát phân tích được. Ngươi thật là Thiên Sơn Đồng Mộ. Nghe vậy, Giang Ngọc Yến thất kinh. Thật không ngờ, cái này người vật vô hại, khả ai đến cực điểm tiểu cô nương, vậy mà thật chính là tâm ngoan thủ lạn, thanh danh hiển hách Thiên Sơn Đồng Mộ. Không sai, ta chính là Thiên Sơn Đồng Mộ, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thiên Sơn Đồng Mộ nói ra. Khương Trần cười nhạt, nói ra, Vũ Hành Vân, ta lúc nào nói muốn giết ngươi? Các ngươi tất nhiên không giết ta, vậy liền đem ta thả. Ta nhất định làm trùng điệp đáp tạ các ngươi. Thiên Sơn Đồng Mộ nói ra. Vũ Hành Vân, ngươi đã từng phái người tới ám sát ta, vì vậy muốn ta thả ngươi, cũng là không thể nào. Khương Trần lắc đầu, nói ra. Khương Trần, ngươi giết lại không giết, thả lại không thả, đến tột cùng muốn thế nào? Thiên Sơn Đồng Mộ trầm giọng hỏi. Khương Trần từ tốn nói, Vũ Hành Vân, ta biết ngươi tu luyện công pháp, cách mỗi 30 năm liền muốn tán công một lần, ngươi bây giờ ở vào tản gia công trong lúc đó, công lực hoàn toàn biến mất, coi như chúng ta đem ngươi thả hồi Phiêu Miểu Phong, chỉ sợ ngươi cũng là một con đường chết. Nếu như Lý Thu Thủy lúc này đánh tới, ngươi căn bản không có chút nào sức đánh trả. Lui một vạn bước nói, coi như Lý Thu Thủy không đến, chỉ cần 36 động, 72 đảo tạo phản, đều đủ ngươi một. Ngươi cũng biết tiện nhân kia. Nghe được Lý Thu Thủy tên, Thiên Sơn Đồng Mộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hoảng động. Nàng rơi vào hôm nay bộ dáng này, hoàn toàn đều là bái Lý Thu Thủy ban tặng. Các ngươi Tiêu Giao phái sự tình, sẽ không có ta không biết. Vũ Hành Vân, ngươi thì nói ta mới vừa nói được đối với vẫn là không đúng. Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Thiên Sơn Đồng Mộ yên lặng không nói. Nàng đương nhiên biết Khương Trần nói tới đều là đúng. Công pháp của mình tu luyện, cách mỗi 30 năm liền muốn tán công một lần, mà Lý Thu Thủy chỉ sợ cũng đang đợi cơ hội này đưa mình vào chỗ chết đâu. Thiên Sơn Đồng Mộ trầm mặc một hồi, nói ra, Khương Trần, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Vũ Hành Vân, ngươi bây giờ chỉ còn lại một lựa chọn mới có thể mạng sống. Khương Trần nói ra. Lựa chọn gì? Phụng ta làm chủ. Nghe vậy, Thiên Sơn Đồng Mộ lập tức nói, phụng ngươi làm chủ. Tuyệt đối không thể. Thiên Sơn Đồng Mộ thân là Phiêu Miểu Phong Linh Thiếu Cung trưởng môn, lại là thiên nhân cảnh sơ kỳ cường giả, há lại cam tâm bị quản chế tại người. Vũ Hành Vân, ngươi nếu như không đồng ý, vậy ta chỉ phải đem ngươi giao cho Lý Thu Thủy. Đối với Thiên Sơn Đồng Mộ phản ứng, Khương Trần sớm đã có chuẩn bị. Ngươi dám? Khương Trần mà nói chọn chúng Thiên Sơn Đồng Mộ uy hiếp, nàng cho dù chết cũng không nguyện ý rơi vào Lý Thu Thủy trong tay. Ha ha, ta vì sao không dám? Khương Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, Vũ Hành Vân, nếu ngươi không phụng ta làm chủ, liền không hề giới trị lợi dụng, hơn nữa đối với ta tới nói vẫn là một cái uy hiếp, ta vì sao muốn lưu ngươi đây? Thiên Sơn Đồng Mộ sắc mặt biến đổi, lộ ra lau một cái quân quýt màu. Nàng có thể nhìn ra, Khương Trần tuyệt đối không phải cùng mình nói giỡn, mà như mình rơi vào Lý Thu Thủy trên tay, lấy Lý Thu Thủy đối với mình tự hận, sợ rằng thực sự sống không bằng chết. Vũ Hành Vân, ngươi như phụng ta làm chủ, cũng không phải chỗ tốt gì cũng chưa có thể ta có thể giải quyết ngươi cách mỗi 30 năm tán công vấn đề, nói không chừng vẫn có thể để ngươi khôi phục bình thường thân hình. Khương Trần vừa cười vừa nói, ngươi thật có thể giải quyết ta tán công vấn đề? Thiên Sơn Đồng Mộ hỏi. Nếu như Khương Trần có thể giải quyết chính mình cách mỗi 30 năm tán công vấn đề, ngược lại là giúp mình giải quyết tai họa ngầm lớn nhất, rốt cuộc không cần trốn đông trốn tây, vượt qua đoạn này thời kỳ suy yếu. Còn như khôi phục bình thường thân hình, Thiên Sơn Đồng Mộ thật không có chút nào trông cậy vào. Ta không thể cam đoan, chỉ có thể ta tận hết khả năng. Đi qua võ đạo đế đồng, Khương Trần có thể hoàn thiện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, nhìn một chút có thể hay không giải quyết Thiên Sơn Đồng Mộ vấn đề, nhưng là cũng không phải có tự tin 100%. Nếu là ngươi thật có thể giải quyết ta tán công vấn đề, ta có thể phụng ngươi làm chủ. Thiên Sơn Đồng Mộ nói ra. Tốt. Một lời đã định. Khương Trần nói ra. Thiên Sơn Đồng Mộ nghi ngờ hỏi, ngươi vì sao đối với Tiêu Giao phái sự tình lý giải như vậy? Vũ Hành Vân, ta đã gặp qua Vô Nhai Tử. Khương Trần nói ra. Vô Nhai Tử sư đệ. Hắn hiện tại ở đâu? Thiên Sơn Đồng Mộ liền vội vàng hỏi. Hắn đã về coi tiên. Không có khả năng. Nghe vậy, Thiên Sơn Đồng Mộ thốt ra, trong mắt đẹp, nhưng là có trong suốt nước mắt tràn mi ra. Một lúc lâu, Thiên Sơn Đồng Mộ mới nói, Vô Nhai Tử sư đệ là vì sao mà chết? Khương Trần liền đem Đinh Xuân Thu ám toán Vô Nhai Tử, Vô Nhai Tử mai danh nhận tích lung ách gốc, tổ chức chân lung kỳ cục đại hội các thứ chuyện báo cho Thiên Sơn Đồng Mộ. Đinh Xuân Thu, ta muốn đưa ngươi thiên đạo vật quả. Thiên Sơn Đồng Mộ cắn răng nghiến lợi nói ra. Ngươi yên tâm, ta đáp ứng qua Vô Nhai Tử, sẽ giúp hắn đã giết Đinh Xuân Thu. Khương Trần nói ra. Khương Trần mang theo Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Giang Ngọc Yến đi tới Phiêu Miểu Phong chân núi. Người nào? Lúc này, một đám linh thiếu cung đệ tử đem Khương Trần, Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Giang Ngọc Yến bao bọc vây quanh, cầm đầu chính là Dương Thiên Bộ thủ lĩnh Phủ Mẫn Nghi. Liên bản tôn cũng không nhận ra sao? Thiên Sơn Đồng Mộ lớn tiếng quát tháo đạo. Bà ngoại. Nhìn thấy Thiên Sơn Đồng Mộ, Phủ Mẫn Nghi nhất thời có chút mộng bức gặp quỷ sống. Thiên Sơn Đồng Mộ không phải đang ở trên núi bế quan sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Tham kiến bà ngoại. Phủ Mẫn Nghi đám người đều là quỳ xuống đất mà quỳ, chiến chiến căng căng nói ra. Một đám phế vật. Thiên Sơn Đồng Mộ nổi giận nói. Tại nàng trước khi bế quan, liền phân phó phải nghiêm khắc phòng bị, nhưng là lại vẫn để cho Ố lão đại âm thầm vào tới bắt đi chính mình. Đây nếu là chuyến đi, Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung bộ mặt đều mất hết. Nếu không phải Khương Trần xuất thủ, tính mạng của mình sợ rằng đều đã giao cho tại Ô Lao đại đám người trong tay. Bà ngoại thứ tội, bà ngoại thứ tội. Nghe được Thiên Sơn đồng mỗ tức giận, Phù Mẫn Nghi đám người càng là sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Quay đầu trở lại thu thập các ngươi. Thiên Sơn đồng mỗ quay đầu, cung kính nói, công tử, mời.
Tốt.
Khương Trần khẽ gật đầu, cùng Giang Ngọc Yến theo Thiên Sơn đồng mỗ cùng nhau lên núi. Phù Mẫn Nghi các loại linh thiếu cung đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau. Các nàng thật không ngờ, Thiên Sơn đồng mỗ vậy mà đối với một cái thanh niên áo trắng cung kính như thế. Thanh niên mặc áo trắng này, bề ngoài như có chút nhìn quen mắt. Phù Mẫn Nghi chần chờ một chút, ngạc nhiên phát hiện, thanh niên mặc áo trắng này không phải là sát hại Phùng Thánh sứ Khương Trần sao? Trước đó bà ngoại không phải lời thề son sắt nói muốn Khương Trần trả giá thật lớn sao? Vì sao hiện tại ngược lại đối với Khương Trần cung kính như thế lễ độ? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Phù Mẫn Nghi nghĩ mãi không ra. Đợt, xấu hổ, mấy ngày nay trong xưởng một mực tăng ca, đổi mới đã muộn. Mời các vị độc giả thật to thứ lỗi. Buổi tối khoảng 11 giờ còn có một canh. Chương 145, ngoan nhân nữ đế ngượng ngùng, Thiên Sơn đồng mỗ mấu chốt, 22 cầu đặt mua. Chương 145, ngoan nhân nữ đế ngượng ngùng, Thiên Sơn đồng mỗ mấu chốt, 22 cầu đặt mua. Phiêu Miểu Phong mây mù lờ lờ, quái thạch đá lởm chởm, đại thụ che trời, xanh um tươi tốt, Lệ Cương Trần cùng Giang Ngọc Yến cũng là tán thán không thôi. Một nơi tuyệt vời nhân gian tiên cảnh. Cương Trần còn nhận thấy được, tại Phiêu Miểu Phong ở giữa, có minh tiếu trạm gác ngầm hơn 10 chỗ, như thế làm người ta có chút khó hiểu, không biết Ô lão đại là như thế nào né qua những thứ này, minh tiếu trạm gác ngầm đem Thiên Sơn đồng mỗ vồ xuống sơn. Nhìn này quen thuộc tất cả, Thiên Sơn đồng mộ trên mặt cũng là lộ ra lau một cái vẻ kích động, có một loại sống sót sau tai nạn may mắn. Phải biết rằng, Thiên Sơn đồng mộ đều cho là mình sẽ bỏ mạng tại Ô lão đại đám người trong tay. Tại Thiên Sơn đồng mộ dẫn dắt dưới, Khương Trần cùng Giang Ngọc Yến đi tới Phiêu Miểu Phong Linh Thứ Cung. "Công tử, không biết lúc nào có thể giúp ta?" Thiên Sơn đồng mộ muốn nói lại thôi. Biết được Khương Trần có thể giải quyết chính mình tán công vấn đề, Thiên Sơn đồng mộ cũng là muốn mau sớm khôi phục lại chính mình trạng thái đỉnh phong, nhằm ứng phó sư muội Lý Thu Thủy phát khó. Ngày mai bắt đầu đi. Bất quá ta trước muốn nhìn Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công phương pháp tu luyện, mới có thể tìm được vấn đề chỗ mấu chốt." Khương Trần từ tốn nói. "Chỉ có đi qua Võ Đạo Đế Đồng Thôi Diễn, mới có thể hoàn thiện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công, tìm được Thiên Sơn Đồng Mộ vấn đề mấu chốt vị trí." "Công tử, xin mời đi theo ta." Thiên Sơn Đồng Mộ đem Khương Trần cùng Giang Ngọc Yến mang tới trước một hang núi, cửa động có mười mấy tên linh thiếu cung đệ tử trông coi. "Tham kiến tôn chủ." Nhìn thấy Thiên Sơn Đồng Mộ, chúng linh thiếu cung đệ tử đều là quỳ xuống đất quỳ lạy hành lễ, ngay trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. "Mở cửa ra." Thiên Sơn Đồng Mộ nói ra. "Là, tôn chủ." Linh thiếu cung đệ tử không dám thất lễ, vội vã đè xuống cơ quan, sơn động cửa đá liền từ từ mở ra. Khương Trần, Giang Ngọc Yến theo Thiên Sơn Đồng Mộ đi vào sơn động, dọc theo đường đều có lấy dạ minh châu chiếu sáng. Đi tới tận cùng sơn động, Khương Trần, Giang Ngọc Yến trước mắt nhất thời rộng mở trong sáng. Tại trước mặt hai người, xuất hiện một mặt to lớn thạch bích, trên vách đá khắc đầy đồ hình cùng chữ viết, đều là linh thiếu cung công pháp võ học. Thiên Sơn chết mai thủ, truyền âm siêu hồn đại pháp, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công. Mỗi một môn công pháp võ học, phóng tới thần vũ đại lục, sợ rằng đều sẽ gây nên một hồi tình phong huyết vũ. Võ đạo đế đồng không ngừng thôi diễn, Khương Trần trong đầu nhất thời nhiều hơn không ít tin tức, đều là những công pháp này võ học phương pháp tu luyện. "Công tử, đây cũng là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công phương pháp tu luyện." Thiên Sơn đồng mỗ tại một môn công pháp trước mặt ngừng lại, nói ra. Khương Trần khẽ gật đầu, cẩn thận chu đáo qua một lần Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công phương pháp tu luyện. Mà Giang Ngọc Yến cũng là đánh giá trên thạch bích võ công. Nhìn hai người, Thiên Sơn đồng mỗ âm thầm lấy làm kỳ. Phải biết rằng, vách đá này bên trên công pháp võ học đều là vô cùng võ công cao thâm, nếu thực lực không tốt người, quan sát trên thạch bích võ công, rất dễ dàng liền tẩu hỏa nhập ma. Thật không ngờ Khương Trần cùng Giang Ngọc Yến hai người, quan sát trên thạch bích công pháp võ học, lại cùng người không việc gì. Bất quá Thiên Sơn đồng mỗ cũng không lo lắng Khương Trần cùng Giang Ngọc Yến đem trên thạch bích công pháp võ học đều học được, bởi vì coi như dị bẩm thiên phú thiên tài võ học, không có mấy thập niên thời gian, căn bản học không được trên thạch bích công pháp võ học. "Có thể, chúng ta đi thôi." Khương Trần từ tốn nói. "Công tử, người không nhìn nữa xem." Nghe được Khương Trần mà nói, Thiên Sơn đồng mộ vô cùng ngạc nhiên, tiến đến mới không đến một nén hương thời gian, Khương Trần muốn đi. "Có thể, không dùng coi lại." Khương Trần cười nhạt nói. Mặc dù tiến đến không đến một nén hương thời gian, nhưng là ngoại trừ Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công ở ngoài, những công pháp khác võ học cũng tận số bỏ vào Khương Trần trong đầu. Từ sơn động ở giữa đi ra, Thiên Sơn đồng mộ đã phái bởi vì Khương Trần cùng Giang Ngọc Yến chuẩn bị xong gian phòng. "Khương Trần ca ca, ngươi thật có nắm chặt giải quyết Thiên Sơn đồng mộ vấn đề?" Giang Ngọc Yến hỏi. "Ngọc Yến, ngươi cho là thế nào?" Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Giang Ngọc Yến gật đầu, nói ra, "Ta tin tưởng Khương Trần ca ca." Khương Trần xoa xoa Giang Ngọc Yến đầu nhỏ, nói ra, "Vừa rồi ta xem một chút Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công phương pháp tu luyện, cũng không có vấn đề. Vừa rồi đi qua Võ Đạo Đế Đồng tôi diễn, Khương Trần đã thu được Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn công phương pháp tu luyện, đồng thời tiến hành hoàn thiện. Khương Trần cũng là tìm được Thiên Sơn đồng mỗ vấn đề mấu chốt vị trí." "Khương Trần ca ca, ngươi thật lợi hại." Giang Ngọc Yến khâm phục nói. Khương Trần cười nhạt, nói ra, "Ngọc Yến, ngày mai ta muốn giải quyết Thiên Sơn đồng mỗ vấn đề, bất quá bây giờ, ngươi cần phải giải quyết vấn đề của ta." "Khương Trần ca ca, ngươi có vấn đề gì cần ta giải quyết?" Giang Ngọc Yến nghi ngờ nói. "Ngươi nói xem." Khương Trần trên mặt lộ ra lau một cái nụ cười xấu xa. Nhìn Khương Trần thần tình, Giang Ngọc Yến sao có thể không rõ ý tứ của hắn, trên mặt đẹp bay lên lưỡng mạt hồng mây. Nhìn Giang Ngọc Yến ngượng ngùng dáng dấp, Thương Trần cười ha hả, đem Giang Ngọc Yến bế lên. Cũng không lâu lắm, một hồi thiên lại chi âm từ trong gian phòng mơ hồ truyền ra. Sáng sớm hôm sau, trong mật thất, Thương Trần cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Vũ Hành Vân, Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, thoát thai từ Thiên Trường Địa Cựu Không Giả Trường Xuân Công. Cái này công nguyên danh vị thuần dương chí tôn công, chí dương chí cường, căn bản không thích hợp nữ tử tu luyện. Ngươi đem loại này chí dương chí cường công pháp, đảo ngược tu luyện vị chí âm chí nhu công pháp, gượng ép tu luyện, lại lọt vào Lý Thu Thủy đánh lén, đưa tới tẩu hỏa nhập ma, trong cơ thể kinh mạch, huyệt vị bị hao tổn. Ta đem Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công tiến hành rồi hoàn thiện, ngươi có thể tiếp tục tu luyện, còn như bên trong cơ thể ngươi bị tổn thương kinh mạch cùng với huyệt vị, cần một đoạn thời gian hơi dài tiến hành chữa trị. Nếu như ngươi chuẩn bị xong, có thể bắt đầu rồi." Thương Trần nói ra. "Công tử, ta chuẩn bị xong." Thiên Sơn Đồng Mỗ gật đầu, nhưng trong lòng thì có vẻ kích động. Nguyên bản nàng cho rằng Khương Trần có thể giải quyết chính mình tán công vấn đề, chỉ là theo miệng nói một chút, mà mình cũng là ôm còn nước còn tát thái độ, nhưng là bây giờ nghe được Khương Trần mà nói, nàng cảm thấy có thể cái này Khương Trần, thật có thể giải quyết mấy nhiêu chính mình nhiều năm vấn đề. Khương Trần cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ đưa ra song trường, lòng bàn tay tương đối, Khương Trần trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết vận chuyển, tinh thuần mà ôn nhuận chân khí, đi qua lòng bàn tay, dũng mãnh vào Thiên Sơn Đồng Mỗ trong cơ thể. Theo tinh thuần mà ôn nhuận chân khí nhập thể, Thiên Sơn Đồng Mỗ nhất thời cảm giác được, chính mình cả người phản phất ngâm mình ở ôn tuyển ở giữa một dạng thoải mái. Lúc đầu, Thiên Sơn Đồng Mỗ còn lo lắng Khương Trần chân khí nhập thể sẽ đối với mình tạo thành bất lợi, nhưng là nghĩ lại, mình bây giờ võ công mất hết, nếu như Khương Trần muốn tánh mạng của mình, căn bản cũng không cần phiền phức như vậy. Không cầu tiên hoa huống chi hiện tại Khương Trần là tiêu hao chân khí bản thân, chữa trị kinh mạch trong cơ thể mình cùng về vị. Khương Trần từ trong mật thất đi ra, mà Thiên Sơn Đồng Mỗ vẫn còn ở trong mật thất tiếp tục chữa trị kinh mạch và về vị. Lúc này Phù Mẫn Nghi vội vã đã đi tới. "Phù cô nương, các ngươi tôn chủ đang bế quan, tạm thời không nên quấy rầy nàng." Khương Trần nói ra. Nhưng là Phù Mẫn Nghi muốn nói lại thôi. "Chuyện gì?" Khương Trần hỏi. "Công tử, 36 động, 72 đảo người, thực sự tạo phản, mặc dù ta sớm làm xong bộ thự, bất quá đối phương nhân số rất nhiều, khó có thể ngăn cản, hiện tại Hạo Thiên Bộ dư bà mang theo bọn tỉ muội, đang ở ra sức ngăn cản." Phù Mẫn Nghi nói ra. "Loại chuyện nhỏ này, liền không cần kinh động các ngươi tôn chủ. Ta với ngươi đi xem." Khương Trần nói ra. "Tốt, công tử." Phù Mẫn Nghi biết Khương Trần thực lực không tầm thường, nếu là có thể xuất thủ tương trợ, không còn gì tốt hơn nhất. "Phù cô nương, ngươi này có chút chậm, ta mang ngươi đi thôi." Khương Trần cười nhạt, tự tay nắm ở Phù Mẫn Nghi nhỏ và dài eo nhỏ, ở tại một tiếng thét kinh hãi ở giữa, mang theo nàng hướng phía Phiêu Miểu Phong chân núi lướt gấp mà đi. Cảm thụ được Khương Trần bàn tay to truyền tới nhiệt độ, chóp mũi tràn đầy Khương Trần tán phát nồng nặc nam tử khí tức, Phù Mẫn Nghi tiểu mỹ gương mặt của mắc cỡ đỏ bừng. Phải biết rằng, Phiêu Miểu Phong bên trên không có một cái nam nhân, Phù Mẫn Nghi thở nhỏ sinh hoạt tại Phiêu Miểu Phong bên trên, chẳng bao giờ cùng nam tử từng có như vậy thân mật tiếp xúc. Trong lúc nhất thời, Phù Mẫn Nghi thân thể hơi lộ ra cứng ngắc, trái tim đập bịch bịch. "Đến." Phù Mẫn Nghi bên hai truyền đến Khương Trần thanh âm. "Liền đến chân núi." Phù Mẫn Nghi kinh ngạc không thôi, bực này khinh công, é là cho dù tôn chủ cũng có thiếu sót ta. "Đa tạ công tử." Phù Mẫn Nghi hồng nghiêm mặt, từ Khương Trần trong lòng lui ra. Mà lúc này, Phiêu Miểu Phong chân núi, hai đội nhân mã cầm trong tay binh khí, khẩn trương rằng có lấy, mà ở trung gian trên đất trống, có hai người đang ở kỳ đấu. Một người là ngoài 50 tuổi lão phụ, chính là Cửu Thiên Chín Bộ ở giữa Hạo Thiên Bộ dư bà. Mà đổi thành một người thì là một khuôn mặt quen thuộc, chính là Ô lão đại. Khương Trần ánh mắt thì bị bốn gã như hoa như ngọc tiểu mỹ nữ hấp dẫn. Bốn gã thiếu nữ, thanh lệ tuyệt tục, ngoại trừ quần áo tất cả phân biệt, tướng mạo, vóc người như một cái quân mẫu in ra một dạng. Khương Trần không cần đoán đều biết, này tứ nữ chắc là Thiên Sơn Đồng Mộ bên người Mai Lan Trúc Cúc bốn tỷ. "Khương Trần ca ca, ngươi đã đến." Giang Ngọc Yến lúc này cũng chạy tới chân núi, đi tới Khương Trần bên người. "Ngọc Yến, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng?" Khương Trần cười nhạt, hỏi. "Vị bà này hẳn không phải là Ô lão đại đối thủ." Giang Ngọc Yến liếc mắt liền nhìn ra, dư bà bị thua chỉ là vấn đề thời gian. "Không sai, có tiến bộ." Nghe được Giang Ngọc Yến mà nói, Khương Trần khẽ gật đầu. "Phanh." Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Ô lão đại một trưởng đem dư bà đánh bay ra ngoài, gây nên 36 động, 72 đảo mọi người cùng kêu lên ủng hộ. Mà nhìn thấy dư bà bị thua, Linh Thiếu Cung rất nhiều đệ tử, nhưng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Chương 146, đi ngược lại view điều kiện, Mai Lan Trúc Cúc cái mộ, 12 cầu đặt mua. Chương 146, đi ngược lại view điều kiện, Mai Lan Trúc Cúc cái mộ, 12 cầu đặt mua. "Các ngươi sẽ không lại cho lão tử cúc ngay, lão tử liền đem các ngươi hết thể dầm nát cho chó ăn." Ô lão đại cao giọng cười to nói. Một trường đánh bay dư bà, Ô lão đại lòng tin nhộn nhịp, coi như Thiên Sơn Đồng Mỗ hiện tại xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn đều muốn chặt lên hai đao. Mai Lan Trúc Cúc bốn tỷ cùng quát lên, "Ô lão đại, các ngươi gan to bằng trời, các loại tôn chủ tới, gọi các ngươi sống không bằng chết." "Ha ha." Ô lão đại cười lạnh một tiếng, nói ra, "Các ngươi không cho chúng ta sinh tử phụ giải dược, chúng ta đã sống không bằng chết. Chẳng triệt để phản, còn có một đường sinh cơ." Nghe được Ô lão đại mà nói, Phù Mẫn Nghi trên mặt đẹp hiện lên vẻ kinh dị. Trước đó nàng liền khuyên bảo Thiên Sơn Đồng Mỗ cấp cho sinh tử phụ giải dược, nhưng là Thiên Sơn Đồng Mỗ cố chấp muốn thôi chỉ một tháng cấp cho, hơn nữa 36 độc chủ, 72 đạo chủ khó có thể chịu được Thiên Sơn Đồng Mỗ hạ khắc, lúc này mới đưa tới lần này nổi loạn phát sinh. "Các ngươi không được ở nơi này trang mô tác dạng. Chúng ta đều đã đánh tới chân núi, lấy Thiên Sơn Đồng Mỗ tinh khí, chỉ sợ sớm đã giết xuống núi. nhưng đến bây giờ nàng chưa từng xuất hiện, điều này nói rõ Thiên Sơn Đồng Mộ khả năng thật đã chết rồi. Ô lão đại nói ra. Một bên nói bậy nói bạn. Mai Lan Trúc Cúc nói ra, tôn chủ đang bế quan, đợi nàng xuất quan toàn bộ các ngươi chết chắc rồi. Ô lão đại, cùng những tỷ nữ này nói nhảm gì đó, giải quyết các nàng, giết tới linh thú cùng, đoạt hồi sinh tử phụ giải dược. Một bên Tang Thổ Công nói ra. Tốt. Đối đãi ta trước chém này bốn cái mắt không mở tỷ nữ. Lời còn chưa dứt, Ô lão đại một đao hướng phía Mai Lan Trúc Cúc bốn tỷ hung hăng chém tới. Mai Lan Trúc Cúc bốn tỷ nhìn nhau, đồng thời giơ kiếm, đâm về phía Ô lão đại. Ken 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 ken. Đao kiếm giao thoa, phát ra trận trận thanh thúy kim thiết thanh âm. Lệnh Tang Thổ Công đám người cảm thấy hết ý là, Mai Lan Trúc Cúc bốn tỷ liên thủ, thế tiến công sắc bén, phòng thủ nghiêm mật, đúng là áp chế hoàn toàn ở Ô lão đại. Ô lão đại bị Mai Lan Trúc Cúc bốn tỷ làm cho luôn cuống tay chân, liên tục rút lui, cuối cùng đúng là đặt mông ngược lại ngồi trên mặt đất. Ô lão đại, ngươi này cũng không được a. Một bên Tang Thổ Công cười khẩy nói. Ô lão đại sắc mặt phồng hồng, nói ra, ngươi biết cái gì, này bốn cái cô nàng rất lợi hại. Cái kia để ta thử xem. Trong đó một đạo thân ảnh lướt gấp ra, chính là Hải Nam Ngũ Chỉ Sơn Xích Diễm Động Đoan Mục Nguyên độc chủ. Đoan Mục Nguyên tay cầm một thanh trường kiếm, hướng phía Mai Lan Trúc Cúc bốn tỷ công tới, kiếm pháp như là cuồng phong mưa rào, thật là sắc bén. Cái này Đoan Mục Nguyên, thanh thế mặc dù dọa người, nhưng thực lực cá nhân còn không bằng Ô lão đại đâu. Nhìn tình hình trong sân, Khương Trần lắc đầu, cũng không gấp xuất thủ. Giao thủ hơn 10 cái hiệp đấu, Đoan Mục Nguyên bị Mai Lan Trúc Cúc bốn tỷ một cước đạp bay đi ra ngoài, trùng điệp té xuống đất. Bèo. Đoan Mục Nguyên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trở nên mệt mỏi, trên mặt có khó chịu màu. Nhìn một màn này, chung quanh đạo chủ, động chủ đều là hai mặt nhìn nhau. Ô lão đại, Đoan Mục Nguyên tại rất nhiều đạo chủ, động chủ bên trong, võ công xem như là cao nhất mấy cái, nhưng là thậm chí ngay cả Thiên Sơn Đồng Mộ bên người bốn gã tỷ nữ đều đánh không lại. Khương Trần cũng là lắc đầu, 36 động, 72 đạo động chủ cùng đạo chủ, ở trên giang hồ đều là tam lưu nhân vật mà thôi. Mà Mai Lan Trúc Cúc quanh năm tại Thiên Sơn Đồng Mộ bên người hầu hạ, Thiên Sơn Đồng Mộ tùy tiện chỉ điểm một hai là có thể thắng được những thứ này động chủ cùng đạo chủ. É tiền bối, làm phiền lao nhân ra ngài xuất thủ. Ô lão đại cao giọng nói ra. Tùng 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 đông. Mọi người chung quanh hướng về sau nhìn lại, chính là nhìn thấy một vị cao to uy mãnh, xấu xí không chịu nổi đại hán trung niên, lưng đeo một cái độc cước đồng nhân, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, mua đi một bước, cả vùng đều là hơi hơi rung động một cái. Khương Trần ca ca, người này thật là dữ a. Thấy đại hán trung niên, Giang Ngọc Yến khiếp khiếp nuốt ở Khương Trần phía sau. Ngươi nếu như hắc hóa trạng thái, ngươi so với hắn có thể hùng sinh ra. Nhìn Giang Ngọc Yến khiếp khiếp dáng dấp, Khương Trần ở trong lòng âm thầm thầm nói, ma môn bát đại cao thủ, đi ngược lại vưu điều quyện. Thật không ngờ Ô lão đại, Tang Thủ Công lại đem hắn mời tới. Một bên Phủ Mẫn Nghi sắc mặt đống nhiên kỳ biến. Độc cước đồng nhân, là đi nghịch thi vưu điều quyện chiêu bài vũ khí. Hơi thở thật là đáng sợ. Nhìn vưu điều quyện, Mai Lan Trúc Cúc bốn tỷ trong lòng đều là cả kinh, từ vưu điều quyện trên người tán phát khí tức đáng sợ ba động, cũng biết người này cũng không hạng người tầm thường. Mấy cái này cô nàng có chút vướng tay chân, còn làm phiền mời e tiền bối xuất thủ. Ô lão đại cung kính nói. Thấy Ô lão đại, Tang Thủ Công đám người, liền mấy cái tỷ nữ đều đánh không lại, vưu điều quyện trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Thu người tiền tài, trừ tai họa cho người. Nhìn Mai Lan Trúc Cúc bốn người, Vưu Điểu Quyện đoan ngoan nói, các ngươi cùng lên đi. Bên trên, biết Vưu Điểu Quyện thực lực không tầm thường, Mai Lan Trúc Cúc bốn người cầm kiếm, hướng phía Vưu Điểu Quyện chỗ hiểm quanh người đâm tới, phối hợp ăn ý, thế tiến công sắc bén. Hừ. Vưu Điểu Quyện lạnh rên một tiếng, huy động độc cước đồng nhân, hướng phía Mai Lan Trúc Cúc bốn người quét ngang mà đi. Nặng đến nghìn cân độc cước đồng nhân, tại Vưu Điểu Quyện trong tay, nhẹ như không có vật gì mở dạng, nhưng lại thế đại lực trầm, mang theo vạn quân lực lượng. Ken 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 ken. Mai Lan Trúc Cúc trường kiếm trong tay, rơi vào độc cước đồng nhân trên người, đều là bị chấn đắc rời khỏi tay. Vưu Điểu Quyện làm ma môn bát đại cao thủ một trong, mặc dù xếp tại vị cuối cùng, nhưng cũng là thật đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả. Đem Mai Lan Trúc Cúc bốn tỷ trường kiếm trong tay đánh bay sau, Vưu Điểu Quyện huy động độc cước đồng nhân, hướng phía Mai Lan Trúc Cúc hung hăng ném tới, nếu như Mai Lan Trúc Cúc bị độc cước đồng nhân đập trúng, chắc chắn phải chết. Thế thế, linh thiếu cung mọi người đều là một tràng tốt lên. Nhưng vào lúc này, một đạo bạch lý thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Mai Lan Trúc Cúc bốn tỷ trước người, đưa ra một bàn tay, chặn đập về phía Mai Lan Trúc Cúc bốn tỷ độc cước đồng nhân. Không phải Khương Trần sẽ còn là ai? Nhìn Khương Trần thân ảnh, Mai Lan Trúc Cúc bốn tỷ trong mắt đẹp chớp động lên cảm kích cùng hâm mộ màu. Vưu Điểu Quyện dùng sức đánh rút độc cước đồng nhân, lại phát hiện độc cước đồng nhân không nhúc nhích tí nào, trong lòng hoảng hốt. Ngươi là người nào? Vưu Điểu Quyện trầm giọng quát lên. Khương Trần cười nhạt, nói ra, ta chỉ là một gã linh thiếu cung tạp dịch đệ tử. Ngươi chuyện phiếm. Linh thiếu cung đều là nữ đệ tử, lúc nào xuất hiện nam đệ tử? Một bên Ô lão đại nói ra. Trước đây không có, không có nghĩa là hiện tại không có. Khương Trần vừa cười vừa nói, mặc kệ ngươi là ai, ai cản ta thì phải chết. Vưu Điểu Quyện tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó một quyền hướng phía Khương Trần đánh tới. Tới đúng dịp, Khương Trần không tránh không né, đồng dạng một quyền thẳng tắp đánh ra. Với anh, hai quyền đụng nhau, phát sinh một đạo nặng nề tiếng, cùng bạo quyền phong rung động, từ quyền của hai người trên đầu cuộn sạch ra. Với anh, Vưu Điểu Quyện mang theo độc cước đồng nhân bay ngược ra, trung điệp té xuống đất, một ngụm máu tươi cuồn phun ra, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Không chỉ có Vưu Điểu Quyện mới biết được, vừa rồi Khương Trần trong quả đấm bộc phát ra lực lượng, rốt cuộc có bao nhiêu kiểu khủng bố. Hắn vạn lần không ngờ, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, thậm chí có đáng sợ như vậy lực lượng. T. Thấy như vậy một màn, mọi người chung quanh đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Đi ngược lại Vưu Điểu Quyện, ma môn bát đại cao thủ một trong, lại bị thanh niên mặc áo trắng này một quyền đánh bay đi ra. Nói ra chỉ sợ không có ai sẽ tin. Lao tử liều mạng với ngươi. Vưu Điểu Quyện bị Khương Trần một quyền đánh bay, trên mặt cũng là có chút không nhịn được, đứng dậy, huy động độc cước đồng nhân, hướng phía Khương Trần hung hăng đập tới. Keng. Khương Trần một trưởng nộ vỗ vào độc cước đồng nhân phía trên, phát sinh một đạo thanh thúy kim thiết thanh âm. Vưu Điểu Quyện nhất thời cảm giác được một cổ sức mạnh cực kỳ đáng sợ truyền đến, hai tay chấn đắc tê dại, độc cước đồng nhân trong nháy mắt rời tay bay ra, hướng phía 36 động, 72 đảo đám người bay đi, ngẫu nhiên đập chết vài tên thằng xui xẻo. Bạch 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 đập đạp. Vưu Điểu Quyện cũng là bị chấn đắc liên tục rút lui mở ra, hơn 10 bước sau đó mới ổn định thân hình. Khương Trần trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết vận chuyển, sau đó một trường đánh ra. Giống. Tiếng long ngâm vang vọng dựng lên, một đạo chân khí kim long mang theo đáng sợ ba động gào thét ra, hướng phía Vưu Điểu Quyện hung hăng đánh tới. Hàng Long thập bát trưởng. Nhìn tại con ngươi ở giữa cấp tốc phóng đại chân khí kim long, Vưu Điểu Quyện sắc mặt đống nhiên kỳ biến. Từ chân khí kim long phía trên, Vưu Điểu Quyện cảm thụ được một loại nồng nặc khí tức nguy hiểm. Vưu Điểu Quyện chân khí trong cơ thể không giữ lại chút nào mãnh liệt ra, sau đó ở trước người biến thành một đạo chân khí khí thuẫn. Vâng. Chân khí kim long trùng điệp đập đến tại chân khí khí thuẫn phía trên, phát sinh một đạo nặng nề tiếng. Phanh. Chân khí kim long trong nháy mắt bộc phát ra một cổ lực lượng cực kỳ kinh khủng, trực tiếp đem chân khí khí thuẫn chấn vỡ mở ra, sau đó trực tiếp xuyên qua Vưu Điểu Quyện thân thể. Vưu Điểu Quyện xấu xí khuôn mặt trong nháy mắt trở nên mặt mèo, trên mặt cũng là lộ một bốn nồng nặc vẻ không thể tin. Hắn không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại chết ở một cái không có danh tiếng gì thanh niên áo trắng trong tay. Phanh. Vưu Điểu Quyện thân thể khổng lồ trung điệp té trên mặt đất, vung lên một hồi bụi. T. Mọi người chung quanh thấy như vậy một màn đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Vị này thanh niên áo trắng cũng quá kinh khủng a. Ma môn bát đại cao thủ một trong Vưu Điểu Quyện cứ như vậy bị một trưởng bắn cho giết. Vưu Điểu Quyện chết. Ô lão đại, tang thủ công đám người thì sắc mặt như cho tàn. Phải biết rằng để cho an toàn, bọn họ nhưng là bỏ ra nhiều tiền đem Vưu Điểu Quyện mời tới, đồng thời đáp ứng sau khi chuyển thành công, linh thiếu cung công pháp võ học, bảo vật linh đan, tùy ý Vưu Điểu Quyện chọn lựa. Nhưng là Vưu Điểu Quyện, thậm chí ngay cả thanh niên mặc áo trắng này một trưởng đều không tiếp nổi. Đây cũng quá phế vật a. Hiện tại đến phiên các ngươi. Khương Trần ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, quét về phía Ô lão đại, tang thủ công đám người, khiến cho toàn thân phảng phất rơi vào hầm băng một dạng, toàn thân lạnh lẽo. GS, hôm nay sớm phải đi trong xưởng đi làm, bận đến hiện tại mới vừa về. Khổ bức làm công người. Đổi mới đã muộn, mời các vị độc giả thứ lỗi. Khoảng 11 giờ còn có một canh. Chương 147, Mai Lan chúc cúc chi kỷ phục vụ, 22 cầu đặt mua. Chương 147, Mai Lan chúc cúc chi kỷ phục vụ, 22 cầu đặt mua. Hiện tại đến phiên các ngươi. Khương Trần ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, quét về phía Ô lão đại, tang thủ công đám người, khiến cho toàn thân phảng phất rơi vào hầm băng một dạng, toàn thân lạnh lẽo. Ngay cả ma môn bát đại cao thủ một trong Vưu Điều Quyện đều không phải là Khương Trần đối thủ, huống chi bọn họ đâu. Công tử tha mạng, công tử tha mạng, công tử tha mạng. Ô lão đại, tang thủ công đám người đều là quỳ xuống đất mà quỳ, cầu xin Khương Trần thủ hạ lưu tình. Cực kỳ buồn cười, các ngươi tụ chúng tạo phản, tội không thể tha thứ, lại vẫn nghĩ mạng sống. Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một gã tướng mạo xinh xắn đáng yêu áo đỏ thiếu nữ từ trong đám người chậm rãi đi ra. Không phải Thiên Sơn đồng mẫu, sẽ còn là ai? Tham kiến tôn chủ. Phù Mẫn Nghi, Mai Lan chúc cúc các loại linh thiếu cung đệ tử đều là quỳ xuống đất mà quỳ, nhìn áo đỏ thiếu nữ, trên mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Ngươi, ngươi là Thiên Sơn đồng mẫu? Nhìn áo đỏ thiếu nữ, Ô lão đại cảm thấy lạnh cả người từ bàn chân một mực lan tràn đến đỉnh đầu. Bởi vì hắn phát hiện, tên này áo đỏ thiếu nữ chính là Ô lão đại từ Phiêu Miểu Phong linh thiếu cung bắt tới câm điếc thiếu nữ. Mà tang thủ công, Đoan Mục Nguyên các loại độc chủ, đạo chủ đều là vẻ mặt khiếp sợ. Mặc dù bọn họ nghe theo Phiêu Miểu Phong linh thiếu cung hiệu lệnh nhiều năm, hôm nay ngược lại là lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Sơn đồng mộ chân diện mục, hơn nữa Thiên Sơn đồng mộ chính là cái kia muộn Ô lão đại bắt tới câm điếc thiếu nữ. Ô lão đại, ngươi không phải muốn tại trên người ta chặt một đao sao? Tới đi, bản tôn chủ đứng ở chỗ này để ngươi chặt. Thiên Sơn đồng mộ nói ra. Bà ngoại tha mạng, bà ngoại tha mạng. Ô lão đại sợ đến vội vã quỳ xuống, liền dập đầu đầu. Mà tang thủ công, Đoan Mục Nguyên đám người vì mạng sống cũng quỳ xuống theo, điên cuồng hướng phía Thiên Sơn đồng mộ dập đầu, cái trán tiên huyết chảy ròng, đem mặt đất đều nhiễm đỏ. 36 động, 72 đảo sở dĩ tạo phản, đều là cho rằng Thiên Sơn đồng mộ đã chết, bây giờ Thiên Sơn đồng mộ sống sờ sờ đứng ở hắn nhóm trước mặt, nào còn có chút nào lòng phản kháng. Hừ. Thiên Sơn đồng mộ lạnh rên một tiếng, nói ra, các ngươi muốn sống, bản tôn chủ cũng không đổi tận giết tuyệt, liền cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Đa tạ bà ngoại, đa tạ bà ngoại. Nghe vậy, Ô lão đại, tang thủ công đám người cảm động đến rơi nước mắt nói, các ngươi ai có thể đón lấy hắn toàn lực một trường, bản tôn chủ liền có thể tha các ngươi không chết. Thiên Sơn đồng mộ chỉ vào Khương Trần nói ra. Nghe được Thiên Sơn đồng mộ mà nói, Ô lão đại, tang thủ công đám người nhìn thoáng qua Khương Trần, sắc mặt cũng là trở nên khó coi. Ngay cả ma môn bát đại cao thủ một trong Vưu Điểu Quyện đều bị Khương Trần một trường đánh sát, ai còn có thể tiếp được Khương Trần một trường? Bà ngoại tha mạng a, bà ngoại tha mạng a. Ô lão đại, tang thủ công đám người vì mạng sống, chỉ có thể tiếp tục dập đầu cầu xin tha thứ. Kỳ quái, bản tôn chủ đã cho các ngươi chỉ ra một con đường sống, vì sao còn phải cầu bản tôn chủ? Thiên Sơn đồng mộ tử tổ nói. Bà ngoại, ngươi cho này đường sống, chính là một cái tử lộ a. Ô lão đại lấy can đảm nói ra. Tất nhiên rằng này, bản tôn chủ sẽ thấy cho các ngươi một cái cơ hội. Thiên Sơn Đồng Mỗ lạnh lùng nói ra, các ngươi 36 động, 72 đảo chỉ có phân nửa người có thể sống ly khai chỗ này, còn như trong các ngươi ai có thể sống sót, chỉ bằng các ngươi riêng mình bản lãnh. Nghe vậy, Ô Lao đại, Tang Thủ Công đám người, sắc mặt đều là biến đổi. Thiên Sơn Đồng Mỗ hành động này, rõ ràng là muốn cho bọn họ tự giết lẫn nhau. Các minh đệ, ngược lại dù sao đều là chết, cùng cái này lao yêu bà liều mạng. Có chút đảo chủ cùng động chủ không nhịn được loại khuất phục này, cầm trong tay binh khí, hướng phía Thiên Sơn Đồng Mỗ vọt tới. Thiên Sơn Đồng Mỗ theo bản năng hướng phía Khương Trần rời một bước nhỏ. Bây giờ nàng ở vào tán công giai đoạn, thật vẫn không phải những đảo chủ này cùng động chủ đối thủ. Hiu 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 bù bù. Khương Trần đầu ngón tay khẽ búng, sĩ đạo kiếm khí bén nhọn bắn ra. Tung, tung, tung. Này hơn 10 tên đảo chủ cùng động chủ thân thể, trực đỉnh đỉnh té trên mặt đất, mi tâm phía trên đều có lấy một cái lỗ máu. Nhìn một màn này, hán chủ hòa đảo chủ đều là kinh hãi không thôi. Thanh niên mặc áo trắng này, sát thực khủng bố. Những đảo chủ này cùng động chủ ở trước mặt của hắn, vậy mà không còn sức đánh trả chút nào, cũng không biết Thiên Sơn Đồng Mỗ từ nơi này tìm đến dạng này một vị hung ác loại người. Xem ra cho các ngươi cơ hội, các ngươi không còn dùng được a. Thiên Sơn Đồng Mỗ băng hàn ánh mắt tại Ô Lao đại, Tang Thủ Công bọn người trên thân đảo qua, làm cho tất cả mọi người là không kìm lại được lui ra phía sau mấy bước. A. Lúc này, hét thảm một tiếng vang lên, đưa tới ánh mắt của mọi người. Ô Lao đại đúng là cơ đao, đem bên người một vị đảo chủ một đao chém chết. Thấy Ô Lao đại cử động, cái khác đảo chủ cùng động chủ nhao nhao nói theo, cầm trong tay binh khí, hướng phía người bên cạnh chém tới. Trong lúc nhất thời, 36 đảo, 72 động đảo chủ cùng động chủ, đúng là lẫn nhau giết lẫn nhau. Thấy như vậy một màn, Khương Trần không khỏi âm thầm tán thán Thiên Sơn Đồng Mỗ thủ đoạn. 36 động, 72 đảo nhân mã tự giết lẫn nhau, ác sẽ hình thành kẻ thù chuyển kiếp, về sau liền rốt cuộc sẽ không phát sinh hôm nay tụ chúng tạo phản sự tình. Trong lúc nhất thời, tiên huyết vang khắp nơi, tiếng kêu rên liên hồi, tràng diện dị thường máu tanh thảm liệt. Cũng không lâu lắm, 36 động cùng 72 đảo động chủ cùng đảo chủ, tử thương quá nửa. Cầu bà ngoại khai ân. Ô Lão đại, Tang Thủ Công đám người quỳ xuống đất mà quỳ, cùng kêu lên nói ra. Bản tôn chủ lời nói đáng tin, thừa dịp bản tôn chủ không có đổi ý trước đó, cút nhanh lên a. Thiên Sơn Đồng Mỗ nói ra. Đa tạ bà ngoại ân không giết. Đa tạ bà ngoại ân không giết. Ô Lão đại, Tang Thủ Công đám người mang ơn, rất sợ Thiên Sơn Đồng Mỗ đổi ý, liền lăn một vòng ly khai. Thực sự thả bọn họ đi. Nhìn Ô Lão đại, Tang Thủ Công đám người rời đi thân ảnh, Khương Trần hơi kinh ngạc. Đây không phải là hắn biết Thiên Sơn Đồng Mỗ, buông tha bọn họ. Làm sao có thể? Thiên Sơn Đồng Mỗ cười lạnh nói, nếu như giết bọn họ, ngược lại là tiện nghi bọn họ không có lấy đến sinh tử phù giải dược, đến lúc đó sống không bằng chết, tương hội tại trong thống khổ chết đi. Nghe vậy, Khương Trần khẽ gật đầu, đây mới là hắn biết Thiên Sơn Đồng Mỗ. Công tử, hôm nay phải cảm tạ ngươi. Thiên Sơn Đồng Mỗ nói ra, nếu như hôm nay không phải Khương Trần xuất thủ, sợ rằng toàn bộ linh thú cung đều muốn rơi vào trong nguy cơ. Khương Trần cười nhạt, nói ra, một cái nhấc tay mà thôi. Đêm muộn, Khương Trần chuẩn bị tắm rửa, nhưng là nhìn thấy Giang Ngọc Yến hướng phía bên ngoài phòng đi tới. Ngọc Yến, ngươi đi đâu vậy? Khương Trần hỏi. Ta đi phòng khác ngủ. Khương Trần ca ca, ngươi nay muộn tự mình một người ngủ đi. Giang Ngọc Yến hướng về phía Khương Trần giả trang một cái mặt quỷ, sau đó xoay người rời đi. Nhìn Giang Ngọc Yến thoát đi thân ảnh, Khương Trần cũng là bất đắc dĩ cười cười. Xem ra nay muộn muốn một mình trong phòng. Đông đông đông. Khương Trần đi tới thùng nước tắm bên cạnh, đang chuẩn bị cởi quần áo, cánh cửa truyền đến một hồi gõ cửa tiếng. Tiến đến. Khương Trần từ tốn nói. Bốn đạo xinh đẹp thân ảnh chậm rãi đi đến, chính là Thiên Sơn Đồng Mỗ bên người Mai Lan Trúc Cúc bốn vị tỷ nữ. Tham kiến công tử. Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ hướng phía Khương Trần không mình hành lễ. Không cần đa lễ. Khương Trần áo bào vung lên, tứ nữ nhất thời cảm giác được một cổ lực lượng vô hình đưa các nàng nâng lên. Như thế đã muộn, có chuyện gì không? Công tử, chúng ta bốn người là tới đáp tạ ngài. Cảm tạ hôm nay ngài xuất thủ cứu nô tỳ. Cầm đầu Mai Kiếm nhẹ giọng nói. Một cái nhấc tay mà thôi, không cần phải khách khí. Khương Trần từ tốn nói. Công tử, ngài chuẩn bị tắm rửa sao? Chúng ta bốn người hầu hạ ngài tắm rửa được rồi. Lan Kiếm nói ra. Khương Trần khoát tay áo, nói ra, không cần, tự ta tắm coi là. Công tử, nếu như ngài không cho chúng ta hầu hạ, tôn chủ sẽ xử phạt chúng ta. Nhìn thấy Khương Trần cự tuyệt, Mai Lan Trúc Cúc bốn vị tỷ nữ gấp gáp 897 đến độ sắc khóc. Nhìn Mai Lan Trúc Cúc bốn người nóng nảy giáng dấp, Khương Trần lúc này mới hiểu, nguyên lai Mai Lan Trúc Cúc là Thiên Sơn Đồng lão phái tới hầu hạ. Cái này Thiên Sơn Đồng Mỗ, thật đúng là săn sóc tỉ mỉ a. Khương Trần ánh mắt rơi vào Mai Lan Trúc Cúc trên người, lúc này mới phát hiện tứ nữ là đi qua một phen tỉ mỉ trang phục. Mai Lan Trúc Cúc mặc thật mỏng áo tơ, loáng thoáng có thể thấy bên trong áo lót, mặt tuyệt mỹ bảng, lúc này đã hiện đầy hồng mây, đen nhánh mái tóc như thác nước một dạng khoác lên phía sau, rủ xuống tới bên hông. Tứ nữ tiểu diễm bất đắc, mặc dù tướng mạo tương đồng, nhưng là khí chất lại mỗi người mỗi vẻ. Vậy được rồi. Khương Trần bất đắc dĩ nói. Đa tạ công tử. Nghe được Khương Trần đồng ý, Mai Lan Trúc Cúc chuyển buồn làm vui, nói ra, công tử, chúng ta vì ngài xin hãy cởi áo ra. Khương Trần anh tuấn tiêu sái, khí chất siêu trần, võ công cao cường, hôm nay lại đang vưu điều quyện trong tay cứu các nàng bốn người, vì vậy làm Thiên Sơn Đồng Mộ phân phó các nàng vì Khương Trần thị tẩm, các nàng cũng không có cái gì phản cảm, ngược lại có một tia vui vẻ. Mai Lan Trúc Cúc đi tới Khương Trần bên người, đưa hai tay ra, vẻ mặt ngượng ngùng vì Khương Trần cởi áo đuối dây lưng. Đây chính là các nàng lần đầu tiên phụng dưỡng nam tử. Thiên Sơn Đồng Mộ nhưng là tự mình giao cho các nàng, nếu như không hầu hạ tốt Khương Trần, ác sẽ bị nghiêm nghị trách phạt. Khương Trần cũng là tùy ý tứ nữ vì mình xin hãy cởi áo ra, sau đó không đến một luồng bước vào trong thùng nước tắm. mà Mai Lan Trúc Cúc cũng là bắt đầu bận điệu. Khương Trần tựa ở Mai Kiếm trong lòng, mà cái sau dùng một đôi ngọc thủ nhẹ nhàng ấn lấy Khương Trần ý thức. "Công tử, độ mạnh yếu có thể chứ?" Mai Kiếm hỏi. "Độ mạnh yếu vừa vặn." Khương Trần nhắm hai mắt, thưởng thụ Mai Kiếm chi kỹ phục vụ. Còn như Lan Kiếm, Kiếm Trúc cùng Cúc Kiếm, một người giúp Khương Trần tẩy trừ thân thể, hai người khác thì nhẹ nhàng ấn lấy Khương Trần đi đứng. Khương Trần hưởng thụ tứ nữ phục vụ, hai tay cũng không có nhàn rỗi, thỉnh thoảng để cho tứ nữ phát ra trận trận ngượng ngùng kinh hô tiếng. Chương 148, mời công tử thương tiếc. 12 cầu đặt mua. Chương 148, mời công tử thương tiếc. 12 cầu đặt mua. Sáng sớm, Khương Trần ra khỏi phòng, vươn người một cái, sau đó trực tiếp hướng phía mật thất đi tới. Đợi Khương Trần đi tới mật thất, Thiên Sơn Đồng Mỗ sớm đã ở đằng kia chờ. "Công tử, đối với sắp xếp của ta, ngươi là có hay không thỏa mãn?" Nhìn thấy Khương Trần, Thiên Sơn Đồng Mỗ gương mặt non nớt bàng, lộ ra một nụ cười. Nàng muốn dựa vào Khương Trần chữa trị trong cơ thể kinh mạch và huyệt vị, nhất định phải đem Khương Trần cho hầu hạ thư thái, tương đương thỏa mãn. Đêm qua, Khương Trần cũng là vượt qua khó quên một muộn. "Công tử, nếu là ngươi nhìn chúng Linh Thiếu Cung cái nào tên đệ tử, đều có thể cùng ta nói, ta làm cho các nàng đi thị tẩm." Thiên Sơn Đồng Mỗ nói ra. "Vũ Hành Vân, ta thế nào cảm giác ngươi có làm tú bà tiềm chất?" Khương Trần cười nhạt nói. "Công tử, ngươi nhưng đừng được tiện nghi còn quay mã." Nghe được Khương Trần mà nói, Thiên Sơn Đồng Mỗ trắng Khương Trần liếc mắt. "Ha ha ha ha," Khương Trần cao giọng cười ha hả, nói ra, "bất quá trước đó nói xong, muốn tự nguyện mới được, dưa hái xanh không ngọt. Xin công tử yên tâm, đều là tự nguyện." Thiên Sơn Đồng Mỗ nói ra, "Phiêu Miểu Phong Trần núi, công tử anh hùng cứu mỹ nhân, ngăn cơn sóng dữ, đã trở thành các nàng cảm nhận ở giữa anh hùng. Bây giờ nghĩ lại vì ngươi hầu hạ cô nương, sợ rằng từ cửa phòng miệng xếp hàng chân núi." Nghe được Thiên Sơn Đồng Mỗ khen tặng nói như vậy, Khương Trần cũng là có chút thư sướng. "Vũ Hành Vân, vậy chúng ta bắt đầu đi." Khương Trần nói ra. "Tốt, công tử." Thiên Sơn Đồng Mỗ không kịp chờ đợi nói ra. Hai người mặt đối mặt mà ngồi, song trưởng tương ấn, Khương Trần vận chuyển ngũ hành âm dương quyết, tinh thuần mà ôn nhuận chân khí, dũng mãnh vào Thiên Sơn Đồng Mỗ trong cơ thể, chữa trị hắn bị tổn thương kinh mạch và huyệt vị. Thiên Sơn Đồng Mỗ có thể rõ ràng cảm thụ được, trong cơ thể mình bị tổn thương kinh mạch và huyệt vị, như bị mưa xuân tới hẳn giống, phảng phất muốn dưới đất chui lên một dạng. Tu luyện không có ngày giờ. Một ngày thời gian, chói mắt liền qua. Đợi Khương Trần trở lại gian phòng, phát hiện mình trên giường đã ngồi một đạo thân ảnh điệu điệu. Lệnh Khương Trần kinh ngạc chính là, này đạo thân ảnh điệu điệu, không phải là Giang Ngọc Yến, cũng không phải Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ ở giữa một vị, mà là Linh Thiếu Cung Dương Tiên Bộ thủ lĩnh Phù Mẫn Nghi. Nay muộn Thiên Sơn Đồng Mỗ an bài nàng thị tẩm. Phù Mẫn Nghi tư sắc, mặc dù không bằng Vương Ngự Yên, tiểu long nữ đám người dung nhan tuyệt thế, thế nhưng hắn dung mạo cũng coi như được với Bế Nguyệt Tu Hoa, chim sa cá lặn. Ngại càng nghi, ra mắt công tử. Thấy Khương Trần đi tới, Phù Mẫn Nghi vội vã đứng lên, không người hướng kỳ hành lễ, hơi lộ ra khẩn trương nói ra. Phù Mẫn Nghi trên mặt đẹp, bay lên lưỡng mạt hồng mây, trông rất đẹp mắt. "Phù cô nương, ngươi có chuyện gì sao?" Mặc dù suy đoán Phù Mẫn Nghi là Thiên Sơn Đồng Mộ phái tới hầu hạ, nhưng Khương Trần vẫn hỏi một câu. Thiên Sơn Đồng Mộ cũng không có tự nói với mình nay muộn phái ai tới thị tẩm, vạn nhất người ta chỉ là đơn thuần tìm tự có chuyện đâu, đây chẳng phải là lúng túng. Nghe được Khương Trần câu hỏi, Phù Mẫn Nghi ngượng ngùng được túi đầu, "Bà ngoại phái ta tới hầu hạ công tử." Lúc này, Khương Trần mới chú ý tới Phù Mẫn Nghi quần áo. Phù Mẫn Nghi mặc một bộ mỏng như thiền gia quần áo, bên trong áo lót có thể thấy rõ ràng da thịt trắng nõn, dáng đẹp vóc người vô cùng nhuần nhuyễn hiện ra ở Khương Trần trước mặt. "Cái kia trước thay ta xin hãy cởi áo ra tắm rửa a." Có hôm qua muộn kinh nghiệm, Khương Trần cũng không có đem Phù Mẫn Nghi đánh đuổi, nếu như đưa nàng đuổi đi, nàng nhất định sẽ chịu đến Tiên Sơn Đồng Mộ trách phạt. "Là, công tử." Phù Mẫn Nghi đi tới Khương Trần trước người, nhẹ nhàng giải khai Khương Trần đai lưng, sau đó chậm rãi chút bỏ Khương Trần quần áo. Nhìn Khương Trần thon dài cao ngất vóc người, trong suốt như ngọc da, cường tráng khỏe đẹp cân đối bắp thịt của, Phù Mẫn Nghi mặt cười đỏ bừng, tiểu diễm mắt. "Trước giúp ta kỳ lưng a." Khương Trần bước vào trong thùng nước tắm, sau đó nằm ở thùng nước tắm ven, đem phía sau lưng lộ cho Phù Mẫn Nghi. "Là, công tử." Phù Mẫn Nghi cầm lấy trắng tinh khăn mặt, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Khương Trần sau lưng của, tay nhỏ bé run nhẹ nhẹ. Lần đầu tiên như vậy tiếp xúc thân mật nam tử thân thể, Phù Mẫn Nghi cảm thấy căng thẳng. Mà Phù Mẫn Nghi hiển nhiên chưa từng làm giúp người trả lương sống, thủ pháp dị thường mới lạ. "Phù cô đương, ngươi theo Đồng Mỗ đã bao lâu?" Khương Trần nhàn nhạt hỏi. "Công tử, nhẹ cảm nghi thở nhỏ chính là đứa trẻ bị vứt bỏ, may mà đạt được bà ngoại ưu ái, mang hồi Linh Thiếu Cung mới trưởng thành." Phù Mẫn Nghi hồi đáp. "Thần Vũ đại lục chiến loạn mấy năm liên tục, bách tính bình thời thức ăn cũng chỉ có thể thỏa mãn cơ bản sinh hoạt, nếu như đụng tới một cái thiên thai chi niên, bán con cái đều lũ gặp không tiền, càng chưa nói đứa trẻ bị vứt bỏ." Khương Trần cũng nghe Thiên Sơn Đồng Mỗ đề cập, Linh Thiếu Cung có nhiều hơn một nửa nữ tử đều là đứa trẻ bị vứt bỏ. "Phù cô đương, vậy ngươi về sau có tính toán gì không đâu?" Khương Trần hỏi. "Nhạy cảm nghi mệnh là bà ngoại nhặt về, Phiêu Miểu Phong Linh Thiếu Cung chính là nhạy cảm nghi nhà, nhạy cảm nghi sẽ một mực phụng dưỡng bà ngoại, thủ hộ Linh Thiếu Cung, thẳng cái này trọn đời." Phù Mẫn Nghi nói ra. Nghe vậy, Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, "Thảo nào Đồng Mỗ đối với ngươi như vậy tốt." Phù Mẫn Nghi tuổi còn trẻ, đã là Linh Thiếu Cung Dương Thiên Bộ thủ lĩnh, này đủ để nhìn ra Thiên Sơn Đồng Mỗ đối với Phù Mẫn Nghi coi trọng. Hàn huyên một hồi thiên, Phù Mẫn Nghi cũng không có trước đó khẩn trương như vậy, cả người cũng buông lòng rất nhiều. "Công tử, ta giúp ngươi ấn theo vai a." Phù Mẫn Nghi nói ra. "Tốt." Khương Trần ngồi dậy, đem ý thức tựa ở Phù Mẫn Nghi trong lòng. Phù Mẫn Nghi hai tay nhẹ nhàng ấn ở tại Khương Trần trên bờ vai, lệnh Khương Trần cũng là thoải mái hầu như lên tiếng rên rỉ. "Ngươi này theo vai thủ pháp, có thể so với Trà Lương thủ pháp muốn tốt rất nhiều. Khương Trần làm trò vừa cười vừa nói, trước kia cũng thường cho bà ngoại theo vai. Phù Mẫn Nghi thấp giọng nói ra, thảo nào. Khương Trần nhắm mắt lại, thưởng thụ Phù Mẫn Nghi phục vụ. Nhẹ cảm nghi, mệt không? Người trước nghỉ một chút. Khương Trần đột nhiên mở mắt, đứng lên, tại Phù Mẫn Nghi một tiếng thét kinh hãi ở giữa, bị hắn ôm vào trong thùng nước tắm. Thùng nước tắm rất lớn, coi như Khương Trần cùng Phù Mẫn Nghi hai người một chỗ, cũng sẽ không chen chúc. Ý phục đều ướt, thời a, ta cũng cho ngươi kỳ lưng. Không đợi Phù Mẫn Nghi nói chuyện, Khương Trần ngăn hắn vào áo, đem ướt đẫm y phục đều cởi xuống. Công tử, không được. Tiện tỳ thân, sao dám làm phiền công tử vì ta trả lưng? Phù Mẫn Nghi nói ra. Nói xong cái gì mê sảng, ngươi có thể cho ta trả lưng, vì sao ta không thể cho ngươi trả lưng? Khương Trần cầm lấy khăn mặt, lau sạch nhẹ nhẹ lấy Phù Mẫn Nghi sáng bóng phía sau lưng. Phù Mẫn Nghi cũng sẽ không nói chuyện, an tĩnh hưởng thụ Khương Trần phục vụ. Nhìn Phù Mẫn Nghi huyền chuyển bóng người, bóng loáng ra, Khương Trần huyết khí trong cơ thể sôi trào, động tác trên tay cũng là nhiều hơn. Nô gia lần đầu tiên mời công tử thương tiếp. Phù Mẫn Nghi tự nhiên biết sau đó phải phát sinh cái gì, âm thanh run rẩy nói. Khương Trần tiến đến Phù Mẫn Nghi bên hai, nhẹ giọng nói, nhẹ cảm nghi, ta sẽ hảo hảo thương tiếp ngươi. Cũng không lâu lắm, trong phòng chuyến ra trận trận bọt nước tiếng cùng tiên lại chi âm. Sau một cách giờ, Phù Mẫn Nghi lười biếng nằm ở Khương Trần trong lòng, trên mặt đẹp còn có chưa rút đi hứng ngất, hai đầu lông mày lại có vẻ bề bài ý. Nhẹ cảm nghi, ngươi xem đây là cái gì? Khương Trần vừa cười vừa nói, công tử đừng pha trò nô gia. Nhìn bạch sắc ga giường bệnh kia đỏ thẫm, Phù Mẫn Nghi ngượng ngùng đắp tướng vùi đầu vào Khương Trần lồng ngực. Thấy thế, Khương Trần nhẹ nhàng xoa xoa Phù Mẫn Nghi đầu nhỏ, nhẹ giọng nói, có muốn hay không trở lại một lần? Ta không có chờ Phù Mẫn Nghi hồi đáp, Khương Trần mỉm cười. Cũng không lâu lắm, trong gian phòng lần thứ hai chuyển ra thiên lại chi âm. Nửa tháng thời gian, nhoáng lên rồi biến mất. Trong khoảng thời gian này ở giữa, Khương Trần ban ngày trợ giúp Thiên Sơn Đồng Mộ chữa trị trong cơ thể bị tổn thương kinh mạch và huyệt vị, buổi tối hàng đêm sinh ca, rất vui vẻ. Mà Thiên Sơn Đồng Mộ tu vi cũng khôi phục được đại tông sư cảnh sơ kỳ. Khương Trần còn đem hoàn thiện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công truyền thụ cho Thiên Sơn Đồng Mộ. Hoàn thiện phía sau Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, Thiên Sơn Đồng Mộ tu luyện sau đó sẽ không bao giờ lại xuất hiện bất kỳ tác dụng phụ. Càng làm cho Thiên Sơn Đồng Mộ cảm thấy vui mừng là thân thể của chính mình cũng dần dần có biến hóa. Nguyên bản Thiên Sơn Đồng Mộ vô luận là vóc người vẫn là bề ngoài, chỉ dừng lại ở 12 tuổi khoảng chừng, mà đi qua nửa tháng này thời gian, chiều cao của nàng đã đạt đến 5'4", bề ngoài cũng là khôi phục được 18-19 tuổi răng rớp. Duyên dáng vóc người, duyên dáng yêu kiều, dung mạo xinh đẹp chiếu nhân. Ngay cả Khương Trần đều bị Thiên Sơn Đồng Mộ dung nhan tuyệt thế mà kinh thán không thôi. Khương Trần thật không ngờ, Thiên Sơn Đồng Mộ thậm chí có như vậy dung nhan tuyệt thế, coi như cùng Vương Ngự Yên, Tiểu Long Nữ so sánh, đều không kém chút nào. Bất quá Khương Trần ngẫm lại cũng bình thường, nếu như Thiên Sơn Đồng Mộ không có dung nhan tuyệt thế, làm thế nào có thể lệnh Lý Thu Thủy sinh lòng đố kỵ, thừa dịp hắn luyện công chi tế đánh lén. Vũ Hành Vân, tiếp qua 7 ngày, bên trong cơ thể ngươi bị tổn thương kinh mạch và huyệt vị có thể hoàn toàn chữa trị. Tu vi của ngươi cũng có thể trở lại đỉnh phong. Khương Trần nói ra. Đa tạ chủ nhân. Thiên Sơn Đồng Mộ cảm kích nói. Tất nhiên Khương Trần đã thực hiện lời hứa, Thiên Sơn Đồng Mộ cũng dựa theo ước định trước, phụ Khương Trần làm chủ. Đi qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Thiên Sơn Đồng Mộ đối với phụ Khương Trần làm chủ không có chút nào mâu thuẫn. Càng là tiếp xúc Khương Trần, càng là cảm giác thật sâu không lường được. Khương Trần chân khí tinh thuần mà hùng hồn, không thể so với chính mình chỗ thua kém. Mặc dù Thiên Sơn Đồng Mộ không biết Khương Trần tu vi cụ thể, nhưng là nàng cảm giác được, cho dù chính mình khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, cũng không nhất định là Khương Trần đối thủ. Dù sao, chính mình nhưng là làm không được một trưởng oanh sát ma môn bát đại cao thủ một trong Vưu Điểu Viện bên trên. Không dùng gọi chủ nhân, vẫn là gọi ta công tử a. Gọi ta là chủ nhân cảm giác là lạ. Khương Trần cười nhạt nói, "Là, công tử." Thiên Sơn Đồng Mộ nói ra, "Sư tỷ, sư muội đường xa mà đến, muốn cùng sư tỷ ôn chuyện một chút, mời sư tỷ ra gặp một lần." Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm tại Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung bầu trời vang vọng dựng lên. Chương 149, Khương Trần VS Lý Thu Thủy, 22 cầu đặt mua. Chương 149, Khương Trần VS Lý Thu Thủy, 22 cầu đặt mua. "Sư tỷ, sư muội đường xa mà đến, muốn cùng sư tỷ ôn chuyện một chút, mời sư tỷ ra gặp một lần." Lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm tại Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung bầu trời vang vọng dựng lên, chấn đắc mọi người lỗ tai đều ông ông tắc hưởng. Là Lý Thu Thủy tiện nhân này. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Thiên Sơn Đồng Mộ sắc mặt đống nhiên biến đổi. Bây giờ tu vi của nàng mới khôi phục đến đại tông sư cảnh sơ kỳ, xa xa không phải Lý Thu Thủy đối thủ. "Không cần lo lắng, chúng ta đi ra xem một chút." Khương Trần từ tốn nói. Thiên Sơn Đồng Mộ do dự một chút, vẫn gật đầu một cái. Từ mặt thất đi tới Phiêu Miểu Phong đỉnh, Khương Trần chính là nhìn thấy, đỉnh núi phía trên có một gã nữ tử váy trắng, đứng chắp tay, khí chẳng có chút tương đại. Tại nữ tử váy trắng xung quanh, có không ít linh thiếu cung đệ tử, cầm trong tay binh khí, cả khuôn mặt hoảng sợ nhìn nữ tử váy trắng. Vị kia nữ tử váy trắng chính là Thiên Sơn Đồng Mộ sư muội, Tây Hạ Hoàng Thái hậu Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy mặc quần áo quần trắng, phát như tuyết trắng, trên mặt mang một tầng rệ da, khó có thể nhìn thấy hắn dung mạo. "Lý Thu Thủy, ngươi tới ta linh thiếu cung làm cái gì?" Thiên Sơn Đồng Mộ lớn tiếng quát lên. Thấy Lý Thu Thủy, Thiên Sơn Đồng Mộ hận không thể lột kỳ cốt, ăn thịt hắn, ngủ hắn ra, nếu không phải Lý Thu Thủy âm thầm đánh lén, nàng và Vô Nhai Tử sư đệ cũng sẽ không có như thế kết quả bi thảm. "Ngươi là?" Lý Thu Thủy quan sát Thiên Sơn Đồng Mộ liếc mắt, trên mặt có vẻ nghi hoặc, trước mắt vị này mỹ nhân tuyệt thế, thế nào thấy có chút quen mặt. "Ha ha, Thiên Sơn Đồng Mỗ cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, "Lý Thu Thủy, ngươi ngay cả ta đều không nhận ra." "Ngươi làm sao?" Lý Thu Thủy trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ, không dám tin vào hai mắt của mình, chính mình bị kia mãi mãi cũng chưa trưởng thành sư tỷ, vậy mà trưởng thành. "Lý Thu Thủy, 257 ngươi có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ?" Thiên Sơn Đồng Mỗ cười lạnh nói. Thấy Thiên Sơn Đồng Mỗ trên mặt quen thuộc biểu tình, Lý Thu Thủy rốt cục xác định, trước mắt vị này mỹ nữ tuyệt thế, thực sự là sư tỷ của mình Thiên Sơn Đồng Mỗ. "Chúc mừng sư tỷ." Lý Thu Thủy miễn cưỡng bài trừ một nụ cười, nói ra, "Sư muội nghị sư tỷ trong khoảng thời gian này vừa vặn phản lão hoàn đồng, cố ý đến thăm sư tỷ. Chỉ là sư tỷ tướng mạo vóc người khôi phục, nhưng là tu vi dường như chưa cùng lên a." Nàng có thể nhận thấy được, Thiên Sơn Đồng Mỗ tu vi chỉ có đại tông sư cảnh sơ kỳ, rời hắn đỉnh phong tu vi còn kém xa lắm đâu. "Hừ, Lý Thu Thủy, ngươi cũng chỉ dám lúc này tới. Thời gian khác ngươi dám tới sao?" Thiên Sơn Đồng Mỗ trầm trọng nói. "Sư tỷ, đừng trách sư muội nói ngươi, ngươi không phải nói chính mình bằng thanh ngọc khiết sao? Không phải nên vì Vô Nhai tử sư minh thủ thân như ngọc sao? Làm sao cũng bắt đầu nuôi nổi lên tiểu bạch kiểm. Thiếu niên này lang, nhìn ngược lại là rất tuấn tú a." Lý Thu Thủy thấy một bên Thương Trần, giọng nói ở giữa đều là chua xót phúng ý. Thấy Thiên Sơn Đồng Mỗ khôi phục dung mạo cùng vóc người, bên người còn có một cái tuấn mỹ như tiên, khí chất xuất trần thiếu niên lang, Lý Thu Thủy đấu kỵ không thôi, đối với Thiên Sơn Đồng Mỗ sắc ý, cũng là nồng nặc đến một cái cực điểm. Nàng biết, bây giờ Thiên Sơn Đồng Mỗ ở vào tán công giai đoạn, đảm nhiệm mượn chính mình tiên nhân cảnh sơ kỳ tu vi, muốn giết nàng, dễ như trở bàn tay. "Chuyện của ta, không tới phiên ngươi tới vung tay múa chân." Thiên Sơn Đồng Mỗ nói ra. "Ha ha, sư tỷ, chúng ta đã lâu không gặp, không bằng luận bàn một cái đi." Lời còn chưa dứt, Lý Thu Thủy một trường vung ra, một đạo bạch hồng trường lực hướng phía Thiên Sơn Đồng Mỗ hung hăng vỗ tới. Bạch hồng trường lực chính là Lý Thu Thủy chiêu bài võ học, hắn đặc điểm lớn nhất chính là lực đạo khúc trực như ý, nhất là lấy phách không trường hình thức phát sinh, nhìn như chính diện đối địch, kỳ thực trường lực phương hướng lại đi khắp không trường, địch quân rất khó phát hiện. Lý Thu Thủy một trường này, lấy Thiên Sơn Đồng Mỗ hiện tại tu vi, tuyệt đối là không tiếp nổi. Cảm thụ được bạch hồng trường lực như thế, Thiên Sơn Đồng Mỗ mặt cười kỳ biến, nếu như Khương Trần không xuất thủ, hôm nay sợ rằng nàng chắc chắn phải chết. "Phanh." Khương Trần cười nhạt, nhìn Thiên Sơn Đồng Mỗ lên mắt, tùy ý vung ra một trường, trực tiếp đem Lý Thu Thủy bạch hồng trường lực oanh bạo mở ra. "Gì?" Thấy như vậy một màn, Lý Thu Thủy mặt lộ vẻ kinh dị màu. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Thiên Sơn Đồng Mỗ nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm, thực lực thật không ngờ rất cao, thời hợt ở giữa đem chính mình bạch hồng trường lực cản lại. Cùng lúc đó, Khương Trần trong đầu cũng là nhiều hơn không ít tin tức, chính là võ đạo đế đồng suy diễn ra bạch hồng trường lực phương pháp tu luyện. "Tiểu tử, ngươi là người nào?" Lý Thu Thủy lạnh lùng nhìn phía Khương Trần, có thể ngăn lại mình bạch hồng trường lực, tuyệt đối không phải người bình thường. "Khương Trần." Khương Trần không có giấu giếm tên họ của mình. "Ngươi chính là Khương Trần?" Nghe được Khương Trần mà nói, Lý Thu Thủy lấy làm kinh hãi, nàng tự nhiên cũng đã nghe nói qua Khương Trần. "Xem ra ngươi cũng đã nghe nói qua ta." Khương Trần cười nhạt nói. Lý Thu Thủy nói ra, "Khương Trần, Vu Hành Vân cho ngươi chỗ tốt gì?" "Ta cho ngươi gấp đôi." "Tốt." Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, "Vu Hành Vân đã phụng ta làm chủ, nếu như ngươi cũng phụng ta làm chủ, ta ngày hôm nay đã có thể thả ngươi một con đường sống." "Nàng đã phụng ngươi làm chủ?" Lý Thu Thủy lạnh giọng nói ra, ai sẽ tin tưởng đâu. Thiên Sơn Đồng Mỗ là hạ người gì, Lý Thu Thủy rõ ràng nhất, chính mình vị sư tỷ này, xưa nay không cam đành phải người khác phía dưới, càng chưa nói sẽ phụng ai là chủ. "Ngươi không tin?" Khương Trần khẽ miệng hơi hơi bật lên, nhìn Thiên Sơn Đồng Mỗ liếc mắt. "Vu Hành Vân, bái kiến công tử." Thiên Sơn Đồng Mỗ ngầm hiểu, hướng phía Khương Trần thi lễ một cái. Thấy như vậy một màn, không chỉ có Lý Thu Thủy, coi như Linh Thiếu Cung mọi người, cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Linh Thiếu Cung chúng đệ tử đều cho rằng Khương Trần là Thiên Sơn Đồng Mỗ quý khách, thật không ngờ Thiên Sơn Đồng Mỗ dĩ nhiên là phụng hắn là chủ. "Lý Thu Thủy, ngươi bây giờ tin sao?" Khương Trần cười nhạt nói. "Ha ha." Lý Thu Thủy cười lạnh một tiếng, nói ra, ai biết có phải hay không các người diễn kịch đâu. Vô luận như thế nào, Lý Thu Thủy cũng không tin Thiên Sơn Đồng Mỗ sẽ phụng một cái hoàng bào tiểu tử làm chủ. "Tất nhiên dạng này đều không được, vậy ta chỉ có xuất thủ khuất phục ngươi." Khương Trần từ tốn nói. "Khuất phục ta? Tiểu tử thật đúng là cuồng vọng." Lý Thu Thủy giận quá thành cười, mặc dù Khương Trần gần nhất danh tiếng chính thịnh, mà dù sao chỉ có 20 tuổi, coi như từ từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Khương Trần nhìn Lý Thu Thủy liếc mắt, nói ra, "Lý Thu Thủy, ngươi nếu là thua, liền phụng ta làm chủ, như thế nào?" "Tốt." Lý Thu Thủy nói ra, "Bất quá nếu ta thắng đâu?" "Nếu là ngươi thắng, ta và Vu Hành Vân hôm nay đều tùy ý ngươi xử trí." "Cho là thật." Lý Thu Thủy nhìn phía một bên Thiên Sơn Đồng Mỗ. "Nếu ngươi có thể thắng hắn, ta liền tùy ý ngươi xử trí." Thiên Sơn Đồng Mỗ nói ra. Lý Thu Thủy trong lòng không khỏi vui vẻ. "Lý Thu Thủy, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, cũng không nên hối hận." Khương Trần nói ra. "Tự nhiên." Khương Trần từ tốn nói, "Vậy ngươi xuất thủ trước à, nếu không ta lo lắng ngươi ngay cả xuất thủ cơ hội cũng chưa có." Lý Thu Thủy là Tây Hạ Hoàng Thái Hậu, kỳ tử là Tây Hạ Hoàng đế Lý Kiến Thuận, nếu như Lý Thu Thủy phụng chính mình làm chủ, vậy thì có nghĩa là chính mình gián tiếp khống chế Tây Hạ, vì hoàn thành hệ thống trung cực nhiệm vụ lại tích toàn một cổ lực lượng. "Vậy ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có phải hay không giống như nghe đồn ở giữa lợi hại như vậy?" Lý Thu Thủy lạnh lùng nói ra. Mà một bên Thiên Sơn Đồng Mỗ thì là nhìn có chút hạ hê lui qua một bên. Nàng tin tưởng, Lý Thu Thủy tuyệt đối không phải Khương Trần đối thủ. "Vâng." Lý Thu Thủy chân khí trong cơ thể vận chuyển, sau đó hướng phía Khương Trần một trường đánh ra. Bạch hồng trường lực. Một trường này, so với trước đó một trường kia, càng thêm sắc bén hung ác. Bạch hồng trường lực cũng bất quá như thế. Khương Trần cười nhạt, nói ra, nói khoác mà không biết ngượng. Nghe vậy, Lý Thu Thủy bộc phát tức giận. Đối mặt Lý Thu Thủy Bạch Hồng trưởng lực, Khương Trần không tránh không né, đồng dạng một trưởng tiến lên đón. Bạch Hồng trưởng lực. Lý Thu Thủy con ngươi đột nhiên co rụt lại, bởi vì nàng nhìn thấy Khương Trần thi triển trưởng pháp, vậy mà cũng là Bạch Hồng trưởng lực. Phanh. Hai đạo cường hãn Bạch Hồng trưởng lực ngạnh hám cùng một chỗ, cùng bạo kình phong rung động, như phong bạo cuộn sạch mở ra, đem chúng quanh cắt đá lá rụng đều quét ngang mà mở. Ngươi làm sao lại Bạch Hồng trưởng lực? Lý Thu Thủy khiếp sợ không thôi, ánh mắt nhìn phía một bên Thiên Sơn Đồng Mỗ. Không liên quan chuyện của ta, ta cũng không có đã dạy hắn. Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng là có chút kinh ngạc, nàng đồng dạng không biết Khương Trần tại sao lại Bạch Hồng trưởng lực, chẳng lẽ là sư đệ Vô Nhai tử truyền thụ cho hắn? Ta biết rồi, cũng không chỉ là Bạch Hồng trưởng lực một loại. Lời còn chưa dứt, Khương Trần thân hình vậy mà quỷ dị tiêu thất mà đi. Lý Thu Thủy toàn thân tóc gáy dựng đứng, theo bản năng hướng phía sau mình bố tới. Cùng lúc đó, Khương Trần thân hình hiện ra, một trưởng bố ra, cùng Lý Thu Thủy đối với liều mạng một trưởng. Bạch 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 đạp đạp. Lý Thu Thủy liên tục lùi hơn 10 bước mới ổn định thân hình, sắc mặt có chút trắng bệnh, trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, trên mặt vẻ khiếp sợ bộc phát nồng nặc. Thiên Sơn Lục Học Trưởng. Nàng đã nhận ra, Khương Trần thi triển chính là Tiêu Giao phái một môn khác tuyệt học Thiên Sơn Lục Học Trưởng. Sư tỷ, ngươi đối với hắn thật đúng là tốt. Vậy mà đem chúng ta Tiêu Giao phái công pháp võ học đều truyền thụ cho hắn. Lý Thu Thủy lạnh giọng nói ra. Ta nói không liên quan chuyện của ta, ngươi nếu là không tin, ta cũng không có biện pháp. Thiên Sơn Đồng Mỗ bất đắc dĩ nói. Khương Trần nói ra, Lý Thu Thủy, không cần nói nhảm nói, ngươi nếu như không còn lấy ra chút công phu thật, nhưng là không còn cơ hội. Tiểu tử, ngươi đừng kiêu ngạo, chúng ta giao phòng, hiện tại mới bắt đầu đâu. Lý Thu Thủy lạnh giọng nói ra. Cùng lúc đó, không gì sánh được khí tức đáng sợ ba động từ Lý Thu Thủy trong cơ thể cuộn sạch ra. Chương 150, Lý Thu Thủy, ngươi làm một cái sáng suốt quyết định. 1-2 cầu đặt mua. Chương 150, Lý Thu Thủy, ngươi làm một cái sáng suốt quyết định. 1-2 cầu đặt mua. Tiểu tử, ngươi đừng kiêu ngạo, chúng ta giao phòng, hiện tại mới bắt đầu đâu. Lý Thu Thủy lạnh giọng nói ra. Cùng lúc đó, không gì sánh được khí tức đáng sợ ba động từ Lý Thu Thủy trong cơ thể cuộn sạch ra. Làm thiên nhân cảnh sơ kỳ võ giả, Lý Thu Thủy thực lực không thể nghi ngờ. Sở dĩ Tây Hạ có thể tại Thần Vũ Đại Lục rất nhiều hoàng triều kẽ hở ở giữa sinh tồn, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cùng Lý Thu Thủy vị này thiên nhân cảnh võ giả tồn tại có quan hệ. Cảm thụ được Lý Thu Thủy trên người tán phát ra khí tức đáng sợ ba động, Khương Trần đạm nhiên như nước. Nếu như nói riêng về tu vi, Lý Thu Thủy so với Yêu Nguyệt cùng Chu Vô Thị còn hiếu thắng như vậy một ít. Bất quá Khương Trần tại đại tông sư cảnh trung kỳ thời điểm, đem hết toàn lực là có thể đánh bại Yêu Nguyệt cùng Chu Vô Thị, huống chi hiện tại hắn tu vi cùng Lý Thu Thủy đều là thiên nhân cảnh sơ kỳ. Khương Trần tự tin, ngang hàng cảnh giới, chính mình vô địch. Một lúc sau, Lý Thu Thủy ánh mắt đột nhiên trầm xuống, song trưởng đánh ra, mênh mông như biển chân khí, trong nháy mắt hóa thành một đạo hơn trăm trượng lớn nhỏ bạch hồng trưởng lực, hướng phía Khương Trần nộ đánh mà đi. Một trưởng ra, thiên địa biến sắc. Thiện nhân này, thực lực lại tăng lên không ít. Nhìn qua kia đạo bạch cầu vòng trưởng lực, Thiên Sơn Đồng Mộ trong lòng âm thầm cả kinh, coi như mình tu vi khôi phục lại tầng thứ tốt cùng, chỉ sợ cũng không có tất thắng Lý Thu Thủy nắm chặt. Nhìn tại con ngươi ở giữa cấp tốc phóng đại bạch hồng trưởng lực, Khương Trần không tránh không né, toàn thân tản mát ra kim quang lóe ánh, sau đó một quyền thẳng tắp đánh ra. Bèn, nắm đấm màu vàng nóng, hung hăng đánh vào bạch hồng trưởng lực phía trên, chói mắt kim quang bộc phát ra, mọi người cũng không dám nhìn thẳng. Đoàn 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 vang. Lý Thu Thủy toàn lực một trưởng, đúng là bị Khương Trần một quyền đánh bạo mở ra, cuồng bạo kình phong rung động, hướng phía bốn phía quét ra, đem không khí chung quanh đều vỡ ra tới, dẫn phát ra trận trận không bạo tiếng. Toàn bộ Phiêu Miểu Phong đỉnh núi đều là run rẩy một chút. T. Thấy như vậy một màn, Thiên Sơn Đồng Mỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù nàng biết Khương Trần thực lực không tầm thường, nhưng khi nhìn đến Khương Trần một quyền oanh bạo Lý Thu Thủy bạch hồng trưởng lực, vẫn là cảm thấy sâu đậm chấn động. Xem ra chính mình còn đánh giá thấp Khương Trần. Làm sao có thể? Lý Thu Thủy thì thào nói ra, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Nếu như trước đó, nàng còn có lòng kinh thị, nhưng là vừa rồi một trường kia, chính mình đem hết toàn lực, coi như đại tông sư cảnh hậu kỳ võ giả, đều muốn bị thương nặng, thật không ngờ, Khương Trần vậy mà thuần kháo sức mạnh thân thể liền cản lại. Lý Thu Thủy, nếu ngươi chính là loại này thực lực, ta khuyên ngươi chính là sớm làm nhận thua đi. Khương Trần cười nhạt nói. Hừ. Lý Thu Thủy lạnh rên một tiếng, mặc dù thi triển Bạch Hồng Trưởng Lực tại Khương Trần trong tay không chiếm được lợi lộc gì, thế nhưng tuyệt học của nàng cũng không chỉ Bạch Hồng Trưởng Lực một loại. Một lúc sau, Lý Thu Thủy thân hình khẽ động, đột nhiên lấn đến gần Khương Trần bên người, sau đó hướng phía Khương Trần thân thể yếu hại hung hăng vỗ tới. Khương Trần cười nhạt một tiếng, không tránh không né, cũng muốn nhìn một chút, theo chính mình tu vi tăng lên, Kim Cương Bất Hoại Thần công lực phòng ngự đến tột cùng có thể đạt được một loại gì cấp độ. Nhìn thấy Khương Trần vậy mà không tránh không né, Lý Thu Thủy mừng rỡ trong lòng, hung hăng một trường, vô vào Khương Trần miệng ngực. Keng. Một đạo thanh thúy kim thiết thanh âm vang vọng dựng lên, tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, Lý Thu Thủy thân hình vậy mà bay ngược ra, đầu ngón chân trên không trung điểm hơn 10 dưới, mới ổn định thân hình. Này Lý Thu Thủy trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ, nguyên bản nàng cho là mình một trường này nhất định có thể bị thương nặng Khương Trần, thật không ngờ, chính mình một trường vô tại Khương Trần trên người, lại giống như vô vào một khối kim thiết phía trên, đối phương không có bất kỳ tổn thương, bàn tay của mình ngược lại bị chấn đắc không gì sánh được tê dại. Đây là trong truyền thuyết Kim Cương Bất Hoại Thần công sao? Một bên Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng là không gì sánh được rung động, nếu như đổi lại nàng, cũng không dám đón đỡ Lý Thu Thủy một trường. Khương Trần khỏe miệng hơi hơi bật lên, theo chính mình tu vi tăng lên, mình Kim Cương Bất Hoại Thần công, vô luận là lực lượng hay là phòng ngự, đều có một cái tăng lên cực lớn. Lý Thu Thủy một trường này, mặc dù cảm giác được có chút đau nhức, thế nhưng không có tạo thành bất luận cái gì có ảnh hưởng thương thế. Nói cách khác, chính mình chỉ dựa vào kim cương bất hoại thần công lực phòng ngự, đã đứng ở bất bại chi địa. Lý Thu Thủy, ta tiếp rồi ngươi một trường, ngươi cũng tiếp ta một quyền a. Khương Trần cười nhạt, thân hình khẽ động, đã hướng phía Lý Thu Thủy lướt gấp mà đi, tay phải nắm chặt thành quyền, sau đó thẳng tắp đánh ra. Lý Thu Thủy sắc mặt bỗng nhiên biến, nàng có thể cảm thụ được, nếu như Khương Trần một quyền này rơi vào trên người của mình coi như không chết, chỉ sợ cũng phải bị thương nặng. Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý quá sớm, kim cương bất hoại thần công, ta cũng sẽ. Lời còn chưa dứt, Lý Thu Thủy toàn thân trên dưới vậy mà cũng mọc lên kim quang áo ánh, sau đó đồng dạng đấm ra một quyền. Tiểu vô tướng công. Thấy như vậy một màn, Khương Trần khỏe miệng hơi hơi bật lên. Tiểu vô tướng công uy lực mạnh mẽ, hắn chủ yếu đặc điểm là không đến diện mạo bên ngoài, không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ cần người mang cái này công, lại biết cái khác võ công chiêu thức, cậy vào uy lực của nó không gì sánh được, có thể bắt chước người khác tuyệt học thậm chí thắng tại nguyên bản, chưa từng học qua cái này công người rất khó phân biệt. Nếu như không biết tiểu vô tướng công, Khương Trần thật vẫn cho rằng Lý Thu Thủy sẽ kim cương bất hoại thần công. Lý Thu Thủy, giả thật không được, thực sự không giả rồi. Khương Trần cười lạnh một tiếng. Vâng. Hai đạo màu vàng quả đấm chạm vào nhau, không gì sánh được lực lượng cuồng bạo rung động, từ quyền của hai người đầu trong ở giữa bộc phát ra, ngay cả mặt đất đều có vô số đạo khe hở nổi lên, sau đó như là mạng nhện mở dạng, hướng phía xa xa cực nhanh lan tràn ra. Bạch 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 đập đạp. Lý Thu Thủy bị chấn đắc rút lui mà mở, trên người kim quang cũng là biến mất mà đi, khóe miệng có lau một cái tiên huyết tràn ra. Tiểu vô tướng công, ngươi làm sao cũng sẽ tiểu vô tướng công? Lý Thu Thủy rung động không thôi, nàng có thể cảm thụ được, Khương Trần chân khí ở giữa có tiểu vô tướng công vết tích. Lý Thu Thủy, ta nói rồi, ngươi sẽ ta đều sẽ. Khương Trần từ tốn nói. Thử, ta không tin. Lý Thu Thủy từ một gã linh thiếu cung đệ tử trong tay đoạt lấy một thanh trường kiếm, sau đó hướng phía Khương Trần đâm nhanh mà đến. Muốn cùng ta so với liều mạng kiếm pháp sao? Thấy thế, Khương Trần cười nhạt một tiếng. Lý Thu Thủy sợ rằng không biết, kiếm đạo mới là chính mình lớn nhất. Lá bài, mượn kiếm dùng một lát. Nếu như dùng anh hùng kiếm, cũng quá khi dễ Lý Thu Thủy. Khương Trần thi triển cầm long công, đồng dạng từ một gã linh thiếu cung đệ tử trong tay lấy ra một thanh trường kiếm. Lý Thu Thủy huy động trường kiếm, kiếm quang sắc bén, hướng phía Khương Trần chỗ hiểm quanh người đâm tới. Ken 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 ken. Khương Trần gặp chiêu phá chiêu, đem Lý Thu Thủy thế tiến công hóa giải. Tiểu tử này, làm sao tại kiếm đạo phía trên đều có như thế cao sâu tạo nghệ? Cầu Tiên Hoa cùng Khương Trần giao thủ, Lý Thu Thủy bộc phát kinh hãi. Vô luận là nội lực, trường pháp, vẫn là kiếm pháp, Khương Trần đều không thể so với chính mình chỗ thua kém. Coi như từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không khả năng lợi hại như vậy a. Nhưng là trận chiến ngày hôm nay, chính mình vạn vạn thua không được. Nếu là thua, chẳng phải là thật muốn phụng hắn làm chủ? Nghĩ vậy, Lý Thu Thủy chân khí trong cơ thể vận chuyển, đều rót đến trường kiếm bên trong, sau đó một kiếm chẳng ra. Bén nhọn kiếm quang, xé rách không khí, bay thẳng đến Khương Trần chặn ngang chém tới. Quá yếu. Khương Trần thần sắc đạm nhiên, tùy ý vung ra một kiếm, trực tiếp đem Lý Thu Thủy đạo kiếm quang kia chạm nổ lên tới. Lý Thu Thủy, để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính kiếm pháp. Lời còn chưa dứt, một cổ vô cùng sắc bén kiếm ý phóng lên cao, lệnh Lý Thu Thủy sắc mặt đống nhiên kỳ biến. Cố kiếm ý này, vậy mà so với năm đó Vô Nhai Tử sư huynh còn lợi hại hơn. Một loan sau, Khương Trần nhẹ nhàng một kiếm vung ra, một đạo cực kỳ khủng bố kiếm khí hướng phía Lý Thu Thủy nổi giận chém mà đi. Một kiếm này, so với vừa rồi Lý Thu Thủy một kiếm kia, không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần. Cuốn quít ở giữa, Lý Thu Thủy huy động trường kiếm trong tay ra sức ngăn cản. Bành! Kiếm khí bắn ra bốn phía, cuồng bạo kình phong rung động, như là như phong bạo cuộn sạch mở ra. Phốc phốc. Tại cái kia kiếm khí đầy trời bên trong, Lý Thu Thủy thân hình bay ngược ra, rơi ầm ầm mặt đất, rơi xuống đất chi tế, một ngụm máu tươi cuồn phun ra, khí tức trong nháy mắt trở nên hể bại hạ xuống, mà nàng còn trắng, tất cả đều bị tiên huyết nhiễm hồng. Lý Thu Thủy, ngươi bại. Khương Trần lạnh lùng nói ra. Lý Thu Thủy ánh mắt lấp lóe, sắc mặt biến đổi không chừng. Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Nhìn thấy Lý Thu Thủy do dự bất định, Khương Trần trên người tản mát ra một cổ băng hàn sát ý, mặc dù Khương Trần muốn đi qua thu phục Lý Thu Thủy khống chế Tây Hạ, nhưng nếu Lý Thu Thủy không nguyện ý thần phục lời nói, hắn cũng chỉ có thể đem chém giết. Nghe được Khương Trần mà nói, Lý Thu Thủy ánh mắt ở chung quanh trên người mọi người đảo qua, cuối cùng rơi xuống mặt lộ vẻ vẻ đắc ý Thiên Sơn Đồng Mộ trên người. Ta nguyện ý phụng công tử làm chủ. Thấy Thiên Sơn Đồng Mộ, Lý Thu Thủy quyết định, cao giọng nói ra. Lý Thu Thủy, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất kiên cường đâu. Một bên Thiên Sơn Đồng Mộ trầm trọng nói. Hừ. Lý Thu Thủy phản chế dễ ước, ngươi có thể phụng công tử làm chủ, vì sao ta không thể? Mặc dù từ nội tâm ở giữa, Lý Thu Thủy không muốn phụng Khương Trần làm chủ, nhưng là nàng cũng biết, nếu như nàng không dựa theo trước đó quyết định, phụng Khương Trần làm chủ, nàng hôm nay chắc chắn phải chết. Giữ lại thanh sơn tại, bất kể không có củi đốt. Lý Thu Thủy không muốn chính mình chết ở Thiên Sơn Đồng Mộ trước mặt. Lý Thu Thủy, chúc mừng ngươi, làm một cái sáng suốt quyết định. Bất quá tất nhiên phụng ta làm chủ, về sau phải nghe theo ta tất cả hiệu lệnh. Khương Trần từ tốn nói. Là, công tử. Lý Thu Thủy đáp. Công tử, không thể tin tưởng tiện nhân này mà nói. Nếu để cho nàng rời đi, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Thiên Sơn Đồng Mộ nói ra. Khương Trần từ tốn nói, hai người các ngươi đi theo ta. Nhìn Khương Trần thân ảnh, Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy hai mặt nhìn nhau, do dự một chút, vẫn là đi theo. Đợt, xấu hổ, trong khoảng thời gian này trong xưởng tương đối bận rộn, đổi mới tương đối muộn, hy vọng các vị độc giả thứ lỗi. Buổi tối khoảng 11 giờ còn có một cách nhất. Chương 151, hai nữ thần phục, yêu nguyện quyết định, 22 cầu đặt mua.
Chương 151, hai nữ thần phục, yêu nguyện quyết định, 22 cầu đặt mua. Công tử theo Khương Trần đi tới trong mật thất, Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy cũng không biết hắn muốn làm gì. Vũ Hành Vân, Lý Thu Thủy, hai người các ngươi tất nhiên đều phụng ta làm chủ, trước kia ân ân đoán đoán, xóa bỏ a. Khương Trần từ tốn nói. Không được. Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy miệng đồng thanh nói ra. Lý Thu Thủy thừa dịp Thiên Sơn Đồng Mộ luyện công đánh lén, đưa tới Thiên Sơn Đồng Mộ mãi mãi cũng chưa trưởng thành, mà Thiên Sơn Đồng Mộ thì tại Lý Thu Thủy trên mặt để lại bốn đạo khó có thể loại trừ vết kiếm vết sẹo. Sâu như vậy thù lại hận, há có thể nói xóa bỏ liền xóa bỏ. Ta cũng không phải là đang cùng các ngươi thương lượng. Khương Trần lạnh lùng nói ra. Nghe được Khương Trần mà nói, Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy đều là yên lặng không nói. Nhìn bộ dáng của hai người, Khương Trần giọng nói lại hòa hoãn lại, nói ra, Vô Nhai Tử đã chết, các ngươi tội gì còn phải tiếp tục tranh đấu. Buồn cười là, hai người các ngươi vì Vô Nhai Tử tranh đấu trọn đời, nhưng là các ngươi lại không biết đạo, Vô Nhai Tử thích nhất nhưng là do người khác. Ngươi nói bậy. Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy đều là thất thanh nói ra. Ha ha. Khương Trần cười lạnh một tiếng, nói ra, Vũ Hành Vân, Lý Thu Thủy, ta là không phải nói bậy, trong lòng các ngươi không có số sao. Vô Nhai Tử thích nhất người, các ngươi nên biết là ai. Là ai? Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy ánh mắt chăm chú nhìn Khương Trần, mặc dù trong lòng các nàng đã mơ hồ có cái đáp án. Tiểu sư muội của các ngươi, Lý Thương Hải. Khương Trần nói ra. Lúc đó, Tiêu Giao phái tổng cộng có 4 gã đệ tử, đại sư tỷ Vu Hành Vân, nhị sư Minh Vô Nhai Tử, tam sư muội Lý Thu Thủy. Trừ cái này ba người ở ngoài, còn có một vị tiểu sư muội, tên là Lý Thương Hải, cũng là Lý Thu Thủy thân muội muội. Vô Nhai Tử mặc dù cùng Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy vướng víu không rõ, thế nhưng hắn thích nhất người, nhưng là tiểu sư muội Lý Thương Hải. Điều này sao có thể? Này tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy trong lòng đáp án đã bị Khương Trần nói ra, thế nhưng hai người vẫn không nguyện ý tiếp thu sự thật này. Vũ Hành Vân, Lý Thu Thủy, cho tới bây giờ các ngươi còn muốn lừa mình dối người sao? Nếu như các ngươi còn muốn lừa mình dối người, vậy ta cũng không có biện pháp. Khương Trần bất đắc dĩ nói. Nghe được Khương Trần mà nói, Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy hai người đều là thảm đạm cười, nhìn về phía đối phương đều là lộ ra lau một cái vẻ thương hại. Hai người vì Vô Nhai Tử, cả đời này đều bị hủy, nhưng chỉ là tự mình đa tình ngu ngốc mà thôi. Sư tỷ, sư muội. Thiên Sơn Đồng Mộ cùng Lý Thu Thủy hai người sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, đúng là cũng không khống chế mình được nữa, ôm đầu khóc giống lên. Nhìn hai người ôm đầu khóc giống, Khương Trần không nói gì, lặng lặng nhìn hai người phát tiết tâm tình trong lòng. Dù sao, hai người vì Vô Nhai Tử, đem mình cả đời đều nhập vào, lại phát hiện Vô Nhai Tử yêu là người khác, nếu như người bình thường, sợ rằng thật đúng là rất khó tiếp thu. Bất quá Khương Trần cũng biết, giữa hai người ân oán đã cơ bản hóa giải. Một lát đi qua, hai người mới ngừng lại. Lý Thu Thủy, ta trợ giúp Vu Hành Vân khôi phục bình thường vóc người cùng dung mạo, cũng giúp ngươi đem mặt bên trên dấu vết đi à. Thấy hai người cảm xúc dần dần ổn định, Khương Trần từ tốn nói: "Công tử, trên mặt ta dấu vết có thể loại trừ sao?" Nghe được Khương Trần mà nói, Lý Thu Thủy hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ vẻ kích động. Cho tới nay, Lý Thu Thủy nghĩ trăm phương ngàn kế, đi thăm danh ý đi, đều không thể loại trừ trên mặt mình dấu vết. Nàng đã triệt để hết hy vọng, làm tốt cả đời đeo cái khăn che mặt chuẩn bị, bây giờ đột nhiên nghe được Khương Trần có thể trợ giúp chính mình loại trừ dấu vết, trong lòng cũng dấy lên một tia hy vọng. "Ngươi không tin ta sao?" Khương Trần từ tốn nói. "Tin, tin, tin." Lý Thu Thủy liền vội vàng nói. Khương Trần tất nhiên có thể trợ giúp Thiên Sơn Đồng Mộ khôi phục bình thường vóc người cùng dung mạo, tự nhiên cũng có thể giúp nàng loại trừ trên mặt vết kiếm vết sẹo. Lý Thu Thủy, cái này cho ngươi. Khương Trần từ hệ thống không gian lấy ra một chai cực phẩm kim sắc dược, đưa cho Lý Thu Thủy, nói ra, ngươi đem ngươi vết sẹo trên mặt một lần nữa phá vỡ, bôi lên những thuốc này mỡ, nửa tháng sau sẽ một lần nữa dài ra làn da mới, sẽ vẫn giữ lại làm gì dấu vết. Đa tạ công tử. Lý Thu Thủy nói ra. Mặc dù muốn đem vết sẹo trên mặt một lần nữa rạch ra, bất quá Lý Thu Thủy cũng hiểu được không sao cả, mặt của nàng vốn là bị hủy. Coi như lại bị một lần, như vậy có thể như thế nào? Khương Trần tâm thần khẽ động, lòng bàn tay ở giữa nhiều hơn nữa ra một hoàn thuốc, đưa về phía Lý Thu Thủy. Công tử, đây là... Lý Thu Thủy nghi ngờ nói. Viên thuốc này là chú nhan đan, chờ ngươi chữa cho tốt vết sẹo trên mặt sau ăn vào, có thể khiến cho ngươi dung nhan khôi phục lại ngươi đẹp nhất thời điểm đồng thời vĩnh viễn sẽ không thay đổi lão. Khương Trần nói ra. Này nghe được Khương Trần mà nói, Lý Thu Thủy tiếp nhận chú nhan đan, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Nếu như Khương Trần nói tới là thật, nay cái chú nhan đan đem vô giá. Đa tạ công tử. Về sau Thu Thủy vì công tử xông pha khói lửa, không chối từ. Lý Thu Thủy kích động nói. Mà một bên Thiên Sơn Đồng Mộ thì vẻ mặt hâm mộ nhìn Lý Thu Thủy. Nàng cũng muốn một khỏa chú nhan đan. Mặc dù nàng hiện tại vóc người cùng dung mạo đều khôi phục lại 18-19 tuổi dáng dấp, thế nhưng về sau cũng sẽ chậm rãi già đi. Mà công pháp của nàng tu luyện mặc dù có thể trì hoãn già yếu, nhưng là cùng chú nhan đan công hiệu vừa so sánh với, nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ là Thiên Sơn Đồng Mộ biết, chú nhan đan không gì sánh được quý trọng, như Khương Trần không chủ động tặng cho mình cũng xấu hổ mở miệng đòi lấy. Đặc biệt tại Lý Thu Thủy trước mặt. "Công tử, này cái là của ta lệnh bài, đến Tây Hạ, công tử có thể bằng vào cái này lệnh bài, tự do xuất nhập Tây Hạ hoàng cung, hiệu lệnh Tây Hạ đủ loại quan lại." Lý Thu Thủy từ trong ngực lấy ra một viên lệnh bài, đưa cho Khương Trần. "Tốt." Khương Trần cũng không có khách khí, nhận lệnh lá bài nhận lấy, trực tiếp thu vào. "Công tử, ngươi còn có chuyện gì sao?" "Nếu như không có chuyện gì, vậy ta cáo từ trước." Lý Thu Thủy nói ra. Nàng dĩ kinh gấp gáp trở về, loại trừ trên mặt mình vết sẹo. "Tốt, ngươi trước trở về a. Có việc ta sẽ tìm được ngươi rồi." Khương Trần từ tốn nói.
công tử cáo tử. Lý Thu Thủy hướng về phía Khương Trần hành lễ, sau đó xoay người rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Vũ Hành Vân, ngươi cũng muốn chú nhan đan sao? Khương Trần nhìn về phía Thiên Sơn Đồng Mỗ, cười nhạt nói,
muốn.
Thiên Sơn Đồng Mỗ gật đầu nói, sợ rằng bất kỳ một cái nào nữ nhân đều muốn một viên chú nhan đan, đem chính mình đẹp nhất dung mạo bảo lưu lại tới. Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một khỏa, bất quá bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Khương Trần từ tốn nói, vậy lúc nào thì có thể cho ta? Thiên Sơn Đồng Mỗ vội vàng hỏi. Khương Trần nói ra, không nên gấp gáp, nên đưa cho ngươi thời điểm, ta tự nhiên sẽ cho ngươi. Lời còn chưa dứt, Khương Trần cười nhạt, xoay người rời đi. Tên hôn đản này nhìn Khương Trần rời đi thân ảnh, Thiên Sơn Đồng Mỗ hung hăng dậm chân một cái, nàng cũng biết Khương Trần là ở treo bao tử của mình miệng. Đại Minh Hoàng Triều, Di Hoa Cung. Yêu Nguyệt đứng chắp tay, nhìn phía phương xa, mặt tuyệt mỹ bảng, có vẻ suy tư. Tỷ tỷ, tỷ tỷ lúc này, Liên Tinh vội vã đi đến, cầm trên tay một phần tình báo thư. Têu la om sòm, đã xảy ra chuyện gì? Yêu Nguyệt nhíu chặt lông mày xinh đẹp, bất mãn nói ra. Liên Tinh giơ lên tình báo trong tay thư, nói ra, tỷ tỷ, có Lục Nhâm thần đầu tin tức. Ngươi nói cái gì? Nghe được Liên Tinh mà nói, Yêu Nguyệt hai mắt tỏa sáng, mặt lộ vẻ vẻ kích động, nói ra, Liên Tinh, ngươi lặp lại lần nữa. Tỷ tỷ, có Lục Nhâm thần đầu tin tức. Liên Tinh đem vật cầm trong tay tình báo thư, hai tay đưa cho Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt tiếp nhận tình báo thư, tỉ mỉ nhìn kỹ một lần, trong miệng thì thào nói ra, lại là Ngụy Vô Nha. Lục Nhâm thần đầu rơi xuống Ngụy Không Giang trên tay. Chúng ta mạng lưới tình báo lấy được tin tức, Lục Nhâm thần đầu rơi vào Ngụy Không Giang trong tay, tỷ tỷ, ngươi hoài nghi là Ngụy Không Giang bẫy dập sao? Liên Tinh nói ra. Cũng không phải không có khả năng này. Yêu Nguyệt lạnh lùng nói ra, bất quá Lục Nhâm thần đầu bên trong có chúng ta Di Hoa cùng tối cao tâm pháp Di Hoa tiết mục, còn có rảnh rỗi một táng hoa, tuyệt đối không thể rơi vào Ngụy Không Giang trên tay. Lục Nhâm thần đầu bên trong có Di Hoa tiết mục khắc tinh không một táng hoa, nếu là thật rơi vào Ngụy Không Giang trong tay, hậu quả khó mà lường được. Tỷ tỷ, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Liên Tinh hỏi. Yêu Nguyệt hơi hơi trầm ngâm, nói ra, Liên Tinh, ngươi bây giờ phái người tra rõ, nhìn một chút Lục Nhâm thần đầu là có hay không ở Ngụy Không Giang trong tay. Vô luận là không phải Ngụy Không Giang bị dập, chúng ta đều muốn đem Lục Nhâm thần đầu đoạt lại. Là, tỷ tỷ. Liên Tinh nói ra. Các loại. Liên Tinh vừa muốn xoay người rời đi, lại bị một hai Yêu Nguyệt gọi lại. Tỷ tỷ, ngươi còn có cái gì phân phó? Liên Tinh nói ra. Yêu Nguyệt do dự một chút, hỏi, gần nhất có hay không Khương Trần tin tức? Liên Tinh lắc đầu, nói ra, tỷ tỷ, gần nhất thật không có nghe nói Khương Trần tin tức, có thể hắn đã rời đi Đại Minh Hoàng Triều. Di Hoa Cung chủ yếu mạng lưới tình báo hay là tại Đại Minh Hoàng Triều, còn như cái khác Hoàng Triều tình báo, thì ít đi nhiều rất nhiều. A, nghe được Liên Tinh mà nói, Yêu Nguyệt trên mặt toát ra vẻ thất vọng. Tỷ tỷ, phải phái người truy tra Khương Trần sao? Liên Tinh hỏi. Không cần, hay là trước tìm được Lục Nhâm thần đầu lại nói. Yêu Nguyệt nói ra. Lục Nhâm thần đầu nhưng là quan hệ đến toàn bộ Di Hoa Cung tiền đồ vận mệnh. Tỷ tỷ, vậy ta hiện tại phải đi tăng số người nhân thủ. Liên Tinh nói ra. Yêu Nguyệt gật đầu, phất tay một cái, nói ra, ngươi trước lui ra đi. Là, tỷ tỷ. Liên Tinh đáp. Liên Tinh nghi ngờ trong lòng không thôi, mặc dù nàng không biết tỷ tỷ và Khương Trần ở giữa chuyện gì xảy ra, thế nhưng nàng biết, giữa hai người khẳng định không đơn giản. Ai? Nhìn Liên Tinh rời đi thân ảnh, Yêu Nguyệt xếp sau xuất ra Khương Trần bức họa, nhìn hắn khuôn mặt đẹp trai, yếu ớt thở dài. Chương 152, nhan giá trị đỉnh phòng, ngượng ngùng Vu Hành Vân. Một hai cầu đặt mua. Chương 152, nhan giá trị đỉnh phòng, ngượng ngùng Vu Hành Vân. Một hai cầu đặt mua. Phiêu Miểu Phong, Linh Thứ Cung. Khương Trần cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Hành Vân, hôm nay ngươi nên liền có thể triệt để khôi phục. Khương Trần từ tốn nói. Nguyên bản Khương Trần cho rằng cần 7 ngày thời gian, Thiên Sơn Đồng Mỗ mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thật không ngờ, Thiên Sơn Đồng Mỗ tốc độ khôi phục nằm ngoài dự đoán của chính mình, vẹn vẹn qua 5 ngày, Thiên Sơn Đồng Mỗ liền có thể khôi phục như thường. Đa tạ công tử. Thiên Sơn Đồng Mỗ cảm kích nói. Đi qua mấy ngày này khôi phục, Thiên Sơn Đồng Mỗ dung nhan trị cũng đạt tới một cái đỉnh phong. Ngũ quan xinh xắn, da thịt trắng nõn, có lồi có lõm vóc người, làm cho duyệt nữ vô số Khương Trần cũng là tâm động không thôi, ánh mắt rơi vào trên người của nàng, vẫn luôn không rời ra. Mặc dù Vu Hành Vân đã 96 tuổi, chẳng qua hiện nay Thiên Sơn Đồng Mỗ đi qua phản lão hoàn động, cùng 18-19 tuổi thiếu nữ cũng không có khác nhau chút nào. Cảm thụ được Khương Trần nhìn thẳng ánh mắt, Thiên Sơn Đồng Mỗ ngượng ngùng không thôi, trên mặt đẹp bay lên lưỡng mạt hồng mây. Chúng ta bắt đầu đi. Nhìn Thiên Sơn Đồng Mỗ ngượng ngùng dáng dấp, Khương Trần cười nhạt, giơ lên song trưởng. Ân. Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng giơ lên song trưởng, cùng Khương Trần lòng bàn tay tương đối, tinh thuần mà ôn nhuận chất khí, từ Khương Trần lòng bàn tay dũng mãnh vào Thiên Sơn Đồng Mỗ trong cơ thể. Nhìn Khương Trần khuôn mặt đẹp trai cùng với hết sức chăm chú vì mình chữa trị kinh mạch và huyệt vị dáng dấp, Thiên Sơn Đồng Mỗ mặt cười bộc phát kiểu diễm mát. Trong khoảng thời gian này, Thiên Sơn 11 Đồng Mỗ từ trước đến nay Khương Trần tại trong mật thất đơn độc ở chung, nàng phát hiện mình bất chi bất giác thích Khương Trần. Bất quá nàng cũng biết, nàng và Khương Trần cơ hội là không thể nào. Dù sao, mình đã 96 tuổi, ai nguyện ý cùng một cái 96 tuổi lao thái bà cùng một chỗ đâu? Hành Vân, nhanh lên vận chuyển công pháp. Khương Trần nhận thấy được Vu Hành Vân phân thần, nhanh lên nhẹ giọng nhắc nhở. Thiên Sơn Đồng Mỗ mặt cười một đỏ, bỏ rơi trong đầu suy nghĩ lung tung, chuyên tâm vận chuyển công pháp, bắt đầu phối hợp Khương Trần chữa trị trong cơ thể kinh mạch và huyệt vị. Tu luyện không có ngày giờ, thời gian nhanh chóng trôi qua. Oanh. Đột nhiên, Thiên Sơn Đồng Mỗ trong cơ thể có một cổ cường hãn khí tức ba động quận sạch ra. Thiên nhân cảnh sơ kỳ. Khương Trần triệt hạ song trưởng,
cười nhạt nói, chúc mừng ngươi, rốt cục hoàn toàn khôi phục.
Đa tạ công tử.
Thiên Sơn Đồng Mỗ biết, nếu như không có Khương Trần, chính mình tuyệt đối vô pháp khôi phục lại bình thường dáng dấp.
Không cần phải khách khí.
Khương Trần từ tốn nói,
công tử, ta có một cái yêu cầu quá đáng.
Thiên Sơn Đồng Mỗ do dự một chút, nói ra.
Nói,
công tử, ta nghĩ cùng ngươi luận bàn một chút, không biết cũng không thể được.
Thiên Sơn Đồng Mỗ nói ra.
Thấy Khương Trần cùng Lý Thu Thủy sau khi giao thủ, Thiên Sơn Đồng Mỗ cũng là có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn, khôi phục lại đỉnh phong thực lực, nàng cũng muốn cùng Khương Trần luận bàn một chút, nhìn một chút Khương Trần thực lực, đến tột cùng đạt được một cái gì trình độ.
Tốt.
Khương Trần vui vẻ đồng ý. Mặc dù Thiên Sơn Đồng Mỗ hành động này muốn thăm dò lai lịch của mình, thế nhưng hắn cũng muốn đi qua tự thân thực lực cường đại, triệt để chinh phục Thiên Sơn Đồng Mỗ, để cho nàng khăng khăng một mực theo chính mình.
Hai người tới Phiêu Miểu Phong đỉnh.
Công tử, đã tội.
Thiên Sơn Đồng Mỗ hướng Khương Trần ôm quyền nói ra.
Ra tay đi.
Khương Trần khẽ gật đầu.
Một lần sau, Thiên Sơn Đồng Mỗ trực tiếp lướt đến Khương Trần trước người, sau đó một trường vô ra, trực tiếp đánh về phía Khương Trần miệng ngực.
Thân pháp không sai.
Khương Trần khẽ gật đầu, Thiên Sơn Đồng Mỗ tốc độ cực nhanh, coi như mình đều có chút khó có thể bắt.
Ken.
Khương Trần ra mặt ngoài, nổi lên một tầng kim quang, Thiên Sơn Đồng Mỗ một trường đánh vào hắn trên ngực, phát sinh một đạo thanh thúy kim thiết thanh âm.
Bạch 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 đạp đạp.
Thiên Sơn Đồng Mỗ bị chấn đắc bay ngược ra, liền lùi lại hơn 10 bước mới ổn định thân hình, trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ khiếp sợ.
Này kim cương bất hoại thần công cũng quá lợi hại a.
Chính mình một trường vỗ xuống dưới, Khương Trần không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ phản ứng, ngược lại là mình bị đánh bay ra ngoài.
Loại này phòng ngự cường độ cũng quá biến thái.
Công tử, ngươi có thể không thể không sử dụng kim cương bất hoại thần công.
Thiên Sơn Đồng Mỗ nói ra.
Khương Trần thi triển kim cương bất hoại thần công, chẳng phải là đã đứng ở bất bại đất?
Có thể.
Khương Trần cười nhạt, đem kim cương bất hoại thần công thu hồi.
Lúc này, Khương Trần cùng Thiên Sơn Đồng Mỗ giao thủ, cũng đưa tới Giang Ngọc Yến, Phù Mẫn Nghi cùng Mai Lan Trúc Cúc các loại nữ.
Công tử cùng tôn chủ đánh như thế nào bắt đi?
Mai Lan Trúc Cúc trên mặt đẹp có chút vẻ kinh hoàng.
Đừng nóng nổi, tôn chủ cùng công tử chắc là đang luận bàn.
Phù Mẫn Nghi nói ra.
Giang Ngọc Yến cũng gật đầu, nói ra, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến a.
Hai vị thiên nhân cảnh cường giả giao thủ, các nàng căn bản không xen tay vào được.
Công tử, chúng ta trở lại.
Nhìn thấy Khương Trần thu hồi kim cương bất hoại thần công, Thiên Sơn Đồng Mỗ thân hình khẽ động, lướt đến Khương Trần phía sau, một trưởng vỗ tại Khương Trần sau lưng của phía trên.
Thiên Sơn Đồng Mỗ khỏe miệng nhấc lên lau một cái độ cong, không có kim cương bất hoại thần công, nàng cũng không tin Khương Trần vẫn có thể gắng gượng chống đỡ chính mình một trưởng.
Bất quá trên mặt nàng nụ cười còn không có tiêu thất, liền đọc lại ở trên mặt.
Bởi vì Thiên Sơn Đồng Mỗ phát hiện, bàn tay của mình không trở ngại chút nào xuyên thấu Khương Trần sau lưng của.
Một lúc sau, Khương Trần thân hình đúng là dần dần tiêu tán mở ra.
Tàn ảnh.
Thiên Sơn Đồng Mỗ nhất thời tóc gáy dựng đứng,
mà Giang Ngọc Yến, Phù Mẫn Nghi cùng Mai Lan Trúc Cúc đám người trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ kinh hãi.
Bởi vì các nàng thấy Khương Trần vậy mà giống như quỷ mị xuất hiện ở Thiên Sơn Đồng Mộ phía sau.
Hành Vân, thân pháp của ngươi không sai, bất quá so với ta hay là muốn chỗ thua kém một chút.
Khương Trần thanh âm tại Thiên Sơn Đồng Mộ vang lên bên hai, Thiên Sơn Đồng Mộ thậm chí có thể cảm thụ được Khương Trần nói chuyện phun ra nóng hơi thở.
Thiên Sơn Đồng Mộ trở tay một trường, hướng phía sau lưng Khương Trần vỗ tới.
Phanh!
Hai trường tương đối, Khương Trần mượn Thiên Sơn Đồng Mộ trường lực, nhẹ bông rơi vào trên ngọn cây.
Nếu như vừa rồi Khương Trần xuất thủ, Thiên Sơn Đồng Mộ đã bản thân bị trọng thương.
Trở lại,
không chịu thua Thiên Sơn Đồng Mộ, thân hình khẽ động, lướt đến Khương Trần trước người, khí tức kinh khủng ba động từ trong cơ thể nộ bạo phát ra, song trường đồng thời đánh ra.
Tả trường ngầm dương, hữu trường xúc tích âm dương giao nhau, hư thực không trường,
chính là tiêu giao phái tuyệt kỹ một trong Thiên Sơn lục hợp trường.
Nếu như âm dương nhị khí vào cơ thể, liền sẽ muốn sống không được, muốn chết cũng không thể.
Đối mặt Thiên Sơn Đồng Mỗ thế tiến công, Khương Trần không tránh không né, song trường nên liếu thượng thứ.
Phanh,
song trường tương đối, cuồng bạo kình phong rung động như phong bạo từ hai người lòng bàn tay cuộn sạch ra,
chung quanh cắt đá hoa cỏ đều bị quét bay đi ra ngoài, ngay cả trên mặt đất đều có từng đạo vết dạn nổi lên.
Thiên Sơn Đồng Mỗ khỏe miệng hơi cuộn lên, mình âm dương nhị khí đã đi qua lòng bàn tay, xâm nhập vào Khương Trần trong cơ thể.
Khương Trần trên mặt cũng là lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, trong cơ thể ngũ hành âm dương quyết vận chuyển ở giữa, đem Thiên Sơn Đồng Mỗ âm dương nhị khí trực tiếp luyện hóa.
Cảm nhận được mình âm dương nhị khí như châu đất xuống biển, không phản ứng chút nào, Thiên Sơn Đồng Mỗ sắc mặt cũng là trở nên có chút khó xem.
Bạch 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 đạp đạp.
Thiên Sơn Đồng Mỗ thân hình cũng là bị Khương Trần trưởng lực chấn đắc bay ngược ra, đầu ngón chân trên không trung liên tục điểm nhẹ, lui hơn 10 trượng mới ngừng lại.
Công tử thật lợi hại.
Phù Mẫn Nghi cùng Mai Lan Trúc Cúc đều là cảm thán nói.
Phải biết rằng trước đó các nàng gặp Thiên Sơn Đồng Mộ xuất thủ không có gì bất lợi, thật không ngờ hôm nay nhưng là tại Khương Trần trước mặt nhiều lần rơi vào hạ phong.
Ngay cả Thiên Sơn Đồng Mộ trên mặt đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ màu.
Nếu như tầm thường thiên nhân cảnh sơ kỳ võ giả bị chính mình âm dương nhị khí ăn mòn, coi như không chết cũng sẽ lập tức mất đi chiến lực.
Thật không ngờ Khương Trần căn bản không đem mình âm dương nhị khí coi ra gì.
Nàng rốt cục cảm nhận được hôm đó Lý Thu Thủy tuyệt vọng.
Khương Trần chân khí, vàng bạc 450 mênh mông mà tinh thuần hùng hồn, công pháp võ học, sắc bén không ai bằng, căn bản là không có cách chiến thắng.
Dù sao cũng là sư tỷ, so với ngươi sư muội Lý Thu Thủy hay là muốn cường một ít.
Còn muốn tiếp tục không?
Khương Trần khen.
Đi qua một phen giao thủ, Khương Trần nhận thấy được, Thiên Sơn Đồng Mộ thực lực, so với Lý Thu Thủy hay là muốn cường như vậy một chút mà.
Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, nếu như Lý Thu Thủy thực lực cao hơn Vu Hành Vân, cũng sẽ không đợi được Vu Hành Vân tán công mới đến gây sự với nàng.
Đương nhiên,
Thiên Sơn Đồng Mỗ mặt tuyệt mỹ bảng, lộ ra lau một cái quật cường màu. "Tốt, Hành Vân, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu là có thể đón lấy ta một chiêu này, liền coi như ngươi thắng, như thế nào?" Khương Trần từ tốn nói. "Tốt, công tử, cần phải hối hận." Tình huống bình thường dưới, Thiên Sơn Đồng Mỗ biết mình khẳng định không phải Khương Trần đối thủ, nhưng là Khương Trần vậy mà cho mình tốt như vậy cơ hội. Nàng không tin, chính mình đem hết toàn lực, không có khả năng liền Khương Trần một chiêu đều không chặn được tới. "Hành Vân, ngươi nên chú ý." Hùng hồn mà tinh thuần chân khí từ Khương Trần trong cơ thể cuộn sạch ra, ở sau thân thể hắn biến thành 11 đạo chân khí kim long, 11 đạo chân khí kim tượng. "Giống." Long ngâm tượng hét dài ở giữa, một cổ cực kỳ đáng sợ ba động tràn ngập ra, lệnh thiên địa biến sắc. Cảm thụ được 11 đạo chân khí kim long, 11 đạo chân khí kim tượng tản ra đáng sợ ba động, Thiên Sơn Đồng Mộ sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng dị thường. Bởi vì nàng biết, Khương Trần một chiêu này tuyệt không đơn giản. "Đi." Khương Trần bàn tay vung lên, 11 đạo chân khí kim long, 11 đạo chân khí kim tượng bay thẳng đến Thiên Sơn Đồng Mộ gào thét ra. Thấy 11 đạo chân khí kim long, 11 đạo chân khí kim tượng, Giang Ngọc Yến, Phù Mẫn Nghi, Mai Lan Trúc Cúc các loại nữ đều là mặt lộ vẻ rung động. Các nàng có thể nhận thấy được, bất luận cái gì một đạo chân khí kim long hoặc là một đạo chân khí kim tượng đều đủ để đánh chết chính mình. "Đoét, mới vừa từ trong xưởng trở về, làm công người không dễ dàng a. Hiện tại sẽ càng mới đưa lên. Đợi lát nữa còn có một canh." Chương 153, Vũ Hành Vân chủ động, khám phá không nói phá. 22 cầu đặt mua. Chương 153, Vũ Hành Vân chủ động, khám phá không nói phá. 22 cầu đặt mua. Đoàn 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 rầm rầm rầm. 11 đạo chân khí kim long, 11 đạo chân khí kim tượng, mang theo không có gì sánh kịp vì thế, hướng phía Thiên Sơn Đồng Mỗ gào thét mà đi, ngay cả không khí xung quanh đều muốn nổ tung lên. "Hô." Thiên Sơn Đồng Mỗ sắc mặt nghiêm trọng, hít sâu một hơi, chân khí trong cơ thể không giữ lại chút nào mãnh liệt ra, sau đó tại chính mình trước người, hóa thành một đạo chân khí cự thuẫn, chắn trước người của mình. Ầm 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 ầm. 11 đạo chân khí kim long, 11 đạo chân khí kim tượng, không ngừng đập đến tại Thiên Sơn Đồng Mỗ chân khí cự thuẫn phía trên, cuồng bạo kình phong rung động, như là như phong bạo, hướng phía bốn phía quét ra. Giang giác. Đang kịch liệt va chạm bên trong, một đạo tế vi vỡ tan tiếng truyền ra, lệnh Thiên Sơn Đồng Mỗ con người hơi hơi co rụt lại. Tại chân khí cự thuẫn phía trên, đột nhiên xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, càng ngày càng nhiều vết dạn nổi lên, sau đó hướng phía bốn phía lan tràn ra, cuối cùng hiện đầy toàn bộ chân khí cự thuẫn mặt ngoài. Phanh. Cuối cùng, chân khí cự thuẫn cũng lại không chịu nổi, trực tiếp nổ bể ra tới. 11 đạo chân khí kim long, 11 đạo chân khí kim tượng, uy thế không giảm hướng phía Thiên Sơn Đồng Mỗ gào thét mà đi. Thiên Sơn Đồng Mỗ biết, nếu là thật khí kim long chân khí kim tượng rơi vào trên người của mình, sợ rằng chính mình không chết cũng sẽ bị thương nặng. Chỉ là nàng đã vô lực lại ngăn cản, nhìn tại con ngươi ở giữa cấp tốc phóng đại chân khí kim long cùng chân khí kim tượng, Thiên Sơn Đồng Mộ đúng là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thấy như vậy một màn, một bên Phủ Mẫn Nghi cùng Mai Lan Trúc Cúc sợ đến hét dầm lên. Khi chân khí kim long cùng chân khí kim tượng đi tới Thiên Sơn Đồng Mộ trước mặt, lại hơi ngừng, hóa thành một trận gió tàn đi. Thiên Sơn Đồng Mộ mở hai mắt ra, thấy chính mình không phát hiện chút tổn hao nào, biết là Khương Trần thủ hạ lưu tình. "Đa tạ công tử ân không giết." Thiên Sơn Đồng Mộ ôn quyền nói ra. Phủ Mẫn Nghi cùng Mai Lan Trúc Cúc cũng là thở dài một hơi. Các nàng còn tưởng rằng Thiên Sơn Đồng Mộ sẽ bỏ mạng tại Khương Trần tay đâu. Vậy hôm nay đến đây chấm dứt. Khương Trần khỏe miệng cũng là nhấc lên lau một cái nhàn nhạt độ cong. "Công tử, ta thua." Thiên Sơn Đồng Mộ tâm phục khẩu phục nói ra. "Ngươi cũng không nhất định đủ dũ, hảo hảo tu luyện, còn có cơ hội vượt qua ta." Khương Trần từ tốn nói. "Ngươi này là ở thoải mái ta sao? Còn không bằng không an ủi đâu." Thiên Sơn Đồng Mộ trắng Khương Trần liếc mắt, nói ra. Khương Trần mà nói, thật sự là quá kim tâm. "Ha ha ha ha." Thấy Thiên Sơn Đồng Mộ dáng dấp, Khương Trần không khỏi cao giọng cười ha hả. "Đêm muộn." Khương Trần ngồi ở bên cạnh bàn, một bên thùng nước tắm, tản mát ra nhiệt khí. Không biết nay muộn Thiên Sơn Đồng Mỗ lại phái ai tới thị tẩm. Tùng 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 đông. Cánh cửa tiếng gõ cửa chuyển tới. "Tới." "Tiến đến." Khương Trần từ tốn nói. Cách. Cửa phòng đẩy ra, một đạo thân ảnh hiểu điệu đi đến. Thấy kia đạo thân ảnh hiểu điệu, Khương Trần trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái này đạo thân ảnh hiểu điệu, không phải người khác, chính là Linh Thiếu Cung tôn chủ Vu Hành Vân. Khương Trần cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Nay muộn, đúng là Vu Hành Vân tự mình đến thị tẩm. Vũ Hành Vân rõ ràng cho thấy trải qua một phen tỉ mỉ trang phục, mặc một món màu đỏ sậm quần áo, đem có lồi có lõm vóc người, triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nhỏ và dài eo nhỏ, không chịu nổi nắm chặt, mặt tuyệt mỹ bằng, treo lau một cái ngượng ngùng, da thịt trắng nõn, nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, đen kịt nhu thuận mái tóc, còn mang theo một tia sau khi tắm hương khí. "Nay muộn ngươi tự mình đến a?" Khương Trần nói ra. Vũ Hành Vân ngượng ngùng cười, thấp giọng nói ra, "Làm sao, không hoan nên phải không?" "Đương nhiên hoan nên." Khương Trần cười nhạt nói, "Vậy ngươi trước thay ta xin hãy cởi áo ra tắm rửa." Vũ Hành Vân đi tới Khương Trần bên người, nồng nặc nam tử khí tức, xông vào mũi, mặt cười mắc cỡ đỏ bừng, một trái tim cũng là đập bịch bịch. Mặc dù Vũ Hành Vân sống 96 năm, nhưng một mực vẫn duy trì tấm thân xử nữ, cho tới bây giờ chưa cùng những cái khác nam tử tiếp xúc thân mật qua. Vũ Hành Vân giúp Khương Trần cởi ra quần áo, lộ ra cường tráng thân thể và bắp thịt. "Không cần khẩn trương." Nhìn ra Vũ Hành Vân căng thẳng, Khương Trần vươn tay, nhẹ nhàng nắm ở nàng nhỏ và dài eo nhỏ. Cảm thụ được Khương Trần bàn tay to truyền tới nhiệt độ, Vũ Hành Vân nhất thời cảm giác toàn thân run rũ, đúng là ngã xuống Khương Trần trong lòng. "Ngươi nghĩ được rồi, ta nhưng là một cái 96 tuổi lão thái bà." Vũ Hành Vân nói ra. "Ngươi mặc dù 96 tuổi, nhưng là bây giờ cùng 18 tuổi thiếu nữ cũng không có khác nhau chút nào. Đi qua lần này phản lão hoạt động, Vũ Hành Vân vô luận là các phương diện,
cùng 18 tuổi thiếu nữ giống nhau như lúc. Ăn này cái chú nhan đan, ngươi liền mãi mãi cũng là 18 tuổi. Khương Trần lật bàn tay một cái, một viên chú nhan đan liền xuất hiện ở lòng bàn tay của mình bên trong, sau đó đưa cho Vu Hành Vân. Thấy chú nhan đan, Vu Hành Vân hai mắt tỏa sáng, ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập rất nhiều. Sợ rằng bất kỳ một cái nào nữ nhân đều muốn đạt được một viên chú nhan đan a. Ai không muốn chính mình vĩnh viễn bảo trì đẹp nhất dung mạo đâu? Đa tạ công tử. Thiên Sơn Đồng Mỗ tiếp nhận chú nhan đan, không chút do dự nuốt xuống. Khương Trần trực tiếp đem Vu Hành Vân chặn ngang ôm lấy, bước vào thùng nước tắm. Ta đã tắm rửa qua. Vu Hành Vân thấp giọng nói ra. Vậy thì lại tắm rửa một lần. Khương Trần cười nhạt, đem Vu Hành Vân quần áo từ bỏ. Hai người tắm xong sau đó, Khương Trần ôm đồng dạng không đến một luồng Vu Hành Vân, hướng giường lớn đi tới. Không được Vu Hành Vân một tiếng thét kinh hãi, nàng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, mặt tuyệt mỹ bảng cũng là lộ ra lau một cái vẻ bối rối. Nhìn Vu Hành Vân kinh hoàng dáng dấp, Khương Trần cười nhạt. Lúc này Vu Hành Vân giống như là một vị linh thiếu cung tôn chủ, càng giống như là một cái lần đầu tiếp xúc với chuyện nam nữ thiếu nữ. Hành Vân, ngươi nay muộn tới ta chỗ này, không có chuẩn bị sẵn sàng sao? Khương Trần cười nhạt nói. Nghe được Khương Trần mà nói, Vu Hành Vân ngượng ngùng đắc tướng ý thức vùi vào Khương Trần trong lòng. Nàng nay muộn đi tới lúc Khương Trần gian phòng, tự nhiên đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng là thật đến một bước kia thời điểm, Vu Hành Vân nhưng vẫn là cảm thấy có chút tay chân bị gò bó. Nhìn thấy Vu Hành Vân không có cự tuyệt, Khương Trần cũng sẽ không nói chuyện. Cũng không lâu lắm, một hồi thật thấp thiên lại chi âm từ trong gian phòng truyền ra. Sau một canh giờ, Vu Hành Vân lười biếng nằm ở Khương Trần trong lòng, trên mặt tuyệt mỹ còn có lau một cái chưa rút đi hướng ngất. Khương Trần nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa lấy Vu Hành Vân tóc, vừa cười vừa nói, Hành Vân, về sau có chuyện gì có thể báo tên của ta. Công tử, ngươi là bị rời đi. Vu Hành Vân hỏi. Làm sao ngươi biết? Khương Trần có chút kinh ngạc. Trực giác của nữ nhân. Vu Hành Vân nói ra. Trực giác của ngươi thật chuẩn. Có phải hay không bỏ được ta? Khương Trần rất là thán phục Vu Hành Vân trực giác. Bây giờ Vu Hành Vân đã hoàn toàn khôi phục, hắn cũng có thể hồi tương dương thành. Công tử, ngươi có thể không thể cho phép Ngọc Yến lưu lại. Vu Hành Vân đột nhiên nói ra. Nghe vậy, Khương Trần cảm thấy ngoài ý muốn, nói ra, Hành Vân, ngươi muốn làm cái gì? Ngọc Yến tiên phú cực cao, ta và nàng có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Ta nghĩ muốn hảo hảo bồi dưỡng nàng một chút. Vu Hành Vân nói ra. Ngươi ngược lại là rất có nhãn lực. Gừng Lan cười nhạt, nói ra, ngươi hỏi qua nàng sao? Nàng nguyện ý lưu lại, chính là lo lắng ngươi không cao hứng. Vu Hành Vân nói ra. Nếu nàng lưu tại ngươi nơi đây, từ dạy ngươi cũng không tệ. Khương Trần nói ra. Vu Hành Vân vui vẻ nói, vậy ngươi đồng ý? Tất nhiên nàng nguyện ý lưu lại, ta là cái gì không đồng ý? Bất quá ta có hai điều kiện. Khương Trần nói ra. Điều kiện gì? Vu Hành Vân nói ra. Đệ nhất, Ngọc Yến đích thật là một gốc cây hạt giống tốt, ngươi cần phải hảo hảo dạy bảo, không được hoang phế nàng. Khương Trần nói ra. Đây là tự nhiên. Vu Hành Vân gật đầu. Điều kiện thứ hai đâu? Khương Trần từ trong ngực móc ra một trang giấy, nói ra, giúp ta tìm được những người này, nếu như các nàng nguyện ý tới Phiêu Miểu Phong liền nhận lấy, nếu như không nguyện ý, đưa các nàng địa chỉ dùng bồ câu đưa tin cho ta. Thiên Sơn Đồng Mỗ tiếp nhận trang giấy, nhìn lướt qua, nói ra, đều là ngươi tình nhân cũ. Khương Trần cười cười, nói ra, nhìn tấu không nói toạc. Ngươi yên tâm, ta một cái lao thái bà, không sẽ cùng các nàng tranh giành tình nhân. Vũ Hành Vân hỏi, ta ngược lại có một nghi vấn, vì sao trong cơ thể ta chân khí trở nên hùng hồn một ít? Bởi vì ta tu luyện công pháp, có nam nữ đồng tu chi diệu, có thể đồng thời để thăng song phương chân khí. Khương Trần cười tủm tỉm nói ra. Thực sự? Vũ Hành Vân nói ra. Gương Pháp nói ra, đương nhiên là thực sự. Ngươi làm sao không nói sớm, ta muốn thử nhìn một chút. Vũ Hành Vân đem Khương Trần té nhào vào giường. Nhìn quấy ở trên người mình Vũ Hành Vân, Khương Trần trợn mắt hốt mồm. Tình huống gì? Mình bị ngược lại. Ngay kế, Phiêu Miểu Phong chân núi. Ngọc Yến, ngươi thực sự quyết định lưu lại? Khương Trần hỏi. Ân. Đồng Mô nói nàng có thể mang Linh Thiếu Cung công pháp võ học toàn bộ truyền thụ cho ta. Giang Ngọc Yến nói ra. Khương Trần khẽ gật đầu, nói ra, vậy được rồi. Khương Trần ca ca, ngươi sẽ không tức giận a? Giang Ngọc Yến sợ hãi nói ra. Ta làm sao lại tức giận đâu? Khương Trần nhẹ nhàng xoa xoa Giang Ngọc Yến đầu nhỏ, nói ra, ngươi tại Linh Thiếu Cung hảo hảo tu luyện, các loại luyện thành thần công, trở lại giúp Khương Trần ca ca thổi. Tại Khương Trần xem ra, Giang Ngọc Yến ở lại Phiêu Miểu Phong Linh Thiếu Cung, từ Vu Hành Vân dạy bảo, cũng không phải là một chuyện xấu. Giang Ngọc Yến gật đầu, nghiêm túc nói, Khương Trần ca ca, ta nhất định sẽ tu luyện thật giỏi. Tốt, vậy ta đi. Thời gian ta nhất định sẽ trở về. Khương Trần hướng về phía một bên Vu Hành Vân, Phù Mẫn Nghi cùng Mai Lan Trúc Cúc các loại nữ phất phất tay, sau đó xoay người rời đi. Giang Ngọc Yến, Vu Hành Vân, Phù Mẫn Nghi cùng Mai Lan Trúc Cúc các loại nữ, nhìn Khương Trần thân ảnh, đều là lưu luyến.